Thời gian chậm rãi trôi qua, theo tới gần giữa trưa, trong không khí nhiệt lượng cũng càng ngày càng cao, đối với người khác mà nói sốt nóng thời tiết, nhưng lại Phương Lăng trắng trận hấp thu mặt trời hỏa kình tuyệt hảo thời cơ. Hắn đắm chìm tại tu luyện cảnh giới vong ngã trong, đồng thời cũng đang đợi nguy cơ tiến đến, mặt trời hỏa kình tùy ý xuyên toa vu trong cơ thể, đem cuối cùng một thành thương thế trị liệu xong. Buổi trưa, Quách Vũ Đức còn không có đem đồ ăn đưa tới, Phương Lăng liền trước hết nghe đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân, những này cước bộ trầm ổn hữu lực, hiển nhiên là rất có thực lực võ đạo giả, hơn nữa là trực tiếp hướng phía sân mà đến. Ô Thẩm tộc tộc trưởng nhân mà đến. Phương Lăng trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, cửa phòng liền bị người một chân đập ra, ngoài cửa lập tức lộ ra một cái hắc tháp loại cường tráng nam tử thân ảnh, hắn mặc một thân bị giáp, lưng cung tiễn, trang bị loan đao, hồn nhiên gian tản ra một cổ bưu hán khí tức. Khi hắn đằng sau, có ba cái đồng dạng cách ăn mặc thảo nguyên đại hán, đều trừng mắt hổ mắt chằm chằm tới, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Cường tráng nam tử vung tay lên, sau lưng một cái đại hán liền chạy trốn tiến đến, hắn không để cho Phương Lăng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, một tay nắm lên cánh tay của hắn, hướng phía ngoài cửa tung đi. Cùng đại hán so với, Phương Lăng cái đầu dáng người đều muốn tiểu số một, như vậy bị túm ra đến xem đứng lên hảo không có lực phản kháng, tựa như đơn độc con gà con bình thường. Cửa ra vào hai cái nữ binh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là đều thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hỏi qua. Một đường kéo túm, đi đến khác một cái sân thời điểm, Quách Vũ Đức bọn người tất cả đều đứng ở trong sân, sân nhỏ chung quanh giải trước 10 cái thượng cấp đại hán, mà ở sân nhỏ ở giữa vị trí, đứng chắp tay trước một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Chương 12, thân hãm hầm độc. Nam tử lưng hùm vai gấu, sắc mặt thâm trầm, hai mắt lạnh lùng như điện, lộ ra ẩn ẩn sát khí, lạnh như băng quét lấy trong sân người. Phương Lăng không cần nghĩ, liền biết rõ nam tử này khẳng định chính là Ô Thẩm tộc tộc trưởng Thiết Mộc Tề, theo hắn khí thế trên người đến xem, người này cũng dung khí cảnh cao thủ. Đại hán tay đẩy, Phương Lăng liền ra vẻ lảo đảo hướng trong tràng ngã đi, bởi vì trước đó sớm có chuẩn bị, Quách Vũ Đức bọn người sớm là trong nội tâm có tố, nguyên một đám giả bộ như mở mịt không biết làm sao biểu lộ. Phương Lăng vừa dừng bước, bên ngoài lại truyền nhỏ vụn tiếng bước chân, sau đó liền nhìn thấy Na Bố Thác Cá vội vàng đuổi đến tới. Vừa thấy được trong sân đi được tề tụ, Na Bố Thác Cá liền có chút nhăn lông mày, bối rối nói ra, "Đại biểu ca, ngươi làm cái gì vậy?" Thiết Mộc Tề sắc mặt trầm xuống, nặng nề hừ một tiếng, khiển trách, "Thác Cá, ta đã sớm tại gửi thư trong nói qua, bảo ngươi tại thi đấu Hàn thiếu gia trước khi đến đem những này đi được cho thanh lý rơi, ngươi lại đem lời của ta vào thai này ra thai kia." Na Bố Thác Cá bị nói được biến sắc, vội vàng bài trừ đi ra cười, mang theo nửa phần làm nũng lốn éo thân hình như thủy xà nói, "Biểu ca ngươi là đến hơi sớm, kỳ thật ta đang chuẩn bị đưa bọn họ thanh lý rơi đâu." Quách Vũ Đức bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng một hồi cười lạnh, đối Na Bố Thác Cá mà nói, chính mình những người này thủy chung là cái đồ chơi thôi, thậm chí ngay cả đám con chó cũng không bằng, cái này thanh lý hàm nghĩa thật sự là lại rõ ràng bất quá. Thiết Mộc Tề lạnh như băng nói, chớ ở trước mặt ta chơi những này xiếc, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi điểm này tiểu thông minh sao? Ngươi là nghĩ đem những này người trước gần nút đi, đằng thi đấu hàng thiếu ra đi sau lại đem bọn họ lấy ra đi. Na Bố Thác Cá hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình đánh bản tính bị biểu ca liệu chính trước, Thiết Mộc Tề không khỏi thở dài nói, ngươi là ta nhỏ nhất biểu muội, biểu ca từ trước đến nay cũng rất thương ngươi, từ nhỏ tiểu thấy ngươi lớn lên, há lại không biết tâm tư của ngươi. Sở dĩ ta tại trước kia một bước chạy tới. Ngươi muốn tin tưởng, ngươi phải gả người không phải tóc hối của dân chúng, mà là sau này muốn trở thành tộc trưởng nam nhân, chờ hắn trở thành tộc trưởng, ngươi chính là đường đường tộc trưởng phu nhân, chúng ta Ô Thẩm tộc liền có thể đủ giỏi hơn hắn tộc phía trên. Na Bố Thác Ga cắn cắn môi nói, Thác Ga biết rõ, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Có cái gì đáng tiếc, là thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, chính là vài cái lớn lên tuấn tú nam người tính vật gì đó. Thiết Mộc Tề cười nhạo một tiếng. Na Bố Thác Ga không khỏi sâu kín thở dài. Nàng đối với mấy cái này nam người tự nhiên không có gì thâm hậu cảm tình, bất quá là yêu tha thiết bọn họ này tuấn tú trước mặt khổng cùng giường đệ chi hoan thôi. Giống như nàng này dạng phóng đãng nữ tử, hôm nay muốn gả cho một người nam nhân làm thế tử, ở sâu trong nội tâm cũng có vài phần không thể làm gì được, chỉ là nghe được Thiết Mộc Tề vừa nói như vậy, lại không khỏi tham luyến nâng tộc trưởng phu nhân địa vị, vì vậy giao trái tim một vượt qua, khuôn mặt nhiễm lên một mảnh sát khí nói, sứ giả, cho ta đem đầu của bọn hắn chém. Nhìn thấy Na Bố Thác Cá sai người độc thủ, Phương Lăng run lên mày kiếm, thầm hừ một tiếng, nữ nhân này quả nhiên là cái độc phụ. May mắn hợp tác đối tượng không phải Đồ Lan Tái Hãn, nếu không còn thật không biết như thế nào đối phó nàng. Một cái thảo nguyên đại hán thông suốt địa rút ra loan đao, mắt lộ ra hung quang hướng phía Phương Lăng bọn người đi tới, chung quanh bọn đại hán ôm cánh tay bàng quan, khóe miệng hiện hiện trước nụ mai vui vẻ. Phương Lăng cũng đang lúc này hô một tiếng nói, "Chậm đã." Thiết Mộc Tề hờ hững nhìn xem người trẻ tuổi kia, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc, vừa rồi trong lòng tức giận, trong lúc nhất thời không có chú ý, hôm nay xem xét, lại phát hiện người trẻ tuổi kia ngoại trừ anh tuấn ngoài, còn có một bộ hiếm thấy thân cốt, tuyệt đối là thật tốt luyện võ tài liệu. Chỉ tiếc là năm người. Na Bố Thác Cá tựa hồ đoán được hắn muốn nói gì, rêu cợt nói, phương thuốc của ngươi ta tại ngày đầu tiên cũng đã lấy được, ba ngày nay ngươi đều mở đồng nhất phó dược, sở dĩ ngươi nếu muốn dùng trị bệnh của ta để van cầu sinh, đơn độc sợ là không được. Phương Lăng lại lắc lắc đầu nói, ta nhưng không có cầu tình tính toán, chỉ có điều muốn Na Bố Thác Cá thành chủ xem tại ta không quan trọng công lao phân thượng, có thể hay không hoàn thành ta một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Na Bố Thác Cá mặt không biểu tình nói. Phương Lăng nhân tiện nói, ta lớn như vậy, chỉ nghe qua manh thú danh, lại không gặp qua manh thú bộ dạng. Ta nghĩ nếu là trước khi chết có thể trông thấy manh thu trưởng cái dạng gì, vậy cũng có thể chết được nhắm mắt. Na Bố Thác Gá cũng không nghĩ tới Phương Lăng đưa ra yêu cầu này, có chút sửng sốt hạ, Quách Vũ Đức bọn người cũng đều rất phối hợp, nguyên một đám tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, đường thẳng Phương Lăng là điên rồi. Thiết Mộc Tề nhưng lại cười lên ha hả, chỉ vào Phương Lăng cười to nói, ngươi cái này nam người ngược lại thật biết điều, đọc sách đọc được tròn váng, cho ngươi thống khoái ngươi không cần phải, lại vẫn muốn đi xem manh thú. Nói đến đây, hắn nghe răng cười một tiếng nói, bản tộc trưởng tiểu thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đem ngươi ném tới độc trong hầm đi, làm cho ngươi hảo hảo xem cho rõ ràng.
Cái gì?
Cái này? Ta chỉ là muốn nhìn xem. Phương Lăng ra vẻ bối rối bày biện tay. Thiết Mộc Tề rít gào một tiếng, Thiết Bản dường như trên mặt hung lệ như hổ, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương, còn cho phép ngươi không đi. Sứ giả, đem bọn họ tất cả đều cho ta kéo dài tới Tắt Mãn Điện, ném vào độc trong hầm đi. Bọn đại hán đủ lên tiếng, một người nắm lên một cái, hướng phía Tắt Mãn Điện phương hướng đi đến. Quách Vũ Đức bọn người giả bộ làm lắp bắp kinh hãi, vừa giận vừa vội, nhưng mà hai mắt nhìn nhau chỗ, lại hiện ra một phần tỉnh táo tư thái, đơn giản là hết thảy đều dựa theo Phương Lăng kế hoạch hành xử trước. Tắt Mãn Điện tiểu tại phủ thành chủ bên trái, có một cái đại đạo hợp với, điện phủ cùng miền Nam đạo quan các loại hoàn toàn không giống với, vô luận là trụ lương hay là vách tường đều nhuộm trước một mảnh dài hẹp các màu hoa văn, khoác thật dài màn tre, tràn đầy nước khác phong tình, càng mang theo một loại huyền diệu khó lường cao thâm tư thái. Tu vi cao nhất Tái Long đang tại bế quan, bài danh thứ 2 3 đặc lại dẫn người đi giám thị Đinh Mạc Trung đi. Sở dĩ Tắt Mãn trong điện còn thừa mọi người là tiểu vũ sư, đầu lĩnh chính là Cách Nỗ. Nhìn thấy Thiết Mộc Tề cùng Na Bố Thác Cá đến đây, Cách Nỗ vội vàng đi ra bài kiến, nghe nói muốn đem những này nam người ném vào độc trong hầm cho ăn manh thú, liền tranh thủ mọi người dẫn tới hậu điện. Sau khi mở ra điện đại môn, liền có thể chứng kiến trên mặt đất có một cái hình tròn hầm khẩu, hầm trên miệng chứa một cái cửa sắt, trên mặt trên trước đại khóa. Tắt Mãn vũ sư môn đem hầm cửa vừa mở ra, liền lập tức có một cổ gây mũi mùi hôi thối từ bên trong truyền ra, Thiết Mộc Tề không khỏi méo méo cái mũi, trong chiều dò xét lướt đạo. Phía dưới này chính là ngũ độc cấp mô. Cách Nỗ cười híp mắt nói, đúng vậy, phía dưới này còn có một tầng, trong đó ngoại trừ ngũ độc cấp mô ngoài, còn có đại lượng độc vật các loại, làm nó thực vật. Thiết Mộc Tề cả cười cười, hướng phía Phương Lăng cười nhạo nói, người tuổi trẻ, cái này ngươi nên thấy đủ, đến Diêm Vương trước mặt nên hảo hảo cảm ơn ta, bản tộc trưởng không chỉ có làm cho ngươi thấy được manh thú, còn làm cho ngươi thấy được trên thảo nguyên các loại độc vật đâu. Nói đi, hắn vung tay lên, thảo nguyên đại hán liền đem người giao cho Tắt Mãn Vu sư môn. Tắt Mãn Vu sư áp trước mọi người dọc theo thang đá đi vào trong hầm ngầm. Âm u trong hầm ngầm cắm cây đuốc, trên mặt đất trong hầm còn có một cái khác phiến cửa sắt, đợi đến đem cửa sắt mở ra sau, liền nhìn thấy phía dưới là một cái sâu đạt hơn 10 trượng hố to. Trong hầm lung tung trồng chất trước các loại sâm bạch xương cốt, phân không rõ ràng lắm là người hay là dã thú, hàng trăm độc xà đều ngóc lên đầu, lẻ lưỡi ra tử, rậm rạp chẳng chịt bò cạp chiếm cứ lấy mặt khác một mảnh địa bàn, nguyên một đám giơ lên cái đuôi, đầy nọc độc đâm sắc bén như châm mang bình thường, còn có các loại nói không nên lời danh, lớn lên hình thù kỳ quái độc trùng leo lên tại gập ghềnh trên mặt đất. Quách Vũ Đức bọn người là quyết tâm muốn vào độc trong hầm. Nhưng là vừa thấy được tràng diện này, sắc mặt hồn nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy da đầu run lên, dường như những độc chất này rắn độc trùng đã bò được quanh thân đều là, liền hô hấp đều trở nên dồn dập đứng lên. Tuy nói tất cả mọi người dùng tị độc đan, nhưng là ai cũng không biết hiệu quả đến tuột cùng như thế nào, nếu như không được, này té xuống chẳng phải là bị độc vật tươi sống cắn chết. Nhưng mà sự tình đến nơi này tình trạng, lại ở đâu còn có đường lui. Chứng kiến mọi người bồi hồi không tiến, Cách Nỗ nhếch miệng cười, thân thủ đặt tại Phương Lăng trên bờ vai nói, "Phương công tử a, Phương công tử, xem ra ta và ngươi thật đúng là có duyên." Bản đại vu sẽ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a. Có phải là cuối cùng đoạn đường còn nói bất định đâu, bất quá không nhọc Cách đại sư. Phương Lăng thâm thúy cười, một thả người, liền nhảy xuống. Phương Lăng vừa rơi xuống đi, vốn đang nhìn chằm chằm độc xà môn lại giống như gặp khắc tinh bình thường, đều hướng về sau tránh ra đi. Lập tức, Quách Vũ Đức bọn người bị đều ném xuống, người vừa rơi xuống đất, vốn nhìn chằm chằm độc vật môn hốt hoảng chạy thủ mạng. Cách Nỗ cho rằng độc vật đã bị kinh hãi, cũng không còn để ý, mà là cười ha ha phân phó thủ hạ đóng cửa sắt. Cửa sắt một cửa, trong hầm ngầm đơn độc lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng chung quanh gì đó. Nhìn thấy độc vật thoát được rất xa, cự ly chừng 4-5 trượng có hơn, Quách Vũ Đức bọn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên một đám ngồi dưới đất, thở hổn hển, câu chửi thề. Bàng Hiểu dường như giản hồi một cái mạng dường như, thẳng khen, cái này tị độc đan hiệu quả thật sự là khá tốt ta, những độc chất này vật đều chạy trốn rất xa. Mọi người đều đồng ý, Đường Thẳng Phương Lăng y thuật cao minh, mà Quách Vũ Đức tắc chầm chậm vào một cái phương hướng, trầm giọng nói ra, xem ra manh thú là ở chỗ này mặt. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại hố to mấy trăm trượng trước có một cái rất lớn cái độc cầu, trong đó u ám, tản mát ra một cổ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đúng lúc này, trong đó truyền đến một hồi động tĩnh, sau đó liền nhìn thấy một đôi chuông đồng lớn nhỏ kim cầu ra hiện tại trong độc cầu. Trong hầm độc vật tất cả đều thất kinh đứng lên, hốt hoảng tún tụm tại xa nhất rời động khẩu địa phương, độc xa một cái quấn quýt lấy một cái, bỏ cạp một cái bỏ trước một cái, độc vật phía sau tiếp trước trèo đến đồng loại trên người, coi như là người cũng có thể cảm giác được chúng nó chỗ thể hiện ra sợ hãi tâm lý. Đợi đến mọi người thấy tinh tường cái này kim cầu là vật gì thời điểm, cũng không khỏi dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, khó có thể hô hấp, đơn giản là cái này kim cầu căn bản chính là lượng trích cực đại con đít mắt. Ngũ độc các mô đơn độc toát ra một cái đầu, chỉ là cái này đầu liền chừng cái thất loại lớn nhỏ, lỗ mũi thô to được như nắm tay bình thường, trên đầu của nó trải rộng trước 5 loại nhan sắc hoa văn, lỗ mũi phun ra từng đoàn quái dị vũ khí. Chương 13, ngũ độc các mô. Bàng Hiểu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đề nghị nói, cái này đơn độc cốc cũng quá lớn, chắc không được có thể xưng là manh thú. Phương Minh, nếu không ngươi đem chế thành độc dược phân một bộ phận cho chúng ta, mọi người cùng nhau quăng đến nó trên người. Mọi người tuy nhiên đều có chút nghĩ mà sợ, bất quá sự tình đều đến loại tình trạng này, cũng chỉ có kiên trì trên, dù sao đang mang mọi người có thể không an toàn thoát sinh, này tự nhiên đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phương Lăng lại lung lay nói, ta không có nghiên cứu cái gì đối phó độc dược của nó. Bàng Hiểu hơi sững sờ, cái gì, ngươi nói hẳn phải chết phương pháp không phải muốn lấy độc trị độc sao? Phương Lăng tựa hồ không có chút nào cảm giác được manh thú uy hiếp lực, ngược lại là trên mặt nhiều hơn vài phần tiêu dung. Quách Vũ Đức mạnh nghĩ đến cái đáng sợ phỏng đoán, không yên bất an hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn dùng vũ lực giải quyết nó à? Mọi người thông suốt địa chấn động, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, vốn mọi người cố lấy dũng khí tới, đều cho rằng Phương Lăng nghiên cứu lấy độc trị độc độc dược, chỉ cần làm cho manh thú hấp hơn mấy khẩu phải ngã xuống đất. Nhưng là hắn vậy mà muốn dùng võ công đi đối phó manh thú, cái này chẳng phải là người si nói mộng sao? Đối mặt mọi người nghi vấn ánh mắt, Phương Lăng mỉm cười, lấy ra trong ngực chủy thủ nói, không sai, ta là muốn dùng vũ lực giải quyết nó. Nhưng là, cái này, ai? Nghe được Phương Lăng thừa nhận, Quách Vũ Đức bọn người quá sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, nhưng là đều cảm thấy thiếu niên khẩu khí quá mức cuồng vọng, ngũ độc cấp mô chính là độc thú, phun ra một ngụm độc khí, chẳng phải đem người cho sông chết sao? Tuy nhiên hắn nghiên cứu ra tạm thời khắc chế độc tính dược, nhưng là từ ngũ độc cấp mô trên người tinh luyện ra độc đều lợi hại như thế, huống chi hay là nó bản thân độc. Liên cái này mấy trăm đơn độc độc vật đều sợ hãi như thế, đủ thấy vật này là hạng hung mãnh. Mọi người ở đây sức đầu mẹ chán thời điểm, ngũ độc cấp mô đã theo trong thông đạo bò lên đi ra, hắn cái đầu tiểu giống như nhất trích phì phì hắc hùng, trên người ngũ thải ba lan, tản ra kỳ dị sáng rọi, chỉ có cái bụng là một mảnh bạch sắc, thoạt nhìn thập phần thấy được. Sự tình đều đến loại tình trạng này, chúng ta cũng chỉ có cùng nó liều mạng. Quách Vũ Đức trầm xuống mặt, lấy thức dậy trên một cây bạch cốt. Đúng, chúng ta cùng tiến lên. Mọi người lẫn nhau hét lớn, đều cầm lấy bạch cốt, dùng cốt làm mâu, tuy nhiên trong nội tâm đều tránh không được có e sợ ý, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chỉ có đánh chết ngũ độc cấp mô mới có sống sót hy vọng. Quách Vũ Đức rất có uy tín, một câu nói ra, tất cả mọi người cùng kêu lên hưởng, nhìn thấy mọi người có như vậy khí phách, Phương Lăng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một chút, sau đó tài lại cười nói, ta cư nhiên mang mọi người, tự nhiên là tin tưởng đánh chết vật ấy, mọi người thỉnh tin tưởng ta nhất định sẽ mang mọi người đi ra ngoài. Người này phun vũ khí có độc, tuy nhiên các ngươi dùng tị độc đan, nhưng là hay là đứng xa một chút tương đối khá, thứ này tiểu giao cho ta a. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh nói, tựa hồ đối với giao như vậy một đầu manh thú tiểu giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Trong lòng mọi người sinh nghi, nhưng mà định nhãn nhìn xem thiếu niên, hắn mặc dù là như vậy tùy ý đứng, nhưng lại có một loại vô hình uy nghiêm cảm giác, thậm chí còn cặp kia mênh mông như hải con mắt, cũng làm cho người có loại cân nhắc không thấu cảm giác. Hắn rõ ràng chỉ là một cái nho nhã yếu đuối thư sinh, nhưng mà lúc này lại để cho người cảm giác có thâm bất khả trắc thực lực, rõ ràng rời đi gần như vậy, rồi lại coi như ở chân trời bình thường. Mọi người thầm giật mình, chẳng ai ngờ rằng thiếu niên này thậm chí có trước như vậy khí thế, Quách Vũ Đức thấy hắn như thế tự tin, không giống là nói lời nói dối, liền nói ra, cư nhiên Phương huynh như vậy có lòng tin. Chúng ta đây cũng đừng làm chướng ngại vật, chúng ta đến bên cạnh đi, cho Phương huynh không ra khối địa phương. Mọi người tuy nhiên có lòng nghi ngờ, nhưng là đều thi triển không ra võ công, xác thực cũng không giúp đỡ được cái gì, vì vậy liền đều hướng về sau mặt đi đến. Đi lần này, lập tức lại khiến cho trong hầm một mảnh rối loạn, vốn những độc chất kia vật bởi vì ngũ độc cấp mô xuất hiện cũng rất khủng hoảng, hôm nay nghe thấy được tị độc đan ngủ, lại bối rối toán loạn trước, chen chúc càng chặt hơn. Quách Vũ Đức không khỏi âm thầm thán phục tị độc đan công hiệu, lại có thể làm cho độc xà rời xa thập xích xa, cũng bởi vậy thả tâm. Phương Lăng từng bước một hướng phía ngũ độc cấp mô đi đến, so với tùy thời có thể ăn vào độc vật, ngũ độc cấp mô hiển nhiên đối người trước mắt loại càng thêm cảm thấy hứng thú, nó dẹp trước miệng nhìn xem thiếu niên từng bước một đi tới, kim sắc con đít mắt tựa như địa ngục gian hai ngọn đũa hỏa, làm cho người ta không rét mà run. Một người một thú chỉ là trên thể hình tiểu kém cự đại, hơn nữa Phương Lăng chỗ cầm cũng không phải là cái gì đại đao cự phủ, mà là một bả xích trường truy thủ, chiến đấu không bắt đầu, mọi người tiểu đều ám ngắt một bả mồ hôi, nhưng là cũng âm thầm bội phục nâng Phương Lăng gan dạ sáng suốt. Có thể đối mặt như vậy một đầu manh thú mà khí định thần nhàn, đem cước bộ bước được nhẹ như vậy doanh, cũng không phải vật đơn giản sự tình, đổi lại nơi này bất luận cái gì một người, chỉ sợ cũng phải thủ cước như nhuộn ra. Mọi người ở đây không yên bất an, là Phương Lăng lo lắng thời điểm, Phương Lăng đã cách ngũ độc cấp mô không đủ 20 trượng cự ly. Trong lúc đó, ngũ độc cấp mô há miệng, nhổ ra một đạo đen nhánh quang mang, tia sáng này tựa như tia chớp bình thường nhanh chóng hung mãnh, thẳng hướng phía Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng sớm đem nhất cử nhất động của nó để vào mắt, thân thể hơi động một chút, tựa như lá cây bị gió xoáy lên, bay bổng rời nửa thước. Mọi người chưa kịp bất thình lình ô quang lại càng hoảng sợ. Nhìn thấy Phương Lăng thoải mái tránh đi, không khỏi âm thầm tán dương, sau đó liền đến này ô quang đâm vào trên mặt đất, lập tức tạc ra một cái nửa thước sâu hố nhỏ, loạn thạch vẩy ra, mang theo dư kình bay thấp đến giả xa địa phương. Mọi người đi theo trong lòng run lên, nếu là bị cái này quang đánh lên, vẫn không thể yếu nhân mạng nhỏ. Theo mặt đất nổ tung, nọ vậy đạo ô quang đột nhiên lại thu trở về, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng, này ở đâu là cái gì ô quang, rõ ràng chính là cốc đầu lưỡi. Đầu lưỡi tải vừa thu lại trở về, liền lại dốc sức thoáng cái phun ra đi ra ngoài, co rối tự nhiên, không hề đình trệ. Phương Lăng tựa như linh miêu bình thường, xê dịch điện nhẹ, khi thì như thỏ khôn thoát xào, khi thì giống như thương ưng triển cánh, khi thì như người cá lặn, tùy ý trước này đầu lưỡi trên mặt đất ném ra từng đạo hãm hại, lại dính không đến Phương Lăng nửa phần. Đầu lưỡi phun ra tốc độ nhanh như hồng lôi, đang lúc mọi người xem ra tiểu giống từng đạo hào quang không ngừng lập lòe, nháy mắt công phu, đầu lưỡi cũng đã co rối vài cái qua lại, chỉ là điểm ấy liền đám đông sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Người nào cũng biết nếu như bị cái này đầu lưỡi đập trúng, phòng trừng trên người được xuyên cái động, mà vẫn còn sẽ bị thổi sang nó này miệng rộng trong, thoáng cái có thể nuốt vào bụng. Nhưng mà Phương Lăng nhưng giống như là quỷ mị bình thường, tùy ý trước đầu lưỡi tốc độ như thế nào nhanh, chính là liền góc áo của hắn đều dính không đến bàn phiến. Quách Vũ Đức bọn người con mắt trừng được rất tròn, mồm dài thành cái trứng vịt loại hình, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng tại giống như nằm mơ. Mọi người vốn cũng không biết Phương Lăng đến tột cùng vì cái gì có đánh chết manh thu tin tưởng, nhưng là nhất trí đều cho rằng Phương Lăng là rất có điểm võ công, nhưng là nhiều nhất thì chỉ có cái cương lực cảnh, mà vẫn còn được tại cảnh giới này trên đánh chết khấu. Dù sao bình thường võ đạo giả muốn đạt tới xúc khí cảnh đều được muốn 20 tuổi tả hữu, muốn đi vào cương lực cảnh cần đã nhiều năm công phu, bình thường đều muốn 30 tuổi tả hữu mới có thể đạt thành. Phương Lăng là trong mọi người trẻ tuổi nhất, bất quá 18, 19 tuổi bộ dạng, cho hắn một cái cương lực cảnh đánh giá đã là tương đương kinh người, đây là xem khi hắn ý thuật siêu quần phân thượng. Nhưng mà, hôm nay chứng kiến cái kia cực nhanh thân pháp, trong lòng mọi người liền bay lên một cái thật to dấu chấm hỏi, nếu không có đạt tới dung khí cảnh lại làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Nhưng là dung khí cảnh là cái gì khái niệm? Đây chính là bình thường võ đạo giả hao phí 3-40 năm khổ tu mới có thể đạt tới cảnh giới a. Ngũ Độc Tắc Mô nhìn thấy nhiều lần le lưỡi đều không có niêm trong Phương Lăng, trong ánh mắt cũng ẩn ẩn có tức giận, con điếc trong mắt u quang biến đổi, đầu lưỡi đột nhiên vừa thu lại, mang cá buộc tử một cổ một phun, liền từ trong miệng thốt ra một chuỗi ngũ thải bạc khí. Những này bọt khí chừng trên trăm cái, tiểu tựa như trứng bồ câu, đại giống vậy nắm tay, ngũ quang thập sắc, bay bổng nhấp nô, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, khí này phao tất nhiên lượng kịch độc, dù là dính vào một chút cũng gặp nguy hiểm. Nhưng mà khí này phao số lượng nhiều như thế, hơn nữa theo Ngũ Độc Cắp Mô phun khí đầy trời mà đến, quả thực tiểu giống như thiên la địa võng một bên, công không thể công, tránh cũng không thể tránh. Trước mắt tình hình kinh tâm động phách, một quả miếng bọt khí tựa như đoạt mệnh u hồn, trôi nổi vô định, cách Phương Lăng cũng càng ngày càng gần. Mọi người gấp đến độ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, quần áo trên người đều ướt đẫm, nhưng mà Phương Lăng biểu lộ lại không có chút nào biến hóa, như trước bình tĩnh, chỉ thấy hắn một tay cầm ngược chủy thủ, tay kia véo chỉ cấp bắn ra, mỗi một lần trong nháy mắt, liền nghe được phốc tiếng xé gió. Sau đó liền nhìn thấy bọt khí đều vỡ tan. Thật nhanh chỉ tiễn. Quách Vũ Đức con mắt mạnh trợ to, thấp giọng kinh hư nói: "Tất cả mọi người là luyện qua vũ, cũng đều biết rõ tu vi đến cương lực cảnh, liền có thể đủ học được chỉ tiễn. Nhưng mà, coi như là cương lực cảnh, muốn dùng chỉ ngưng khí là tiễn cũng không phải dễ dàng như vậy, cần thuần thục mới có thể đạt tới. Mà giống như vậy liên tục xuất chỉ nhanh bắn ra, cơ hồ tiểu không có bất kỳ dừng lại, mỗi một lần chỉ văng lên, liền có một cái khí phá vỡ tan, như thế kỳ kỹ, đủ đã mọi người kinh hồn táng đảm, nguyên một đám chầm chậm vào Phương Lăng." Coi như một lần nữa nhận thức hắn bình thường. Cuối cùng một cái bọt khí lên tiếng mà phá, Ngũ Độc Cắp Mô phẫn nộ phát ra tiếng vang, miệng rộng mở ra, phun ra một mảng lớn khói độc, ngũ sắc khói độc phô thiên cái địa lạnh lút, chỉ cần nghe thấy trên một điểm, liền có thể đủ làm cho người ta thân chúng kịch độc, tê dại tí mà không cách nào nhúc đích. Phương Lăng trầm hư một tiếng, quanh thân lập tức dâng lên một mảnh mặt trời hỏa hình, biến ảo thành hỏa diễm loại chân khí hộ thân, ẩn chứa thuần khiết thiên địa khí chân khí hộ thân. Hắn mặt trời hỏa hình không thể so với những người khác tu luyện thiên địa khí, ẩn chứa tu chân pháp môn huyền diệu năng lực, đủ đã ở khói độc tập tiến chúng quanh giờ đem luyện hóa. Sau đó hắn tiện tay giương lên, một đạo hỏa hồng quang mang liền từ chủy thủ trên bắn ra, tựa như một đạo xích trường lưỡi dao sắc bén, đem xương mủ dày đặc mở ra một cái lỗ hồng. Đao khí. Quách Vũ Đức bọn người trăm miệng một lời kêu ra tiếng, lại đồng thời ngược lại quất ngụm khí lạnh, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lúc này mới chính thức xác định xuống, thiếu niên này quả nhiên có đủ chức dùng khí cảnh tu vi. Chính là 18, 19 tuổi thiếu niên liền có được người thường cần tu luyện 3-40 năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Đây là hạng kinh người thiên phu a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng trên đời sẽ có như vậy thiên tài võ giả. Chương 14, không phải một cái cấp bậc. Thậm chí chính là thấy tận mắt, mọi người cũng cơ hồ cảm giác mình là ở giống như nằm mơ, cái này xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, mỗi ngày bắt người nhân xâm đương cơm ăn, cũng không thấy được có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, mọi người vô luận trong lòng đến cỡ nào khiếp sợ, cảm thấy đến cỡ nào không thể tưởng tượng, lại vẫn đang không cách nào thay đổi chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Mà đồng thời trong lòng mọi người cũng bay lên một cái thật to dấu chấm hỏi, cái này thiên tài thiếu niên đến tột cùng là ai? Mọi người phòng đoán ngoài, Phương Lăng đã tiện tay kéo lê hơn 10 đạo khí lướt qua, khói độc bị tức tức đánh sơ sát, không ra một cái nối thẳng Ngũ Độc Cắp Mô con đường, Phương Lăng bước nhanh trên xuống, cách Ngũ Độc Cắp Mô cũng bất quá 10 trượng cự ly. Ngũ Độc Cắp Mô nhìn thấy thiếu niên càng ép càng gần, thẹn quá hóa giận, khơi dậy phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu gào, tứ chỉ chân trước mạnh hướng phía trên mặt đất vỗ. Đột nhiên, vốn ở chung quanh ngủ đông, ở ẩn bất động độc vật đột nhiên mắt buốc lên hồng quang, mạnh hướng Phương Lăng chạy trốn đi tới. Phương Lăng dùng dư quang mắt liếc động tĩnh chung quanh, cũng hơi có chút giật mình, Ngũ Độc Cắp Mô mặc dù là bài danh 120 vị mãnh thú, bàn về tới một cương lực cảnh điên phong, kỳ hạn võ đạo giả là có thể đem giải quyết. Nhưng mà người này nhưng lại có các loại kịch độc, mà vẫn còn có thể khống chế độc vật không sợ tị độc đan mà tập kích chính mình. Liếc thấy tình hình bất biến, Quách Vũ Đức bọn người lại liền thở mạnh cũng không dám ra ngoài hạ xuống, nguyên một đám nắm chặt trong tay xương cốt, độc xà bò cạp độc trùng tiểu giống như sóng biển đồng dạng phun lên đi, phía sau tiếp trước, che giả mang mọc, rậm rạp chẳng chịt chồng chất trước, phát ra làm cho người sởn tóc gáy bò sát tiếng vang, chỉ là nhìn xem cảnh tượng này, mọi người cũng có chút đứng không vững chân. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, như hắn tu vi còn đang cương lực cảnh, chỉ sợ thực sẽ vì cái này khốn cảnh buồn rầu một hồi, chẳng qua hiện nay tu vi đã gia nhập dung khí cảnh, lại há có thể sợ những này chính là độc vật. Hắn quát khẽ một tiếng, thân hình hồn nhiên run lên, vốn tựa như hỏa diễm chân khí hộ thân trong lúc đó lần nữa tăng cường, ba thước trong hóa thành một cái biển lửa. Bổ nhào qua độc xà bò cạp độc ở đâu chống lại mặt trời hỏa kính nướng, bổ nhào về phía trước tới, tựa như cùng vào lửa than trong bình thường, vậy mà phát ra hưng phấn tiêu tiếng vang, trong nháy mắt bị mất mạng. Quách Vũ Đức bọn người trong mắt chừng đến độ nhanh cổ đi ra, vốn ai cũng tại vì Phương Lăng lo lắng, cảm thấy nhiều như vậy độc vật bổ nhào qua, này vẫn không thể yếu nhân mạng dạ a. Ngay cả là dung khí cảnh cao thủ, xem chừng cũng sẽ đau đầu không dứt. Nhưng mà, đối phương rõ ràng chỉ dùng chân khí hộ thân tiểu hóa giải. Hơn nữa đây cũng là hạng cường hành chân khí hộ thân a, cương lực cảnh chân khí hộ thân cũng chỉ là tương đương với một kiện khôi giáp, nhưng là cái này chân khí hộ thân cư nhiên còn có thể chết cháy đánh tới độc xà. Nếu là người đụng với đi, chẳng phải tay cũng muốn bị đốt chọi sao? Bất quá trong chớp mắt thời gian, che giả măng mọc rắn giết độc trùng là được vì một đống tiêu thi, theo Phương Lăng hai tay đẩy, trước mặt gì đó liền thoang cái hướng phía ngũ độc cắp mô đập đi tới. Ngũ độc cắp mô đâu chịu làm cho những vật này đập chúng, vội vàng theo trên mặt đất bắn lên, rơi xuống xa hơn địa phương. Phương Lăng phất một cái áo choàng, thả người trên xuống, một mảnh dài hẹp sắc rắn trở thành đồ lót chuồng công cụ, trong chớp mắt cũng đã bổ nhào vào ngũ độc cắp mô cách đó không xa. Ngũ độc cắp mô đã không giống ban đầu nhất như vậy khí phách, con nít mắt rõ ràng để lộ ra vài phần sợ hãi, hốt hoảng phun ra một đống lớn độc phao. Phương Lăng liền tránh cũng không tránh thiểm, tiện tay trong nháy mắt, bọt khí đều vỡ tan, sau đó huy động chủy thủ, đánh sơ xác nó phun ra khói độc. Ngũ độc cắp mô ở đâu ngờ tới này nhân loại như thế này mà lợi hại, như thế đoạt mệnh ba chiêu rõ ràng một chút cũng không có tác dụng, bị bức phải bên cạnh nhảy bên cạnh gọi, phảng phất gặp khắc tinh bình thường, ở đâu còn có chút manh thú bộ dạng, nếu không có cái này hố là phong bế, chỉ sợ người này chỉ sợ sớm đã chạy trối chết đi. Quách Vũ Đức bọn người mồm dài được thật to, cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Manh thú trong lòng mọi người tiểu giống không thể vượt qua núi lớn bình thường, vô luận là từ nhỏ bị đại nhân quán thâu quan niệm, hay là sau khi lớn lên tiếp xúc đến các loại kiến thức, đều đại biểu cho cùng một cái ý tứ, thì phải là manh thú cường hãn vượt qua xa nhân loại có khả năng thất vả, nghe thấy chi tắc tránh, gặp chi tắc trốn. Nhưng mà trước mắt này đầu uy vũ hung hãn manh thú lại bị Phương Lăng đuổi theo mãn trong hầm chạy, một bên chạy còn một bên gọi, như hắn là hội khóc, chỉ sợ sớm đã khóc ra thành tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện ra vẻ mặt cười khổ. Giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Phương Lăng như vậy có lòng tin đánh chết manh thú, đơn giản là cái này một người một thú căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nha, đừng nói là một đầu manh thú, chỉ sợ lại đến một đầu cũng chiếm không được thượng phong. Ngũ độc cắp mô bị đuổi đến thật sự không có biện pháp, đột nhiên quay người miệng rộng lại là một tấm, bất quá lần này không có bật hơi phao, cũng không phải khói độc, càng không có làm cho chung quanh độc xa hấp tới, theo thê lương tiếng gầm gừ, phun ra một mảng lớn ố hắc độc huyết. Đầy trời độc huyết từ trời rơi xuống, mỗi một giọt đều có hóa cốt thực thịt chi kịch độc, Phương Lăng xoay mình quát một tiếng, đem chân khí hộ thân cũng tăng lên tới cao nhất trình độ, sôi trào hỏa diễm tựa như phượng hoàng dương cánh, tức khắc hóa thành vô số sắc bén dựng thẳng ảnh, đem đánh út độc huyết tan ra tận. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Phương Lăng cũng nhào tới ngũ độc cắp mô trước, ngũ độc cắp mô nhìn thấy độc huyết không có hiệu quả, vội vàng muốn lê lưỡi, nhưng mà Phương Lăng cũng đã nhảy lên rơi xuống đầu của nó trên, nửa ngồi hạ thân, tay trái án chặt tại đầu của nó trên, sau đó quát khẽ một tiếng, phá. Nhưng nghe quanh một tiếng tiếng nổ vang, ngũ độc cắp mô đầu bị một trường này chấn ra một cái độc lớn, kim sắc con nít mắt một phen, manh thú mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Lập tức khí tuyệt. Đây là Trường Tâm Lôi. Quách Vũ Đức bọn người lại một lần hóa đá, nguyên một đám khiếp sợ được nói không ra lời, bình thường dung khí cảnh tu vi giả đều chỉ hội đao khí hoặc là Trường Tâm Lôi trong đó đồng dạng, nhưng mà thiếu niên này lại có thể đồng thời kiêm hội lưỡng chủng, hơn nữa thi triển ra uy lực cực lớn vô cùng. Phương Lăng một trường đánh chết giết ngũ độc cắp mô, đập phủi bụi trên người, thoải mái từ phía trên nhảy xuống tới, sau đó hướng phía mọi người cười vây vây tay. Mọi người phục hồi tinh thần lại, vội vàng bước nhanh đuổi đến đi tới, Phương Lăng tìm cái dã thú đầu lâu, dùng truy thủ cắt phá cái bụng. Tìm được mật đắng sau đem cắt phá đem mật ngã đi vào, ngũ độc cắp mô bình thường huyết là có kịch độc, chỉ có đảm trong khổ nước nhưng lại tự nhiên thuốc giải độc. Phương Lăng bưng lên đầu lâu đưa cho Quách Vũ Đức nói, không cần quá nhiều, một ngụm nhỏ là tốt rồi. Quách Vũ Đức còn chưa uống, liền bị khổ nước mang theo mùi hun đến đau đầu, bất quá hắn hay là cắn răng một cái, uống xoàn một ngụm. Một ngụm khổ nước nhập thể, ngoại trừ đặc hơn mùi hôi thối ngoài, còn có một cổ băng hàn lãnh khí tại toàn thân tản qua, thân thể dường như tức khắc rơi vào hầm băng bình thường, sau đó liền cảm giác được lâu không gặp lại lực lượng cảm giác. Quách Vũ Đức trên mặt lập tức tách ra vui vẻ, hắn hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống hơn trượng ngoài địa phương, sau đó vung quyền đá chân, quyền cước uy vũ sinh gió. Đợi đến đi hết một bộ quyền pháp, hắn đã là mặt mày hường hào, mừng rỡ như điên kêu lên, võ công của ta rốt cục lại đã trở lại. Mọi người nhìn thấy khổ nước hiệu quả như thế nhanh chóng, đều vui mừng quá đỗi, một người uống một ngụm, đợi đến cảm giác được võ công trở về, nguyên một đám hưng phấn phải gọi lên tiếng. Nhìn thấy mọi người vui mừng, Phương Lăng cũng cảm giác sâu sắc vui mừng, bất quá vẫn là không làm không được cái hư thành tư thế, nhắc nhở, mọi người cũng đừng quên chúng ta còn đang độc trong hầm đâu. Cái này vừa nói, mọi người vội vàng che miệng lại, vạn nhất thanh âm này bị mặt ngoài tắt mãn vu sư nghe được, chẳng phải phiền toái. Mọi người thật vất vả dẹp loạn quyết tâm chuyện, Quách Vũ Đức mới lên tiếng, Phương huynh y thuật cao siêu, tu vi cũng kinh người như thế, tất nhiên không là người nhà bình thường, không biết là vị ấy cao nhân đệ tử. Phương Lăng mỉm cười, khiêm tốn nói ra, bất quá là một chút mặt chi kỹ, võ học gia truyền thôi. Bàng Hiểu nhịn không được cười lên nói, Phương huynh ngươi đây không phải tại rêu cận chúng ta sao? Ngươi đây là không quan trọng chi kỹ, chúng ta đây đúng là chính thức mèo quẻ công phu. Mọi người liền lại nở nụ cười, Quách Vũ Đức thận trọng nói, vô luận Phương huynh là ai, ngươi lần này cứu chúng ta tại trong nước lửa, như thế ân đức, Quách mộ suốt đời khó quên, lần này sống sót, nếu là sau này có cái gì phân công, mặc dù gửi phong thư đến Tịnh Châu Quách gia, mặc dù ngoài ngàn rộng, Quách mộ cũng khoái mã mà đến. Nguyên lai Quách huynh là Tịnh Châu Quách gia người. Phương Lăng xem sớm đi ra Quách Vũ Đức có xuất thân mọi người khí phách, nhưng là không có ngờ tới hắn dĩ nhiên là Tịnh Châu Quách gia đệ tử. Tịnh Châu Quách gia đúng vậy một cái đại vọng tộc thế gia, hắn lực ảnh hưởng không tại Đoạn gia phía dưới, hơn nữa Quách gia người không chỉ có thông hiểu thương đạo, cũng trọng con đường làm quan, hắn đệ tử tại Tịnh Châu cảnh nội người làm quan không tại số ít. Bàng Hiểu cũng chắp tay nói ra, Bàng Mỗ cùng Quách huynh đồng dạng, đối phương huynh đại đức vô cùng cảm kích, sau này nếu có phân công, thỉnh gửi thư một phong đến Trăm Châu Bàng gia. Nếu có phân công, thỉnh gửi thư một phong đến Tịnh Châu Khắc gia. Nếu có phân công, thỉnh gửi thư một phong đến Trăm Châu Lâm gia. Mọi người thất truy bắt thiệt ba. Chắp tay nói thẳng, không e dè nhà của mình thế, xa vào đĩ được cái này kinh nghiệm khiến cho mọi người có một cái không thể cho ai biết bí mật, cũng càng giống như một sợi thừng tử trên châu chấu, kết thành một cái tiểu đoàn thể. Nam người trọng thanh danh, quá nặng khí tiết, mọi người xa vào đĩ được mấy năm, khổ không thể tả, chỉ mong chờ một ngày kia có thể sống sót, hôm nay nguyện vọng cuối cùng muốn thực hiện, muốn thoát ly cái này cơn ác mộng loại thành thị, Quách Vũ Đức bọn người trong nội tâm cảm kích cũng tuyệt không phải hư ngôn. Mà Phương Lăng càng không có nghĩ tới đám người kia địa vị to lớn như thế, mỗi người rõ ràng đều là Trăm Châu, Tịnh Châu to như vậy trung đẳng trở lên thế gia đệ tử, hơn nữa nghe này giọng điệu tuyệt không giống dòng bên họ hàng xa, mà là chính tông dòng chính con nối dòng. Đất Phong phía bắc là Thảo Nguyên đại địa, đất Phong chi đông là Sở, Thái Lương quốc biên cảnh, đất Phong nam là Tịnh Châu, đất Phong chi tây là Trăm Châu, hôm nay có 9 cái hai châu vọng tộc đệ tử thiếu chính mình một phần đại nhân chuyện, trong chuyện này chỗ bao hàm ý nghĩa có thể nói trọng đại a. Nếu là có thể đủ rồi thông qua những mầm mống này đệ, tiếp xúc đến tất cả thế gia người cầm quyền, này mình ở hai châu nhân mạch sẽ thật to tăng lên, bởi như vậy, đối với sau này đối phó Ích Châu Vương cũng có được phi thường lớn chỗ tốt. Mọi người bởi vì sắp chạy trốn mà có vẻ dị thường hưng phấn, nhỏ giọng nói nhỏ trước, mấy năm qua này lẫn nhau hiệp trợ, hữu tình lại thập phần thâm hậu. Phương Lăng một bên cùng mọi người đàm tiếu, một bên thì tại lặng lặng địa bàn tính toán thời gian, chờ đợi mặt trời lặn sau. Chương 15, không chịu nổi một kích. Mặt trời lặn sau, trên ánh trăng đầu cảnh, sắp khai mạc tắt mãn tiết làm cho cả thành thị đều lâm vào một mảnh cuồng hoan tình cảnh trong. Là một năm đến lớn nhất ngày lễ, không chỉ mỹ nhân thành chủ muốn đích thân xuất hiện, thậm chí còn có Ô Thẩm tộc tộc trưởng cùng Lao tộc trưởng người thừa kế một trong Đồ Lan tái hãn xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ càng làm cho dân chúng vui mừng tung tăng như chim sẻ. Mà ở Tắt Mãn điện hậu điện trong hầm ngầm, tị độc đan hiệu lực cũng đã biến mất không ít, độc vật môn sớm đã không có trước kiêng kỵ, chúng nó không hề lẩn rất xa, mà là đang chúng quanh vờn quanh ngao du, tùy thời mà động. Quách Vũ Đức bọn người khôi phục võ công, tăng thêm có Phương Lăng tại nơi này, ai cũng không có vẻ sợ hãi, nhưng là đều muốn cốt mâu về quá chặt chẽ, phòng bị trước độc vật xâm nhập. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Phương Lăng rốt cục đứng lên, thả người nhảy lên, nhìn như bay bổng không có lực đạo, nhưng mà lại bắn lên hơn 10 trượng cao. Hắn một tay bắt lấy hầm bên cửa nhô lên tảng đá, chùy thủ dọc theo khe cửa dò xét đi vào, thuận tay một cắt. Khóa sắt mặc dù cứng ngắc, lại ở đâu chống đỡ được pháp khí sắc bén, lập tức ứng nhận mà đoạn, Phương Lăng một bả liền đem hầm môn đẩy ra, sau đó nghiêng người, liền rơi xuống trên mặt. Mọi người nhìn thấy hắn lưu loát thân pháp, lập tức hoan hô lên tiếng. Ở trên tầng trong hầm ngầm một góc, bày đặt một đống dây thừng, có thể thấy được là Tắt Mãn Vu sư môn lẻn vào trong hầm sử dụng. Lúc này vừa mới phái trên công dụng, Phương Lăng cầm dây trói vứt xuống dưới, đem Quách Vũ Đức bọn người nguyên một đám kéo đi lên. Tiếp theo hắn lại đi đến phía trên nhất hầm một chỗ, trước nghiêng thai nghe ngóng động tĩnh chung quanh, xác định hậu điện không ai sau, lúc này mới huy động chủy thủ cắt đứt khóa, đẩy ra hầm môn. Đi đến trong hậu điện mặt đất, tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có vài phần khẩn trương. Đây chính là tại đường đường Tắt Mãn trong điện, tuy nói Tắt Mãn tiết Vu sư môn cũng phải đi sân rộng xem học đồ khảo hạch, theo lý thuyết trong điện là không có người. Nhưng là nơi này nồng đậm khí tức âm trầm nhưng làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Phương Lăng dẫn chúng người cẩn cẩn rực rực hướng phía trước điện đi đến, trên đường đi đều không có phát hiện có bất cứ địch nhân nào bóng dáng, mọi người thì không có vừa rồi khẩn trương như vậy, đợi đến trải qua một cái bên cạnh viện thời điểm, phát hiện trống trải chỗ phơi nắng trước không ít vu sư áo choàng. Mọi người liền đều nhanh bước đuổi đến đi tới, một người cầm một kiện, mặc trên người, ngươi xem ta xem ngươi, tuy nhiên áo choàng hiển nhiên rộng thùng thình, nhìn kỹ phía dưới có chút buồn cười, nhưng là lúc này trời sắp đã tối, vu sư quần áo lại dẫn áo choàng, một che ở trên đầu. Ai còn có thể nhận ra có phải là người trong Thảo Nguyên đâu. Kể từ đó, tất cả xuất phủ điều kiện đều đã thỏa mãn, mọi người đè nén hưng phấn, vội vàng hướng phía ngoài viện đi đến. Nhưng mà mới vừa đi tới sân nhỏ khẩu, lại phát hiện đối diện lối đi nhỏ quẹo vào chỗ đột nhiên xuất hiện một đoàn người ngựa, cầm đầu đúng vậy cách nỗ, trừ hắn ra bên ngoài, còn có 6 cái Tắt Mãn Vu sư. Song phương mọi người kinh hãi, Quách Vũ Đức bọn người không có ngờ tới lối đi nhỏ đầu kia lại đột nhiên xuất hiện địch nhân, nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, không dám có nửa điểm phất lờ, đối phương có 7 người, nếu là có một người hô lớn một câu, chuyện kia không tưởng tượng nổi. Chịu nhục, khổ đợi mấy năm, hôm nay cũng sắp thành công, rồi lại tại đây trong lúc mấu chốt gặp được nguy chuyện, Quách Vũ Đức bọn người như thế nào cũng không cam chịu tâm, chín người giúp nhau nhìn một cái, gắt gao chằm chằm vào những kia Vu sư môn, cho dù đánh bạc mệnh, cũng nhất định phải từ nơi này xông ra đi. Đem so với Quách Vũ Đức bọn người vận sức chờ phát động, Phương Lăng thì là trầm ổn liếc trông đi qua, trong khoảng thời gian ngắn đã xem đối thủ 7 người võ công nội tình có cân nhắc, trong 7 người dùng cách nô tu vi cao nhất, không sai biệt lắm có cương lực cảnh điên phong kỳ hạn, còn lại trong 6 người có 2 người là cương lực cảnh, 4 người là xúc khí cảnh. Cách nô liếc tiểu nhận ra Phương Lăng, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người kia chính là thân thủ của hắn cho đẩy mạnh độc trong hầm, hiện tại rõ ràng từ bên trong bò lên đi ra, bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ là giết chết manh thú sau ra tới. Liên tưởng tới Phương Lăng y thuật, như vậy lớn nhất khả năng chính là có tị độc hoàn các loại gì đó. Ngắn ngủn lỗi ngạc sau, Cách Nô mặt tròn trên lập tức nhiễm lên một tầng dữ tợn vui vẻ, âm triệt triệt cười nói, đây không phải Phương công tử sao? Có ý tứ, rất có ý tứ, các ngươi lại có thể còn sống theo độc trong hầm leo ra. Phương Lăng bình tĩnh nói, sắc thực xảo, đại vu nói qua muốn đưa ta cuối cùng đoạn đường, dường như không có như mong muốn đâu. Cách Nô làm càn cười lớn, trong mắt sát khí ứa ra nói, không sai, bất quá vận khí của các ngươi thật sự quá bất hảo, cư nhiên bị ta đụng với. Vậy thì do bản vu tự mình đưa ngươi ra đi tốt lắm. Cái khác vài cái tát mãn vu sư cũng đều phát ra ung tùm vui vẻ, nguyên một đám một vút áo choàng, liền lộ ra trong tay binh khí, xích trường loan đao khúc hình cung như nguyệt, trôi đao chỗ buộc một sợi thường tắc quấn quanh trên tay, có thể cận chiến lại có thể tùy thời quẳng đi ra ngoài đả thương địch thủ, càng làm cho nhân tâm đầu siết chặt thì là trên lưới đao tản ra lam sắc dị thường sáng bóng, hiển nhiên đao này là có độc. Cách Nỗ tự giữ võ công cao cường, làm sao đem bọn này nam người để vào mắt, hắn hướng phía trước đi một bước dài, ngạo mạn ngoắc ngoắc đầu ngón út nói, các ngươi cùng lên đi. Ta lại muốn nhìn các ngươi có năng lực gì. Đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi. Phương Lăng mỉm cười, nện bước bước chân hướng phía Cách Nô đã đi tới. Quách Vũ Đức bọn người thấy hắn nói chuyện, liền biết rõ hắn là ám chỉ mọi người không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, trải qua độc trong hầm chuyện đã xảy ra sau, mọi người sớm đối Phương Lăng bội phục sát đất, thấy hắn tự tin 10 phần, liền biết rõ hắn nhất định có cách pháp có thể giải quyết nơi này nguy cơ. Chỉ có điều, giết chết độc thú dễ dàng, nếu muốn duy nhất giải quyết 7 người này mà không làm cho bọn hắn phát ra hướng ra ngoài cầu cứu tín hiệu lại cực kỳ khó khăn a. Nơi này chỉ cần có một người nghẹn ngào kêu to, này trong phủ thủ bình tuyệt đối sẽ xông vào. Mọi người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, Phương Lăng lại như là nhà mình trong sân nhàn nhã dạo chơi bình thường, thản nhiên hướng phía Cách Nô đi tới. Cách Nô nhìn thấy Phương Lăng tay không tấc sắt, rõ ràng tiểu dám hướng chính mình đi tới, thầm nghĩ người này cuồng vọng, hắn đem xương ngón tay vê được ken két rung động, nghị quyền thứ nhất có thể đem tiểu tử này nện đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Phương Lăng càng chạy càng gần, tựa hồ căn bản không có ý thức được đối thủ cường đại, trên mặt như trước mang theo nụ cười thản nhiên. Cách Nô càng xem càng không phải tư vị. Hắn khí thế trên người phát ra, coi như là mãnh hổ cũng bị đã bị kinh hãi, huống chi là một cái tiểu bạch kiểu đâu. Nhưng mà, đối phương cười phi thường tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì làm, thậm chí còn trong tươi cười còn kèm theo một tia đùa cợt hương vị. Bất chi bất giác, Cách Nô chấn định tâm thần cũng nhận được quá nhiều, trái tim không tự nhảy loạn đứng lên, liền hô hấp cũng có chút hỗn loạn, hắn tự nhận là khí thế cường đại tại Phương Lăng bình tĩnh phía dưới dần dần bị vặn mẹo, ở sâu trong nội tâm rõ ràng bay lên một cổ kiêng kỵ. Cách Nô bị loại cảm giác này lại càng hoảng sợ, chẳng biết lúc nào thiếu niên thân hình vậy mà trở nên vô cùng cao lớn, tựa như một tòa núi cao bình thường, cho dù ngóc lên đầu cũng nhìn không tới đỉnh. Cách Nỗ không tự giác thở hổn hển câu chửi thề, chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, lại càng không hiểu rõ tại sao phải bay lên ra cảm giác như vậy. Đợi đến Phương Lăng đi đến 5-6 trượng xa địa phương, hắn cũng nhìn không được nữa loại này vô danh uy áp, khơi dậy thét dài một tiếng, tựa như mãnh hổ thoát áp bình thường nhào tới. Cách Nỗ nhảy lên mà đến, hắn thế kinh người, Quách Vũ Đức bọn người bị hắn cái này bổ nhào về phía trước sợ hãi kêu lên một cái, đổi lại là trong mọi người bất cứ người nào chỉ sợ đều bị dọa đến liền lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Cách Nô cử động từ lúc Phương Lăng trong dự liệu, hắn bỗng nhiên vừa động, tựa như quỷ mị bình thường cùng Cách Nô sai thân mà qua, lúc rời đi trong tay đã nhiều hơn một đem nhiễm độc luân đao, không làm dừng lại hướng phía đằng sau 6 cái tát mãn vu sư vào tới. 6 cái tát mãn vu sư tuy nhiên đều lộ ra binh khí, nhưng là tất cả đều không có làm trước khi chiến đấu chuẩn bị, tất cả đều cho rằng có Cách Nô đại vu xuất mã, giết chết cái này vài cái nam người bất quá là một bữa ăn sáng chuyện tình. Đợi đến Phương Lăng đánh tới giờ, mọi người mới phát hiện việc lớn không tốt. Nhưng mà Phương Lăng tốc độ là hạng nhanh chóng, vừa rơi xuống đất giờ, lưới đao đã tại phía trước xẹt qua một cái xinh đẹp vòng tròn, đứng mũi chịu sào hai cái tát mãn vu sư chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, trong tay binh khí rơi xuống đất, hai tay bụng lấy cái cổ, thống khổ muốn kêu ra tiếng. Nhưng mà, cắt vỡ khí quản có khả năng phát ra nhưng lại tựa như nước đốt lên bọt khí thanh âm, máu tươi cùng trước đại lượng bọt khí theo yết hầu đứt gãy chỗ toát ra, hai cái tát mãn vu sư thống khổ té trên mặt đất. Phương Lăng mới vừa rơi xuống đất, nếu như cùng linh miêu bình thường nhảy lên, mỗi một lần rơi xuống liền có một cái tát mãn vu sư ngã xuống, vết thương chí mệnh tất cả trên cổ, tuy nhiên không phải một đao bị mất mạng, nhưng lại hoàn mỹ ngăn trở đối phương phát ra tiếng vang. Chém liên tục 4 cái tát mãn vu sư, gần nhất 2 cái tát mãn vu sư đã giống giận nhanh dốc sức mà đến, Phương Lăng trên mặt nổi qua một tia tàn khốc vui vẻ, giơ tay lên, mang độc lưỡi đao liền o o lượn vòng đi ra ngoài, trước sau tại hai người trên cổ sẽ qua. Máu tươi phun, hai cái là tát mãn vu sư căn bản không có bất luận cái gì phản kích năng lực, nặng nề té trên mặt đất. Theo Phương Lăng nhảy ra, 6 cái tát mãn vu sư ngã xuống đất bỏ mình. Đến hắn bay bổng rơi xuống đất, cả quá trình bất quá một hai cái thời gian hô hấp. Quách Vũ Đức bọn người trong lúc nhất thời xem mắt tròn váng, miệng há to, cứng còn được tựa như tượng điêu khắc gỗ bình thường, đầu càng giống như đút một đoàn hồ dịch, liền nửa điểm tự hỏi năng lực cũng không có. Phương Lăng giãn ra dưới kích thước lưng áo, cũng âm thầm thở dài khẩu khí, nếu không phải cách nỗ bọn người khinh thị chính mình, chỉ sợ muốn thoải mái giải quyết bọn họ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn thấy mọi người ngẩn người, hắn thấp giọng hô một tiếng nói, đi. Mọi người cơ giới tính xoay đầu lại, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, Bàng Hiểu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên lại phát hiện còn có một người đứng ở trong tràng, đúng vậy bị đoạt đao cách nỗ. Mọi người quá sợ hãi, sợ hắn muốn hô lên tiếng thời điểm, cách nỗ trên cổ đã từ từ hiện ra một đạo vết máu, hắn trừng thẳng con mắt, thân thủ chỉ vào Phương Lăng, muốn nói cái gì đó, nhưng mà cái cổ bất chợt hở ra, phun ra một mảng lớn huyết thủy. Phương Lăng hờ hững nhìn xem hắn ngã xuống, cổ tay run lên, lộ ra chủy thủ trong tay, từ lúc vừa rồi sai thân mà qua sát na, hắn cũng đã cắt ra cổ của hắn, hơn nữa thuận tay cướp lấy loan đao của hắn. Vốn dùng cách nấu cương lực cảnh điên phong thực lực, hơn nữa tu luyện tiểu thần thông điện, hắn là có đủ cùng Phương Lăng vượt qua hơn 10 chiêu năng lực, nhưng mà hắn thật sự quá nhẹ xem đối thủ, mà cùng Phương Lăng chiến đấu qua mọi người biết rõ, khinh thị Phương Lăng kết cục chính là tử vong. Chỉ tiếc cách nấu đã không có biện pháp nói cho bất luận kẻ nào, hắn dùng sinh mệnh đổi lấy đạo lý này. Chương 16, chứng nhãn pháp của Đinh Mặc Trung. Vốn thâm thụ khiếp sợ mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ mới hiểu được Phương Lăng thực lực quả thực chính là thâm bất khả trắc, cái này cái gọi là tắt mãn vu sư ở trước mặt của hắn dĩ nhiên là như thế yếu ớt, thật sự là không chịu nổi một kia. Nếu có như vậy một cái địch nhân, nay quả thực là ngủ đều ngủ không an ổn, nhưng là may mắn là Phương Lăng là đứng ở phía bên mình. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo Phương Lăng chạy tới tiền điện, mọi người ở đây sau khi rời khỏi, một đạo hắc ảnh đột mà từ phía trên rơi xuống, nhưng lại một đầu cực đại diều hâu. Diều hâu dùng miệng nhẹ nhàng ngậm ngậm cách nô cánh tay, như là kêu gọi hắn bình thường, cách nô lúc này gần như tử vong, nhưng là dựa vào kinh người ý chí lực, hắn chăm chú che phun huyết cái cổ, dùng hết cuối cùng khí lực nghẹn ra vài cái cổ quái thanh âm, sau đó ngã xuống đất khí tuyệt. Diều hâu lại dùng miệng hôn hôn hắn, phát hiện hắn không tiếp tục động tĩnh, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó mở ra cánh, bay cao mà dậy, hướng phía bên ngoài phủ bay đi. Phương Lăng bọn người theo ngoài điện đi ra, đi vào trong thành chủ phủ, trong phủ thủ vệ nhìn thấy một đống tắt mãn vu sư đi ra, nào dám ngăn trở, đều không người nhượng suất nói, vì vậy một đám người liền nên ngang chính là đi ra phủ thành chủ, một đường thông suốt. Vừa ra phủ, mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt càng tràn đầy vài phần hưng phấn, lúc này trên đường phố kín người hết chỗ, đều ở hướng phía sân rộng phương hướng chen chúc đi. Mọi người hướng phía dòng người vắng vẻ địa phương bước nhanh bước đi, tại trong một ngõ hẻm đem áo choàng cởi, ném đến một bên, sau đó tại Phương Lăng dưới sự dẫn dắt, chạy tới lô bắc bọn người cho thuê tiểu viện. Dùng ám hiệu gõ mở cửa phòng, liền lộ ra Hách Thiết Ngưu thân ảnh, bởi vì trước đó sớm có an bài, sở dĩ Hách Thiết Ngưu rất rõ ràng Phương Lăng sau lưng những ngưỡng người này ai, hắn thần sắc một điểm cũng không có thay đổi hóa, cung kính kêu một tiếng thiếu gia. Phương Lăng nghiêng người làm cho mọi người đi vào trước, thuận miệng hỏi, vật gì đó đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hách Thiết Ngưu không người sau khi trả lời, dẫn mọi người đi tới hậu viện chúng trước. Chúng bên trong có 9 con tuấn mã, mỗi một thất đều xứng tốt làm yên ngựa các loại, trên mặt còn cột gánh nặng. Quách Vũ Đức bọn người không có ngờ tới Phương Lăng rõ ràng liền ngựa đều chuẩn bị xong, thầm nghĩ hắn nghĩ đến chú đáo. Tất cả mọi người là vọng tộc đệ tử, ở phương Bắc chi địa, đối với các loại ngựa ưu khuyết biết quá tường tận, vừa thấy được 9 con ngựa, liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mỗi một thất đều là thể trạng cường tráng, cơ nhục rắn chắc, đủ thấy là có thể chạy đường dài ngựa tốt, mà mỗi một thất giá cả cũng tuyệt đối xa xỉ. Phương Lăng cũng nhìn xem những này ngựa quả thực không sai, thầm nghĩ Lô Bắc làm việc bền chắc, cười nhạt nói, thời gian vội vàng, cũng không biết có hay không chuẩn bị chu toàn, bất quá những này mã thể trạng cũng không tệ, trong bao quần áo bày đặt đổi tắm giặt quần áo còn có một chút năng lượng, nghĩ đến Quách huynh các ngươi một đường xuôi nam là không thành vấn đề. Tất cả mọi người là một đám nam nhi nhiệt huyết, trong thành nhiều năm duy nhất suy nghĩ chuyện tình đó là có thể đủ rồi trùng hoạch tự do, nếu không có Phương Lăng trợ giúp, cho dù có trốn ra khỏi cơ hội cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Nhưng mà Phương Lăng không chỉ có trợ giúp mọi người đào thoát, mà ngay cả ngựa bọc hành lý đều chuẩn bị xong, như thế cẩn thận chu đáo lại có thể nào không cho người cảm động. Mọi người không khỏi vành mắt thường hồng, coi như là nam nhi bảy thực cũng ngăn không được lệ nóng doanh trọng. Phương Lăng lại ở đâu không biết trong lòng mọi người suy nghĩ chuyện tình, nói thực ra cái này vài cái vọng tộc đệ tử sát thực cũng đều có vài phần tài văn chương, làm người cũng đều trung hậu ngay thẳng, hắn cũng có phần muốn cùng mấy người thâm giao, bất quá nhưng bây giờ không phải lúc. Quách Vũ Đức thì là nghe ra ý tại ngôn ngoại, giật mình nói, "Phương huynh, ngươi không cùng ta môn một đạo về nước sao?" Phương Lăng mỉm cười, ý vị thâm trường nói, "Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Quách Vũ Đức tuy nhiên không biết hắn theo lời chuyện trọng yếu là cái gì, nhưng là càng phát ra cảm thấy thiếu niên thân phận không đơn giản, vì vậy chắp chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta đây do đó cáo tử, nhưng là Phương huynh nhất định đừng quên muốn gửi thư tới. Mọi người cũng đều chắp tay, nôn từ khẩn thiết, Phương Lăng ôn hòa nói, chư vị yên tâm, đặng lần này công việc, ta sẽ tự mình đến bái phòng. Mọi người nghe hắn hứa hẹn, lập tức mừng rỡ, một người dắt một con ngựa ra cửa sân, cùng Phương Lăng sau khi cáo tử, kỵ mã hướng cửa nam mà đi. Mọi người vừa đi, Phương Lăng cũng coi như hiểu rõ một cái cọc tâm sự, quay đầu trầm giọng nói ra, đi, chúng ta đi nhìn xem Đinh Mạc Trung bên kia tình hình. Hai người ra sân nhỏ, tràn trọc đi một đoạn đường trình, liền tới đến khác trong một cái viện tử, Lô Bác bọn người đang tại hậu viện vài khóa trên đại thụ ẩn núp trước, cái này đại thụ lá cây nồng đậm, ngược lại giám thị đối phương nơi tốt. Nhìn thấy Phương Lăng đến đây, Tống Ảnh Nhi theo trên cây xoay đầu lại, trên đầu còn đẩy lấy vài miếng lá cây, thoạt nhìn rất có vài phần dí dỏm. Phương Lăng ha ha cười nói, "Ảnh Nhi ngươi trước xuống, ta đi lên xem một chút." Tống Ảnh Nhi ứng thanh âm, thoải mái nhảy xuống tới, Phương Lăng nhảy lên rơi xuống trên cành cây, xuyên thấu qua lá cây khe hở hướng ra ngoài nhìn lại. Tầm mắt có thể đạt được là một mảng lớn dân cư, mỗi ra cách cục đều không sai biệt lắm, Đinh Mạc Trung đoàn người cho thuê sân nhỏ đơn độc cách vài tòa nhà dân cư, đứng ở trên cành cây rất dễ dàng nhìn rõ ràng trong đó nhất cử nhất động. Bọn hộ vệ phân bố phía trước viện hậu viện, hành động cảnh giới, chính sảnh môn đại mở ra trước, Đinh Mạc Trung cùng Đỗ Long ngồi ở trên mặt ghế, đang tại rơi xuống nhất bàn đường quân cờ, có vẻ có chút nhàn nhã. Phương Lăng lại quay đầu xem xét, liền thấy được ở phía xa một cái khác tòa nhà dân cư trên nóc nhà, lộ ra Tắc Mãn Vu sư hé mở mặt, kể từ đó, đối phương cùng Đinh Mạc Trung, Tắc Mãn Vu sư tam phương rõ ràng cho thấy tạo thành một hình tam giác. Phương Lăng theo trên cây nhảy xuống, Hách Thiết Ngưu cũng lên cây thay cho Lô Bắc. Phương Lăng mở miệng hỏi, bọn họ không có gì dị thường động tĩnh sao? Lô Bắc lắc đầu nói, quan sát 3 ngày, cơ bản mỗi ngày hành vi đều là giống nhau, chân không bước ra khỏi nhà, trừ ăn ra cơm, ngủ chính là đánh cờ. Phương Lăng nheo lại mắt hỏi, nói như vậy, chỉ có cái kia mua thức ăn xẻ ra cửa. Lô Bắc gật gật đầu, cũng rất tự tin nói, nhưng là thần dám cam đoan, cái kia mua thức ăn tuyệt đối không thể truyền lại bất cứ tin tức gì cho những người khác, mỗi sáng sớm hắn đi ra ngoài, ta đều là tự mình theo dõi giám thị. Lô Bắc chính là hoàng cung thị vệ xuất thân, giám thị người tự nhiên là có đặc biệt một bộ. Phương Lăng hướng phía bên ngoài quan sát, trên đường phố chiêng trống tề thiên, có thể thấy được Tắc Mãn tiết đã bắt đầu, dựa theo lệ cũ, cả quá trình chỉ biết duy trì liên tục nửa canh giờ mà thôi, mà Đinh Mạc Trung rõ ràng không có nửa điểm động tĩnh, chẳng lẽ hắn không có đem cái chìa khóa ẩn núp đi, mà là tiểu thiếp thân đặt ở trên người sao? Không, Phương Lăng không thể bước lên một tí hiểm nguy, nếu như tại không có nhìn thấy cái chìa khóa hoặc là nghe được cái chìa khóa khả năng tồn tại địa phương đã đi xuống tay, như vậy rất có thể sẽ mất đi được đến cái chìa khóa cơ hội, ai cũng không biết Đinh Mạc Trung có phải là cái cứng ngắc cốt. Hơn nữa tại Tắc Mãn Vu sư cũng đồng thời giám thị dưới tình huống, là không có cơ hội đi thẩm vấn hắn. Hắn chủ trừ một chút, ngồi ở sân nhỏ trên mặt ghế đá nói, ngươi đem bọn họ mỗi ngày việc làm kỹ càng nói một lần, không cần phải bỏ qua một việc. Lỗ Bác liền cẩn thận đáp, Đinh Mạc Trung mỗi ngày hoạt động rất có quy luật, mới vừa vào giờ thìn sẽ rời giường, trong sân luyện luyện quyền cước, xem bộ dáng là không có võ công, chỉ là hoạt động hạ cường thân kiện thể, sau đó ăn điểm tâm sau cùng với Đỗ Long cùng một chỗ đánh cờ, sau khi ăn cơm trưa xong bắt đầu giấc ngủ trưa, buổi chiều lại cùng Đỗ Long cùng một chỗ đánh cờ. Đến qua sau bữa cơm chiều tiểu sớm nghỉ ngơi. Cái này thật đúng là rất có quy luật. Phương Lăng bình tĩnh nói, này những người khác đâu? Lỗ Bác tiếp tục trả lời, Đỗ Long là Đinh Mạc Trung cận vệ, vô luận là ăn cơm ngủ đều canh giữ ở một bên, có thể nói là một tấc cũng không rời. Mặt khác ba cái hộ vệ phân biệt canh giữ ở tiền viện cùng hậu viện lối đi nhỏ chỗ, bởi vì sân nhỏ không lớn, sở dĩ trên cơ bản ba người đều có thể trông thấy đối phương, không có cùng ngoại nhân cơ hội tiếp xúc. Một người duy nhất cùng ngoại nhân có tiếp xúc đúng là hành động đầu bếp hộ vệ, mỗi ngày phụ trách ra ngoài mua thức ăn cùng nấu cơm. Phương Lăng có chút nghĩ ngợi, Thiên Cơ Hầu có thể phái Đinh Mạc Trung để làm giao dịch, có thể thấy được người này đích sắc không đơn giản, sự tình có thể nói an bài được cẩn thận, nhưng là bất cứ chuyện gì quá mức hoàn mỹ ngược lại làm cho người ta một loại xếp đặt cảm giác, Phương Lăng có một loại trực giác, hoàn mỹ như vậy là một loại biểu hiện giả dối, là vì che giấu vật gì đó mà tồn tại thủ thuật che mắt. Nhưng là, cái này thủ thuật che mắt nên như thế nào đi vạch trần đâu? Phương Lăng trong lúc nhất thời cũng muốn bất quá ra như thế về sau, liền lại hỏi, ba đặc bên kia dẫn theo nhiều ít người? Lỗ Bác trả lời, tổng cộng có 12 người. Bọn họ chiếm cứ hai cái sân nhỏ, mỗi ngày tại trên nóc nhà nằm sấp trước giám thị, cũng thập phần cẩn thận. Cẩn thận. Phương Lăng nhưng lại lắc đầu cười cười, cái này Đinh Mạc Trung không phải cái người thường, lại há lại không biết có người ở giám thị bọn họ. Bọn họ hết lần này tới lần khác bảo trì không sợ hãi, chính là bởi vì tự nhận là ai cũng không biết cái chìa khóa đến tột cùng ở nơi nào, sở dĩ xác định những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đây nên như thế nào mới có thể tìm được cái chìa khóa manh mối đâu? Lỗ Bác vô kế khả thi nói. Phương Lăng nhăn nhíu mày đầu, cũng khó có thể trả lời vấn đề này, lúc này Tống Ảnh Nhi đã trong phòng thế tốt lắm một bình trà nước, vương tới, lá trà là từ đất phong mang đến, vì cái gì liền để cho mọi người không cần uống sữa ngựa đồ uống. Phương Lăng phẩm hấp trà nước, khẽ mím cười nói, hương trà nội liễm mà không tán, nhập khẩu nhu mà không sáp, cái này lá trà hảo, Ảnh Nhi ngươi thế kỹ thuật pha trà rất tốt à. Tống Ảnh Nhi bị khoa được mắt cười lông mày bay, ôn nhu nói, cái này thế kỹ thuật pha trà chính là nương nương tự tay truyền thụ cho đâu, chính tông cung đình thủ pháp, nếu là không tốt uống này mới là lạ đâu. Phương Lăng không khỏi ha ha nở nụ cười, đem nước trà uống cạn, thuận miệng hỏi, Ảnh Nhi ngươi ở nơi đây quan sát 3 ngày, có phát hiện hay không cái gì kỳ quái địa phương? Tống Ảnh Nhi lắc đầu, rồi lại nắm chặt cười nói, kỳ quái địa phương ngược lại không có phát hiện, bất quá ta cảm giác Đinh Mạc Trung cùng Đỗ Long có chút vấn đề. Vấn đề gì? Phương Lăng kỳ lạ nói. Tống Ảnh Nhi liền giấu nâng cái miệng nhỏ nhắn, ha ha nở nụ cười, cái này Đinh Mạc Trung tựa hồ có Long Dương chi hảo ham mê. Cái gì? Ngươi là nói hắn yêu mến nam nhân? Phương Lăng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lỗ Bác ở một bên nghe, cũng không khỏi nghẹn nụ cười, Tống Ảnh Nhi nói thẳng, đương nhiên, nếu không phải yêu mến nam nhân, nào có hộ vệ hộ được như vậy căng, kết nối với cái nhà vệ sinh đều muốn theo vào đi. Chương 17, tình thế đột biến. Trên nhà vệ sinh cũng đi theo. Phương Lăng hơi có chút kỳ quái. Lỗ Bác rất thật sự nói, Tống cô nương nói được không giả, Đinh Mạc Trung trên nhà vệ sinh thời điểm, Đỗ Long sắc thực sẽ cùng đi vào, hơn nữa bình thường ở bên trong dạo chơi một thời gian cũng có thể tới nửa nén hương, bất quá ta cảm thấy đại khái là vì cận vệ, nghe nói Đinh Mạc Trung tới nơi này thủy thổ bất phục, sở dĩ gia nhập xí thời gian tương đối dài. Tống Ảnh Nhi cười đến trang điểm xinh đẹp, vươn thẳng cái mũi phẩy phẩy tay, cười hì hì nói, Lỗ đại ca ngươi thật sự là quá thành thật, nếu thật là tiêu chảy, thật là nhiều tối nha, lại cận vệ cũng sẽ không áp vào cái loại tình trạng này a. Muốn ta nói nha, bọn họ là tìm lấy cớ, nhân cơ hội tại trong nhà xí đi long dương, chỗ này tự hiểu nha ba, việc. Phương Lăng nghe được nhịn không được cười lên, Tống Ảnh Nhi không hổ là thanh ý phường ra tới, nói chuyện cũng thật là trực tiếp, bất quá hắn đột nhiên trong lòng vừa động, thông suốt địa giống như minh bạch một sự tình. Hắn lập tức đứng người lên, một cái bước xa vọt tới trên cây, đem chung quanh một mảnh dân cư tất cả đều thu về trong mắt, sau đó đem Lô Bắc Chiêu lên cây, chỉ vào cùng Đinh Mạc Trung bọn người sân nhỏ liền nhau một tòa dân cư hỏi, một mảnh kia sân điều tra qua sao? Lô Bắc gật đầu nói, điều tra qua, là một bản địa thương nhân nơi, sở dĩ bọn họ không muốn cho thuê phòng ở. Bản địa thương nhân sao? Phương Lăng thâm thúy cười cười, nhảy xuống cây, tin tưởng mười phần nói, ta rốt cuộc biết Đinh Mạc Trung đùa giỡn thủ thuật che mắt. Thủ thuật che mắt? Tống Ảnh Nhi bọn người rất là khó hiểu kêu lên. Phương Lăng gật đầu nói, bọn họ cùng một chỗ vào nhà vệ sinh thực sự không phải là cái gì lòng dương chi hảo, cũng càng không phải là vì cận vệ, mà là bởi vì bọn hắn muốn đi một chỗ. Đi một chỗ, theo nhà vệ sinh. Tống Ảnh Nhi lắp bắp kinh hãi, sau đó đông nhiên hiểu được, mở to đôi mắt để nói, điện hạ ý tứ là, chỗ đó có địa đạo. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, không sai, bọn họ khẳng định sớm đào tốt lắm địa đạo, thông qua địa đạo có thể đến cách vách sân nhỏ, cái nhà kia ở bản địa thương nhân, có thể khiến cho hoài nghi tương đối nhỏ, mà thôi lợi dụ chi, làm cho hắn làm một sự tình không là không thể nào. Lỗ Bác hồn nhiên hiểu được, mừng rỡ nói, này cái chìa khóa chẳng lẽ hội giấu ở cái nhà kia bên trong? Phương Lăng lắc lắc đầu nói, trước mắt về cái chìa khóa giấu ở nơi nào, vẫn đang chỉ có lượng chủng khả năng, hơn nữa mỗi một chủng đều là một nửa xác suất, thứ nhất chính là bị Đinh Mạc Trung thiếp thân sưu tầm, thứ hai thì là giấu ở một cái chỉ có Đinh Mạc Trung biết đến địa phương. Hắn sở dĩ sẽ thông qua địa đạo đến khác một cái sân, nhất định là tại cùng ngoại giới trao đổi một ít tin tức, bất quá cư nhiên khám phá hắn thủ thuật che mắt, vậy chúng ta liền có cơ hội đi thám thính đến một ít chuyện bí ẩn chuyện, do đó suy đoán ra cái chìa khóa chỗ. Lời nói vừa nói đến đây thời điểm, Hách Thiết Như ở một bên nhỏ giọng kêu lên, điện hạ, Đinh Mạc Trung lại đi nhà vệ sinh. Phương Lăng liền cười nói, như thế trước mắt, còn muốn đi một ít bên cạnh, nhất định là có chuyện trọng yếu muốn truyền lại. Đi, chúng ta đi thám thính thoáng cái tình huống. Tắt mãn Vu sư giám thị đối tượng là Đinh Mạc Trung bọn người sân nhỏ, hơn nữa lúc này vào đêm, sở dĩ Phương Lăng, Lô Bắc cùng Tống Ảnh Nhi ba người rất nhẹ nhàng ẩn vào cách vách trong sân, sau đó hướng phía tiền viện sờ soạng. Vừa tiếp cận tiền viện, Phương Lăng liền lập tức cảm giác được sân nhỏ khác thường, hắn có chút khoát tay, ý bảo hai người khác dừng lại động tác. Cái này rõ ràng thoạt nhìn trống rỗng sân, nhưng lại có một cổ tiêu túc sát khí, lại định nhãn xem xét, dưới ánh trăng, chung quanh nhận ẩn có thể thấy được binh khí hàn mang dạng rỡ chớp động. Có người mai phục. Phương Lăng cười thầm một tiếng, xem ra quả như chính mình sở liệu, cái nhà này có kỳ quặc, nếu không một cái thương nhân sân nhỏ cần gì phải mai phục một đống sát thủ đâu. Phương Lăng ẩn nấp tại góc bất động, mục quang đảo qua sân mỗi một nơi, rất nhanh liền đem nguyên một đám mai phục địa điểm phân biệt rõ đi ra, cũng may ba người chỗ đặt chân vừa mới là nhìn rõ điểm mù, vì vậy lặng lẽ hướng về sau di động tới, sau đó vượt qua sau phòng, chuẩn bị từ sau viện một chỗ khác lẻn vào tiền viện. Vừa tới đến hậu viện, liền sau khi thấy được viện một góc phiến đá chậm rãi di động, lập tức liền toát ra Đỗ Long đầu. Đỗ Long cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó nhảy đi ra, Đinh Mạc Trung lập tức bò lên đi ra, hai người đập phủi bụi trên người, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Ba người nhìn nhau liếc, âm thầm mừng rỡ. Tống Ảnh Nhi cùng Lô Bắc lại tự đáy lòng bội phục Phương Lăng sức phán đoán, mọi người giám thị ba ngày đều không có phát hiện kỳ quặc, khi hắn nghe xong một lần sau liền phát hiện Đinh Mạc Trung quỷ kế. Ba người miêu trước thân thể đuổi kịp hai người, ẩn nấp tại gian phòng cửa sổ lớn hạ, xuyên thấu qua có chút khe hở thấy được tình hình bên trong. Trong phòng chính là một cái râu ria đại hán, người này bất quá khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, hổ khẩu sư mũi, toàn thân tản ra một cổ lạnh thấu xương khí thế. Phương Lăng không khỏi thầm giật mình, khá lắm, người này tu vi chỉ sợ không tại Đỗ Long phía dưới nha. Xem ra Đinh Mạc Trung quả nhiên có chút buồn sự. Cố ý đem sự tình an bài được cẩn thận, làm cho mọi người đem lực chú ý tập trung ở nơi này, lại không nghĩ rằng bên cạnh trong sân ở như vậy cái tu vi cao thâm gia hỏa, hơn nữa người này tuy nhiên ngoại hình giống người trong thảo nguyên, nhưng là khí chất trên nhưng giống như là miền Nam người, rất có thể người này là trước kia tiểu do thiên cơ hầu an bài tới làm nội ứng. Môn chi nha một tiếng được tôn sùng mở, Đinh Mạc Trung cùng Đỗ Long đi nhanh đi đến. Dâu ria đại hán có chút không người nói, Đinh đại nhân. Đinh Mạc Trung bình yên ngồi xuống, hỏi, Hồ An, tình huống bên ngoài thế nào? Hồ An cẩn thận tỉ mỉ ứng tiếng nói. Sáng hôm nay Ô Thẩm tộc tộc trưởng Thiết Mộc Tề cùng Đồ Lan Tái Hãn đã đạt tới trong thành, hiện tại đang tại tham gia tắt mãn tiết, tại đại nhân sân nhỏ ngoài, có 12 tắt mãn vu sư mật thiết giám thị lấy, bất quá bọn hắn tạm thời còn không có phát hiện nơi này. Đinh Mạc Trung khỏe miệng câu dẫn ra một tia tự phụ vui vẻ nói, những này người trong thảo nguyên giả thần giả quỷ, lừa gạt bình dân chúng còn có thể, nếu là luận mưu kế lại thế nào là đối thủ của ta. Hồ An một chút cũng không có khen tặng ý tứ, chỉ là chính trực nói, căn cứ lấy được tin tức, Na Bố Thác Cá sẽ tại tắt mãn tiết sau cùng đại nhân trao đổi chuyện hợp tác. Đinh Mạc Trung nhẹ gật đầu, hướng phía hai người nói ra, vậy các ngươi đem cái chìa khóa đều lấy ra đi. Một nghe được câu này, Phương Lăng không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi, nghe ý này, chẳng lẽ cái chìa khóa còn không dừng lại một bà sao? Bất quá hắn trong lòng càng nhiều lạt thì là ẩn ẩn hưng phấn cảm giác, chính là bởi vì Đinh Mạc Trung tự phụ cho rằng không ai phát hiện nơi này, cho nên mới phải yên tâm người can đảm lộ ra lớn nhất bí mật. Hồ An cùng Đỗ Long lúc này theo thiếp thân chỗ lấy ra một cái hộp, cái hộp bất quá hai chỉ dài rộng, hai ba tấc dày, tùy tiện cắm ở trên người ở đâu cũng không thu hút. Đồng thời, Đinh Mạc Trung tắc lấy ra một cái tùy thân mang theo càng lớn cái hộp, sau đó chậm rãi đem cái hộp mở ra, chỉ thấy trong hộp bày đặt một bả không phải vàng không phải ngân kim loại chế khí, bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, ngăn nắp, trên mặt chạm giống trước rất nhiều hoa văn, trong đó lại thiếu hai khối vật gì đó. Hồ An cùng Đỗ Long phân biệt đem cái hộp mở ra, trong hộp tất cả chứa một ít khối vật, Đinh Mạc Trung đem hai thứ này khảm nạm tại chế khí trên, lúc này mới đem cái hộp hợp đi lên. Phương Lăng thấy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là cái chìa khóa dĩ nhiên là tam dạng vật gì đó tổ hợp mà thành, tam vật thiếu một thứ cũng không được, làm phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Đinh Mạc Trung tắc đem mặt khác lưỡng dạng đặt ở thủ hạ trong tay, bởi như vậy, vạn nhất xảy ra vấn đề, chỉ cần một người chạy đi, như vậy đồng dạng cũng có đàm phán cắt. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền nghe được có người ở ngoài cửa thấp hô, Hồ đại nhân, trong thành ra đại sự. Ra cái gì đại sự rồi? Hồ An trầm giọng hỏi. Người nọ trả lời, vừa rồi tắt mãn tiết đang tại tiến hành thời điểm, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống nhất trích lao ứng, cùng Na Bố Thác Gá cùng một chỗ những kia tắt mãn vu sư liền thần sắc bối rối quay trở về tắt mãn điện, kết quả phát hiện tắt mãn trong điện rõ ràng chết rồi thiệt nhiều tắt mãn vu sư, hiện tại đang tại truy tra tình huống. Cái gì? Có người ở tắt mãn trong điện giết tắt mãn vu sư? Hồ An có chút nhíu mày, hướng phía Đinh Mạc Trung nhìn sang. Đinh Mạc Trung lại lơ đến nói, chỉ sợ là tắt mãn vu sư của mình nội chiến thôi, chúng ta ngược lại không cần phải lo lắng. Hắn nói như vậy, bên ngoài Phương Lăng thì là trong lòng trầm xuống, này lao ưng xem chừng chính là cách nỗ nuôi nấng đầu kia lao ưng, cư nhiên còn hội mật báo, hắn ngược lại không có ngờ tới tắt mãn vu sư hội sớm như vậy bị phát hiện, bởi như vậy, kế hoạch nhất định phải thay đổi một chút. Vốn, Phương Lăng kế hoạch là ở tìm kiếm đến cái chìa khóa chỗ sau, cố ý đem tắt mãn vu sư dẫn tới nơi này cướp đoạt, tại hai đội sống mái với nhau sau lại ngư ông đắc lợi, là được đem đối phương tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Bởi vì tắt mãn tiết bên trong thành cư dân đều tập trung vào sân động, hơn nữa bên kia chiến chống rung trời, sở dĩ nơi này cho dù có chiến đấu cũng không lớn sẽ khiến chú ý. Nhưng mà hiện tại tình thế có chỗ thay đổi, đối phương nhất định sẽ phái tuần tra binh lính bốn phía sưu tầm, một khi nơi này giao chiến, tuần tra binh lính sẽ nghe được động tĩnh, cái chìa khóa nếu là rơi vào tắt mãn vu sư trong tay, một ít cắt thì phiền toái. Sở dĩ hiện tại chỉ có chủ động hiện thân cướp lấy cái chìa khóa, chỉ cần cái chìa khóa rơi xuống trong tay, một ít cắt tiểu dễ làm nhiều hơn. Phương Lăng tuy nhiên giữ im lặng, nhưng là trong đầu nhưng lại có nguyên một đám phán đoán sinh ra, cuối cùng tạo thành một cái cũng đủ hoàn mỹ kế sách. Lúc này Đinh Mạc Trung cũng đã mang theo cái chìa khóa chuẩn bị ly khai. Phương Lăng nhanh chóng hướng phía Lô Bắc cùng Tống Ảnh Nhi làm vài cái thủ thế, cái này thủ thế đều là cung đình thị vệ chuyên dụng ám hiệu, 10 cái đầu ngón tay có thể tổ hợp ra các loại bất đồng phức tạp ám ngữ, so với ngôn ngữ đến càng thêm thuận tiện. So sánh hết thủ thế, Tống Ảnh Nhi hai người đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Phương Lăng thân hình bắn ra, bay bổng rơi xuống đối diện phòng bên cạnh, vô thanh vô tức, tựa như một hồi gió nhẹ. Lô Bắc ngay tại chỗ nhảy lên, rơi xuống trong góc trong bụi cây, đừng xem hắn dáng người trắng kiện, nhưng là lúc rơi xuống đất cũng không có tiếng vang nào. Tống Ảnh Nhi đãi tại nguyên chỗ bất động, trong mắt lại dần hiện ra một phần sắc khí, 10 ngón có chút khuất, giữa ngón tay lộ ra một quả miếng ngân châm. Rất nhanh, Đinh Mạc Trung liền đã từ bên trong đi ra, Đỗ Long theo sát hắn, Hồ An đi theo mặt sau cùng. Có hai đại cao thủ hộ tống, Đinh Mạc Trung một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, trên mặt hiện ra nồng đậm tự phụ, có thể được tiên cơ hầu bổ nhiệm xử lý kết thành đồng minh việc, tự nhiên không phải một khi công. Chương 18, đoạt chìa khóa. Qua nhiều năm như vậy, hắn hao phí tâm huyết, là thiên cơ hầu hiến không ít kế sách, mới có thể đả bại những thứ khác nhu thần, có thể đi trước thảo nguyên xử lý cái này chuyện quan trọng, chỉ cần có thể đem vấn đề này hoàn mỹ làm tốt, như vậy sau khi trở về nhất định sẽ thăng quan tiến tước, tiền đồ vô lượng. Vừa nghĩ tới lập tức muốn cùng Đồ Lan tái hát gặp, mà có cái chìa khóa nơi tay, cái này kết minh chính là chuyện dễ như trở bàn tay chuyện. Đinh Mạc Trung trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, liền cước bộ cũng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, coi như đứng tại đám mây trên, một bước thanh thiên. Vừa lúc đó, Tống Ảnh Nhi đột nhiên làm khó dễ, giương lên cổ tay ngọc, hơn 10 miếng ngân châm rời khỏi tay, băng hàn mũi nhọn tinh khí ẩn doanh, mỗi một miếng đều ngưng tụ trước 10 phần 10 lực đạo, phân biệt đánh út về phía ba người. Nhìn thấy đột nhiên có người đánh lén, Đinh Mạc Trung ba người đều kinh hãi, bất quá Đỗ Long cùng Hồ An hai người dù sao cũng là dung khí cảnh cấp cao thủ, một cái chớp mắt đã có động tác. Đỗ Long song kiếm ra khỏi vỏ bất quá trong nháy mắt, kiếm vũ như bơi tròn, khí kinh hóa thành một mảnh lưu vân xoay tròn, ngân châm đâm vào trên mặt tiểu giống như vào đông trong bình thường, mềm nhũn khiến cho không ra bất luận cái gì lực đạo, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lỗ Bác theo trong bụi cây trôi ra, chiến đao chém ra một vòng hàn quang đao khí, thẳng hướng phía Đinh Mạc Trung đánh tới. Hồ An quát lạnh một tiếng, một thả người rơi xuống Đinh Mạc Trung trước mặt, bên hông trường đao rơi tay, trở tay cũng chấn ra một vòng đao khí mà đi, hai bôi đao khí trên không trung chạm vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh. Đinh Mạc Trung cái đó ngờ tới lại có hai người đánh lén, hơn nữa tu vi còn có chút lợi hại, không khỏi sợ tới mức lảo đảo hướng về sau vừa lui. Nhưng vào lúc này, Phương Lăng đột nhiên từ phía sau thoát ra, huyền như tiểu quỷ mị hư vô đánh về phía không hề phòng bị Đinh Mạc Trung. Cảm giác được đằng sau lại vẫn mai phục trước người, Đỗ Long hai người đều kinh hãi, vội vàng muốn phi thân tới cứu. Nhưng mà, Tống Ảnh Nhi cùng Lỗ Bắc lại há có thể cho hai người cứu người thời cơ, tuy nhiên thực lực chỗ thua kém đối phương một bậc, nhưng là nếu muốn ở thời gian ngắn khiên chế trụ đối thủ lại không phải không có khả năng. Tống Ảnh Nhi phi châm thuật xuất từ Thanh Y Phường truyền thụ, võ công cũng không coi là nhiều cao cường, dù sao đối với tại Thanh Y Phường mà nói, không có khả năng đem vũ kỹ đều huấn luyện thành tuyệt thế cao thủ, làm cho các nàng có được võ công chỉ là thuận tiện tại dò hỏi một ít tình báo thôi. Bất quá, bởi vì có tốt đẹp chính là võ công nội tình, tại Đất Phong trong 3 năm, Tống Ảnh Nhi đã bị Đất Phong kể cả Đông Thương Hải, Thẩm Hoàn Thiên đặng phần đông cao thủ chỉ đạo, hơn nữa Phương Lăng chỗ luyện chế đang dược, trong 3 năm tu vi một đường kéo lên, hôm nay tu vi đã đạt cương lực cảnh điên phong kỳ hạn, chỉ là cái này một thân tu vi đã chọn đã làm cho bạn cùng lứa tuổi kinh hãi không thôi. Hơn nữa 3 năm trong thời gian tăng cường là không dừng lại là tu vi, phi châm thuật tại danh sư chỉ đạo hạ dung hợp các ám khí môn phái tinh túy phương pháp, không chỉ có kình đạo kinh người, lại bách phát bách trúng, quỷ dị phi phàm. Tống Ảnh Nhi hai tay áo bên trong hàm ẩn một tầng lụa trắng, trên đó rậm rạp chẳng chịt cắm ngân châm, chừng hàng trăm miếng nhiều. Nàng cổ tay ngọc run lên, trong tay áo lụa trắng như lưu vân tả rơi, một quả miếng ngân châm tựa như thiên nữ tán hoa loại bắn ra, theo các góc độ đánh út về phía Đỗ Long. Đỗ Long lúc này cũng nhìn rõ ràng người đánh lén diện mục, trong lòng âm thầm cả kinh, một không có ngờ tới người đánh lén trẻ tuổi như vậy, càng không ngờ tới hay là tuyệt sắc gia nhân. Ngây người một lúc công phu, phi châm đã đập vào mặt, Đỗ Long quát khẽ một tiếng, song kiếm cuồng loạn nhảy múa, băng bắn ra đạo đạo kiếm khí, đơn giản chỉ cần đem ngân châm đánh sơ sát. Về phương diện khác, Lỗ Bác cũng đã bắn người cùng Hồ An dây dưa cùng một chỗ, Lỗ Bác tu vi đã gia nhập dung khí cảnh, mặc dù so với ổn định kỳ hạn Hồ An có một chút cự ly, nhưng mà liều mạng như vậy đấu pháp lại làm cho Hồ An căn bản không giành phân thân. Đợi đến đánh sơ sát ngân châm, Đỗ Long xoay người muốn đi cứu Đinh Mạc Trùng cũng đã gắn liền với thời gian qua muộn, cao thủ chi tranh, thắng bại bất qua trong nháy mắt, hắn bị Tống Ảnh Nhi ngân châm chống ngăn, đã mất đi thời cơ tốt nhất. Đinh Mạc Trung chính là mưu thần, tay trói gà không chặt, lại ở đâu là Phương Lăng đối thủ, huống chi Phương Lăng đối với hắn là nổi lên sát tâm. Mưu thần không vũ, nhưng lại có một đầu chí mưu, không thể nghi ngờ Thiên Quân Vạn Mã, Thiên Cơ Hầu có thể phái người này để làm kết minh chuyện tình, đủ thấy là kỳ tâm bụng, lại mưu trí hơn người, người như vậy nếu là giữ lại, sau này không chừng sẽ đối với chính mình tạo thành bao nhiêu phiền toái. Sở dĩ Phương Lăng ra tay không chút lưu tình, sát luyện trên đao lóe ra khốc lệ sát khí, vánh mang chạy trói lọi gian vạch phá Đinh Mạc Trung huyết hầu. Đinh Mạc Trung như thế nào cũng không còn ngờ tới tử kỳ hội đến mức như thế nhanh chóng, thậm chí ngay cả đám thân khát vọng cũng không tới kịp thi triển, tay hắn buông lỏng, thân thể cong vẹo ngã xuống đất. Có lẽ hắn đến chết cũng không hiểu rõ, là một người mưu thần, có mưu lược trí tuệ tự nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn thì là phải có chọn lựa chủ nhân ánh mắt, nếu là chọn sai rồi chủ tử, này không biết lúc nào sẽ làm quỷ chết oan. Hoặc là nói hắn chết được cũng không oan uổng, chỉ có điều ánh chứng trăm ngàn năm qua cái này không thay đổi đạo lý thôi. Phương Lăng tìm tòi tay tiếp được hộp, nhanh chóng đem trong đó tổ hợp tốt cái chìa khóa lật ra đi ra, nhét vào trong ngực, sau đó đem hộp tùy ý vứt bỏ tại góc tường. Đỗ Long đánh tới giờ, Đinh Mạc Trung đã hai mắt trắng dã, hơi thở mong manh, tiết hầu chỗ huyết một cổ xuất hiện, coi như nước suối bình thường. Đỗ Long lập tức thẹn quá hóa giận quát chói tai một tiếng nói, thật ác độc thủ đoạn, ta lại muốn nhìn các ngươi như thế nào từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Vừa dứt lời nói, dốc sức thất bại thanh ở chung quanh vang lên, từng đạo bóng đen tựa như trời giáng vật bình thường rơi vào sân bốn phía, đem Vương Lăng ba người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Những người này chừng mười mấy người, nguyên một đám hắc y che mặt, trên tay nắm sáng loáng đoàn đao lưỡi dao sắc bén. Con người lãnh lược hàn tinh, trên người sát khí ẩn động, đủ thấy là vừa tài ẩn nấp trong sân sát thủ. Những này sát thủ xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động đều nhịp, tu vi cũng đều ở cương lực cảnh ổn định kỳ hạn tả hữu, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Giết! Đỗ Long đương nhiên biết rõ cái chìa khóa tầm quan trọng, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. 10 cái hắc y sát thủ lập tức chia làm 3 đợt, hướng phía Phương Lăng ba người đánh tới, Hồ An cùng Đỗ Long tắc hướng về sau vừa lui, rơi xuống đất chống chỗ, mục quang sáng ngời chằm chằm vào ba người, chỉ cần bất luận cái gì một người lộ ra sơ hở, liền sẽ tùy thời tiến công. Dùng hai người tu vi, chỉ sợ một chiêu là có thể đánh chết đối phương. Phương Lăng khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, miêu trước thân thể một tháo chạy, loan đao trong tay tựa như một đạo hắc quang bay lăn đi xoáy vũ, sau đó hóa thành đầy trời quang ảnh, người đang phiêu, đao tại dù, bọn sát thủ trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi, giờ mới hiểu được xem thường người trẻ tuổi kia, đối phương tu vi xa trên mình, trong lúc nhất thời rõ ràng liền đối phương hư thật đều nhận không được. Bất quá một cái chớp mắt công phu, một cái tu vi kém sát thủ dĩ nhiên bị chém dụng tại dưới đao, Phương Lăng tựa như địa ngục mà đến u hồn, hình ảnh khó bề phân biệt. Mỗi một lần đao giơ lên, liền có một người bị mất mạng. Rõ ràng hung ác như sát thần loại hung thủ, tại Phương Lăng trước mặt lại giống như dê đợi làm thịt bình thường, rõ ràng liền nửa điểm phản kháng lực đều không có. Trên thực tế liền sát thủ bản thân đúng vậy một bụng nước đắng, mọi người bị giáo huấn luyện thành sát thủ, trải qua nhiều ít gian khổ, có thể được phái đến Thảo Nguyên, đều là trong đó sáng trong giả, sở dĩ tự nhiên không có đem tuổi so với chính mình còn nhẹ thiếu niên để vào mắt. Chỉ là ở đâu ngờ tới thiếu niên này một thân tu vi thâm bất khả trắc, khinh thị là chết, thông suốt hết toàn lực đúng vậy chết, tựa hồ theo đối mặt hắn bắt đầu cũng đã nhất định của mình kết cục. Bên kia, Tống Ảnh Nhi cũng thi triển ra tất cả vô liếng, bay tay háo xoáy vũ, kỹ thuật nhảy tuyệt thế nhẹ nhàng, đồng thời còn phát ra như chuông bạc cười hì hì thanh âm, vẻ mặt tràn ngập đầu độc tiếu dung lại hàm ẩn câu hồn đoạt phách điểm báo. Bọn sát thủ lớn nhất thì 30 xuất đầu, nguyên một đám tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm ngoan thủ lạn, nhưng là nhìn thấy như thế tiểu mỹ nữ tử, trong lúc nhất thời ra tay cũng có chần chờ, không đành lòng lạt thủ tối hoa, mà hôm nay gặp Tống Ảnh Nhi vậy mà nhẹ nhàng vũ lên, tựa như thiên tiên hóa người bình thường, nguyên một đám trong ánh mắt lại có chút ít si ý. Chỉ là theo cái này bay tay áo vũ lên, một quả miếng ngân châm thoát tay áo ra, dưới ánh trăng, mỹ nhân múa đơn, ngân mang khắp nơi, đợi đến hắc ý bọn sát thủ giật mình phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại như thế nào thối thiểm, tránh né, vung đao, đều không thể né qua tử thần mời. Theo nhiều tiếng kêu rên, nguyên một đám sát thủ trên người chát đầy hơn 10 miếng ngân châm, những này ngân châm nhìn như bình thường, trên thực tế chính là do Hoàng Kiên tự mình chế tạo mà thành, có phức tạp mà tinh tế kết cấu. Một khi đâm vào thân thể, châm trong cơ thể nọc độc liền sẽ trong nháy mắt rót vào, những độc chất này không có chí mạng tác dụng, nhưng lại có thể làm cho người đang trong thời gian ngắn thân thể ở vào tê dại tí trạng thái. Mọi người thân thể cứng đờ cứng ngắc, Tống Ảnh Nhi trên mặt đẹp vui vẻ như trước, chỉ là nhiễm lên một vòng sát khí, ngón tay ngọc nhành bắn ra, một quả miếng ngân châm đâm vào mọi người cái trán, chấm dứt hắn tánh mạng. So với Tống Ảnh Nhi, Lỗ Bác chiến đấu tắc có vẻ càng thêm đơn giản, hắn vốn tiểu dung manh hơn người, chiến đấu đứng lên mạnh mẽ đâm tới, cũng không tránh hiểm, hoàn toàn đều là một bộ liều mạng đấu pháp. Bọn sát thủ tuy nhiên nguyên một đám hành động lợi lạc, nhưng mà tại dạng này đấu pháp trước căn bản chiếm không đến tiện nghi, huống chi Lô Bắc tu vi vẫn còn so sánh bọn họ cao hơn một đoạn đâu. Bất quá thập vài cái thời gian hô hấp, 10 cái sát thủ liền chỉ còn lại có một nửa không đến, hơn nữa còn lại một nửa cũng còn có mang theo tổn thương. Đỗ Long cùng Hồ An lúc này mới chấn động, giật mình phát giác xem thường đối thủ, càng bỏ lỡ đánh chết đối phương thời gian. Vốn nếu là bọn họ cùng sát thủ cùng một chỗ tiến công, còn có thể ngăn chặn ba người, nhưng mà hai người lại lựa chọn sai lầm quan sát hắn sơ hở làm tiếp hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, hai lần phán đoán sai lầm, đối với hai người mà nói đúng vậy một cái đả kích không nhỏ, càng do loại phát ra từ nội tâm nhục nhã, nhưng hai người lại biết rõ, cái chìa khóa là nhất định phải đoạt lại. Tiểu tại hai người chuẩn bị hành động thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một hồi tiếng vang, sau đó liền nhìn thấy vài cái nam tử trẻ tuổi rơi xuống tường mây trên, từng cái đều chẳng qua 25, 26 tuổi bộ dạng, toàn thân tản ra một cổ nồng đậm chiến ý, hắn tu vi tuyệt không tại sát thủ phía dưới. Đỗ Long sắc mặt trầm xuống, thế mới biết đối thủ lại vẫn có giúp đỡ. Bất quá hắn cũng theo vừa rồi chiến cuộc trong phân biệt ra được đến Phương Lăng bọn người tu vi, cùng Hồ An liếc nhau sau, đồng thời hét lớn một tiếng, Đỗ Long hướng phía Phương Lăng nhanh dốc sức mà đi, Hồ An tắc xông về Lô Bắc. Đồng thời, cái khác sát thủ tắc cùng Hách Thiết Như bọn người chiến đấu cùng một chỗ. Phương Lăng trong lòng biết thời gian cấp bách, nơi này động tĩnh rất nhanh sẽ rơi vào tay ba đặc bọn người trong hai, đợi cho bọn họ thứ nhất, trong thành tuần tra binh lính đến vậy sẽ không xa. Sở dĩ nhất định phải trước đây đánh chết Đỗ Long đoàn người, như vậy mới có thể để cho Thiên Cơ Hầu hảo hảo nếm thử thất bại tư vị. Chương 19, sát khí đằng đằng. Giết. Phương Lăng trong miệng toát ra một chữ, toàn thân đã dâng lên mặt trời hỏa kình, cùng xông lại Đỗ Long chiến đấu lại với nhau. Song kiếm như điện, huy vũ đi nhanh, loan đao giống như nguyệt, lượn vòng sắc bén, hai người đều thi triển ra tất cả vô liếng, một bước cũng không lường, xôi trào chân khí hộ thân cũng giống như trăm chú vạn khoảnh lực đạo loại, mỗi một lần va đập tiểu phát ra rầm rầm tiếng nổ vang. Kiếm vang lên đao chấn, nhìn như lung tung bổ chém chúng nhưng lại dung hợp hơn 10 năm tu vi tinh hoa, mỗi một thức đều là cô đọng đến cực hạn sát chiêu, từng đợt rồi lại từng đợt kình khí chấn đắc vài chục trượng bên trong cắt bay đá chạy. Đỗ Long trong lòng càng ngày càng khiếp sợ, tuy nhiên vừa rồi thiếu niên thoải mái chém giết vài cái sát thủ, nhưng là đổi lại là Đỗ Long bản thân, cũng có thể thoải mái làm được. Nhưng mà thiếu niên này cường hãn dĩ nhiên là đạt tới có thể cùng chính mình bính chiêu tình trạng, như thế một kiếm kiếm chạm rơi xuống đi, hắn rõ ràng nửa bước không lùi, trẻ tuổi như vậy nhưng lại có như thế trang xứng đôi thực lực quả thực là khó có thể tin. Bất quá, thiếu niên càng là cường, Đỗ Long liền càng nổi lên sát tâm, hơn nữa thiếu niên là nam người, như vậy hắn thoáng cái tiểu ngờ tới có thể là sợ quốc người, vì vậy ra tay lại không lưu tình chút nào. Vết đao vết kiếm giống như là cấn bình thường rơi ở trên người của hai người, máu tươi băng tung tóe, nhuộm hồng bào áo, nhưng là hai người mặt không đổi sắc, càng liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, tựa hồ miệng vết thương căn bản là không tại trên người mình. Cùng lúc đó, cái khác hai phe chiến đấu đã ở hừng hực khí thế tiến hành trước, Lỗ Bác tuy nhiên tu vi hơi thấp tại Hồ An, đã có Tống Ảnh Nhi ở một bên trợ trận, mỗi khi Hồ An chiếm được thượng phong lúc, Tống Ảnh Nhi ngân châm sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện, làm cho hắn hoặc là tránh thiểm, hoặc là còn chiêu. Hồ An tức giận đến nổi trận lôi đình, muốn đuổi giết Tống Ảnh Nhi, lại bị Lỗ Bác vứt mạng dường như chặn lại xuống. Hai người này tổ hợp làm cho hắn đau đầu không dứt, rõ ràng tu vi tại hai người phía trên, lại tìm không thấy đột phá phương pháp. Hách Thiết Nưu sáu người chống lại hung ác sát thủ, nương tựa theo sắc bén đao pháp ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, tăng thêm sát thủ mấy người bị vừa rồi Phương Lăng bọn người giết một nửa đồng bạn, tâm lý bị đả kích lớn, sở dĩ thực lực khó có thể phát huy đến tám phần. Tam phương giết được khó hòa giải, Phương Lăng màng thai bên trong đã ngầm trộm nghe đi ra bên ngoài truyền đến động tĩnh, không hề nghi ngờ, ba đặc đám người đã nghe được bên này đánh nhau, đang tại hỏa tốc hướng phía nơi này chạy tới. Lúc này Phương Lăng trên người đã có năm lục đạo kiếm thương. Tuy nhiên không suy giảm tới gần kiện, nhưng là mỗi một đạo cũng đều có xích dài, bất quá Đỗ Long cũng không còn chiếm được chỗ tốt, trên người cũng bị chém ra hai đạo miệng vết thương, máu tươi đầm địa, nhuộm đỏ áo choàng. Phương Lăng không kịp tự hỏi thương thế như thế nào, hắn biết rõ biết đạo nhất điểm, một khi Tắt Mãn Vu sư đổi tới, như vậy nơi này tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi, bởi vì tất cả mọi người chỉ có một mục đích, thì phải là cái chìa khóa. Một khi ba đặc bọn người biết rõ cái chìa khóa tiểu tại trong tay mình, khẳng định như vậy sẽ lập tức phát động công kích, bởi như vậy nếu muốn giết chết Đỗ Long bọn người thời cơ thì bỏ lỡ. Đỗ Long phòng thủ nghiêm mật, tu vi kinh người, chỉ là cùng hắn liều mạng nhiều như vậy chiêu, trong cơ thể khí huyết liền phiên giang đảo hải dường như bước lên trước, chỉ cần một hơi tiếp không được, lập tức binh bại như núi đổ, mà nếu muốn ở trong thời gian ngắn đánh chết hắn thì càng không đơn giản. Nhưng mà bất kể như thế nào, Phương Lăng cũng không muốn làm cho Thiên Cơ Hầu cái này hai người thủ hạ còn sống rời đi Tùng Đan Thành. Phương Lăng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh sinh lòng nhất kế, hắn đem kình đạo âm thầm vừa thu lại, coi như đỡ không nổi Đỗ Long đả kích bình thường, bị lần đầu đẩy lui nửa bước. Đỗ Long không biết là tính toán, còn tưởng rằng Phương Lăng là đỡ không nổi chính mình công kích, khóe miệng lập tức toát ra nửa phần vui vẻ. Kỳ thật cái này cũng là chuyện đương nhiên, tuy nhiên Phương Lăng tu vi không tầm thường, nhưng là dù sao tuổi quá nhỏ, vô luận kinh nghiệm hay là thể lực trên phải không và chung nhân nhân, như vậy liều mạng hạ, bại lui cũng chỉ là thời gian mà thôi. Đỗ Long nhìn thấy thời cơ chín muồi, lập tức đem vốn đi ra đỉnh phong lực lượng ngạnh xanh xanh lại tăng lên một bậc, song kiếm thanh quang như điện, thay nhau nhanh chém mà đến. Phương Lăng xách đao ngạnh kháng, lùi bước bước lui về phía sau, lạ mặt ngượng nghịu, đến cuối cùng mượn nhờ trên thân kiếm xung lượng hướng về sau vừa lui, đồng thời thân thủ hướng trong ngực sờ soạng, mục quang lại quang hướng xa xa đồng bạn. Đỗ Long thoáng cái tiểu hiểu được ý nghĩ của hắn, cho là hắn biết mình đánh không lại, sở dĩ muốn đem cái chìa khóa ném cho những người khác, làm cho đồng bạn trước mang theo cái chìa khóa chạy trốn. Hơn nữa hắn cái này thoáng nhìn, cũng chứng kiến đối phương sát thủ bị hoàn toàn áp chế xuống dưới, nếu là đem cái chìa khóa ném đi tới, có người nhân cơ hội chạy trốn, mà Phương Lăng lại cùng trước chặn lại chính mình, vậy thì căn bản không có khả năng lần nữa đến cái chìa khóa. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Long mắt lộ ra sát khí, tuyệt đối sẽ không làm cho Phương Lăng đem cái chìa khóa ra bên ngoài, hắn lập tức khi dễ thân trên xuống, một kiếm quán chú thập thành tu vi kình đạo hướng phía Phương Lăng đâm tới. Nhìn thấy ý nghĩ bị xuyên qua, Phương Lăng lạ mặt ý sợ hãi, tựa hồ vì tự bảo vệ mình bình thường, đột nhiên đem cái chìa khóa từ trong lòng ngực móc ra, sau đó hướng phía hắn mạnh đập đi tới. Ngươi muốn, tiểu trả lại cho ngươi. Nhìn thấy cái chìa khóa bay tới, Đỗ Long vừa mừng vừa sợ, thì chính là đối phương rốt cục chịu buông tha cho cái chìa khóa, kinh hãi thì là cái chìa khóa thẳng hướng phía kiếm phong mà đến, nếu là bị kiếm khí chấn đến, vỡ tan rơi thì phiền toái. Hắn ngạnh xanh xanh ngăn chặn ở kiếm thế, giống to trong tiếng đem kiếm phong nghiêng nghiêng, cái này trên thân kiếm quán chú thập thành tình đạo, tựa như nặng ngàn cân lượng, muốn đem hắn rời cũng muốn hao phí không ít khí lực. Ở này nghiêng nghiêng thời khắc, cái chìa khóa trên không trùng một phen, lộ ra phía dưới chủ thủ. Bởi vì cái chìa khóa bản thân có phần rộng dài, sở dĩ vừa mới có thể đem chủy thủ ẩn nấp tại phía dưới, Đỗ Long ở đâu ngờ tới cái chìa khóa hạ còn có chủy thủ, lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng lách mình một tránh. Cái này một tránh lúc, sớm đã xúc thế Phương Lăng đột nhiên lao đến, điên cuồng hét lên một tiếng, luôn đao nhanh chém. Đỗ Long ở đâu ngờ tới Phương Lăng rõ ràng đùa giỡn quỷ kế, hốt hoảng gian giơ kiếm đâm tới, nhưng mà Phương Lăng căn bản không có tránh tiệm ý tứ, tùy ý trước kiếm phong xuyên thấu đầu vai, đồng thời một đao hướng hắn trên cổ chém đi. Nghĩ đến ngược lại mỹ, Đỗ Long dù sao cũng là cao thủ, một cái khác kiếm đã nhanh chọn mà đến, chuẩn xác không sai điểm trúng thân đao. Tuy là một điểm chi lực, lại quán chú trước to lớn lực đạo. Trong một đại lực phía dưới, thân đao lập tức bị chấn đắc hướng về sau chết đi. Tiểu tại Đỗ Long khỏe miệng liệt cười lúc, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra khó có thể tin biểu lộ, thân đao không chỉ là hướng về sau lệnh, lại hướng về sau bay đi, mà bay đi lúc, tại trong thân đao rõ ràng hiện ra một bả bạch sắc loan đao. Sững sờ lúc, dấu ở sát luyện trong đao hỏa văn thú giác đã theo cổ tay mà đến, tức khắc tại Đỗ Long trên cổ sẽ qua. Vô luận là thân thể phàm thể, hay là dung khí cảnh chân khí hộ thân, đều không thể chống lại Phương Lăng một đao kia xu thế. Đầu lâu rơi xuống đất, Đỗ Long trên gương mặt dính đầy bùn đất, trừng lớn trong mắt trên cứng lại trước vẻ này không thể tin hãi gì thần sắc. Phương Lăng nôn ra một miệng lớn huyết, đồng thời trên vai bị xuyên thấu lỗ kiếm, huyết lưu như rót, hắn một bên điểm huyệt cầm máu, một bên đem cái chìa khóa nhặt lên nhét vào trong ngực, sau đó đem sát luyện đao một lần nữa lần trước. Đỗ Long đến chết làm cho trong tràng nhân đại loạn, hách thiết như bọn người thừa dịp khí thế trên xuống, gọn gàng chém giết sát thủ. Hồ An nhìn thấy đại thế đã mất, lập tức sinh lòng trốn ý, một cái sáng ngời thần lại bị vài miếng ngân châm đâm trúng, thân thể cứng ngắc một cái trước mắt, liền chết ở lô bắc dưới đao. Đinh Mạc Trung đoàn người toàn quân bị giết lúc, đối diện trong sân vài cái hộ vệ lúc này mới vội vàng đổ tới. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái nhà này bên trong là mai phục có rất nhiều sát thủ, sở dĩ đang nghe đánh nhau thời điểm cũng không có có trợ giúp ý đồ, nhưng mà chào đón đến Tắt Mãn Vu sư bọn người hành động sau, lúc này mới hướng nơi này chạy đến. Liếc thấy đến trên mặt đất thảm kịch, bọn hộ vệ lập tức lắp bắp kinh hãi, vô luận là Đinh Mạc Trung, Đỗ Long hay là Hồ An đã thành một cụ tử thi, bọn sát thủ cũng đều tại chỗ chết. Mọi người tuy là xa trường lão binh, nhìn thấy tình hình này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời cứng tại đến chỗ. Không biết là nên là liều mạng hay là nên chạy trốn. Đúng lúc này, lại truyền đến trận trận thất bại thanh âm, nguyên một đám Tắt Mãn Vu sư từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống tường viện trên. Ba đặc trên cao nhìn xuống hướng xuống dò xét, cao ngạo biểu lộ trên lại hiện ra trận trận kinh ngạc, tuy nhiên không biết hắc ý sát thủ là ai, nhưng là hắn lại nhận được ra chết đi Đinh Mạc Trung, càng nhận được Phương Lăng đoàn người. Hắn đương nhiên biết rõ Phương Lăng cùng những kia đĩ được cùng một chỗ bị ném tới độc trong hầm chuyện tình, hơn nữa chuyện này là do cách nỗ tự mình làm, sự thật không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thiếu niên này lại cứ chết sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn đã huyết chiến một hồi. Nhìn xem nằm ở hắn dưới chân Đỗ Long, cùng lăn đến một bên đầu, ba đặc phân biệt trong tràng tình thế, lông mày lại nhăn lại, giám thị ba ngày, hắn đương nhiên nhìn ra được Đỗ Long có bao nhiêu cân lượng, ngay cả là chính mình chống lại cũng chưa chắc đòi được đến chỗ tốt, nhưng mà theo nghe được chiến đấu thanh đến nơi đây, thời gian cũng bất quá nửa nén hương thời gian, thiếu niên này dĩ nhiên lại có thể chém giết hắn, cái này cần hạng kinh người thực lực. Hơn nữa không chỉ là thiếu niên bản thân, bên cạnh hắn tùy tùng nguyên một đám lại cũng biểu hiện ra bưu hãn một mặt, cùng ngày đó không cầm quyền ngoài ngẫu nhiên gặp giờ hoàn toàn không giống với. Mà ngay cả cái kia xinh đẹp được kinh người thiếu nữ cũng có một thân lạnh thấu xương sắc khí. Trên mặt đất nằm ngang trước trên thi thể, có không ít hắc y sát thủ, những người này cũng hiển nhiên không phải hàng xấu, lại tất cả đều chết sạch. Nhìn thấy còn lại hộ vệ cùng ba đặc bọn người cùng nhau chạy tới, Lỗ Bác bọn người không để ý thương thế, vội vàng hồi thối, cầm đao vây quanh ở Phương Lăng bên người. Nhìn thấy Phương Lăng vai trái nhuộm đỏ huyết, Tống Ảnh Nhi vội vàng kéo xuống một mảnh làn váy, cho hắn băng bó lại. Lỗ Bác nhìn chằm chằm địch nhân ở trung quanh, thấp giọng nói ra, "Điện hạ, đối phương người đông thế mạnh, không dễ đánh lâu, chúng ta tại nơi này chống đỡ, ngươi cùng Tống cô nương đi trước." Tống Ảnh Nhi dứt khoát kiên quyết nói, "Điện hạ đi trước, ta cùng Lỗ đại ca các ngươi cùng một chỗ lưu lại." Chứng kiến mọi người một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, Phương Lăng nhưng lại cười nhạt một tiếng nói, "Ta sớm nghĩ tới rời đi phương pháp, các ngươi không cần lo lắng, chờ một lát, cam đoan có thể nên ngang đi ra ngoài." Vừa nghe lời này, mọi người lập tức vừa mừng vừa sợ, vốn đều là hạ quyết tâm cho dù chết cũng muốn làm cho Phương Lăng đi trước, nhưng mà nghe hắn lời nói, lại sớm có kế sách. Mọi người đối Phương Lăng tự nhiên là 100% tín nhiệm, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, liền gặp ba đặc mặt tâm trầm, mặt không biểu tình nói, "Phương công tử, tại nơi này gặp quả là đủ rồi ngoài ý muốn." Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, "Không ngoài ý, ta sớm đoán được ba đại sư ngươi sẽ đến." Chương 20, đấu trí với tộc trưởng. Ba đặc vừa nghe, vốn âm trầm sắc mặt càng giống như lau một tầng nổi cho, hắn coi như là Ô Thẩm tộc bên trong nhân vật số 1, tại Tùng Đan thành bên trong lại vạn người kính ngưỡng, nhưng mà lại sẽ đối với một cái nam người nhìn sai rồi. Cái này tại lúc trước xem ra, cũng không thông hiểu võ công anh tuấn thiếu niên lại là cái cao thủ hiếm thấy, hơn nữa nghe hắn cơn tức này, ngay cả mình tại nơi này mai phục chuyện tình đúng vậy nhất thanh nhị sở. Hắn mạnh trong lòng trầm xuống, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, người này sẽ không phải là hướng về phía cái chìa khóa tới a. Hắn lập tức hướng phía bên người một cái tắt mãn vu sư ý bảo một chút, này vu sư ngầm hiểu, thối thân lặng yên rời đi, sau đó ba đặc giơ tay lên, thủ hạ lập tức vây quanh ở sân chung quanh. Lúc này, hắn tài lạnh lùng nói ra, "Phương công tử, ta không quản các ngươi là cái gì địa vị, tới nơi này là cái mục đích gì, bất quá nếu muốn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài, đó là tuyệt đối không có khả năng." Tay hắn vừa nhấc, tắt mãn vu sư môn trong tay liền lộ ra bôi trước lam sắc kịch độc lưỡi đao, một tay nắm chuôi, một tay dắt chuôi trên dây thừng dài, tùy thời chuẩn bị đem độc nhận thả ra. Vừa thấy tắt mãn vu sư cái này tư thế, trước tiên nhất đã bị kinh hãi hay là đình mạc trùng đám kia hộ vệ, nguyên một đám bỗng nhiên biến sắc, hôm nay mọi người rắn mất đầu, tình cảnh hết sức khó xử. So sánh với bọn họ mà nói, Lỗ Bác bọn người có Phương Lăng chỉ thị, chút nào cũng không bối rối. Phương Lăng khí định thần nhàn cười nói, có ba đặc đại vu cao thủ như vậy tại nơi này trấn thủ, chúng ta đương nhiên không dám phá vây rồi. Nói đi, hắn liền tìm thạch đôn ngồi xuống, Lỗ Bác bọn người tắc bắt đầu giúp nhau băng bó nâng miệng vết thương, dù sao ngoại trừ Tống Ảnh Nhi không có bị thương, Lỗ Bác cùng Hách Thiết Như bọn người trên thân đều treo không ít đao kiếm tổn thương. Ba đặc không khỏi khóe miệng co giật một chút, hắn ở đâu nghe không ra trong lời nói châm chọc hương vị, chỉ có điều, những người này tựa hồ thật không có một điểm phá vòng vây tính toán, hơn nữa trắng trợn tại nơi này chữa thương. Hắn âm thầm cảm thấy có chút không ổn, đối phương không thừa dịp người người một nhà thiếu phá vòng vây, ngược lại tại nơi này kéo dài thời gian, hoặc là bên trong thành còn có trợ giúp người, hoặc là chính là bọn họ có thể ra khỏi thành quỷ kế. Lúc này, ba đặc tài cảm giác mình tính sai, hắn vậy mà một chút cũng đoán không ra thiếu niên trong đầu suy nghĩ cái gì. Phương Lăng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ánh mắt thiên tĩnh, từ lúc nghe được Lao Ưng thông chi tắt mãn vu sư chuyện tình sau, hắn cũng đã dự liệu được sẽ xuất hiện chẳng diện. Cho dù đột phá ba đặc bọn người, bên trong thành cũng còn có quân coi giữ, cho dù may mắn ra khỏi thành, người trong thảo nguyên tự ý mã, nếu là rục ngựa truy kích, chỉ sợ sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Sở dĩ hiện tại là tối trọng yếu nhất, chính là muốn làm cho bọn hắn không dám truy kích. Mà một điểm, Phương Lăng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, sở dĩ hắn căn bản không hề bối rối. Tống Ảnh Nhi cẩn thận là Phương Lăng bao lấy miệng vết thương, trên mặt lộ vẻ đau lòng, mà nhìn thấy Phương Lăng đối mặt sắp tới nguy hiểm toát ra bình tĩnh thần sắc, trong nội tâm lại bay lên nồng đậm sùng bái cảm giác, tiễn nước con mắt tử nhu chuyện mật ý, trong nội tâm vốn có một tí lo lắng cũng tự động tan đi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên ầm ĩ tiếng vang, sau đó sân đại môn liền bị xung ra, lập tức một chuyến tinh tráng thảo nguyên đại hán từ bên ngoài dũng mãnh vào, đợi đến đi đến hậu viện nhập khẩu thời điểm, Phương Lăng mục quang liền rơi xuống đầu lĩnh ba người, ngoại trừ Thiết Mục Tề, Na Bố Thác cá ngoài, còn có một cái 30 tuổi xuất đầu cao người nam tử. Nam tử này người mặc gia bảo, trên mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt ưng lợi hại vô cùng, toàn thân trắng trợn tản ra cường giả khí tức, hắn có chút mang cái cảm, trên cao nhìn xuống đầu nhìn sang, tức có thượng vị giả ngạo mạn, lại có trước một loại bố thí giả khí chất. Đây chính là Đồ Lan Tái Hãn. Tuy nhiên người này ngạo mạn được có chút quá mức, bất quá Phương Lăng nhưng không có nửa phần kinh thị, người này tuổi không lớn lắm, tu vi vậy mà so với Đỗ Long còn muốn cao, đủ thấy có thể đã bị nhiều người như vậy ủng hộ xác thực cũng là có không tầm thường thực lực. Từ bên ngoài vọt tới đống lớn nhân mã, vô luận nhân số hay là trên chỉnh thể thực lực đã bày biện ra tính áp đảo tư thái. Chỉ là tại gặp Phương Lăng giờ, không ít người trên mặt đều đại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Thiết Mục Tề cũng không khỏi trừng lớn thoáng cái con mắt, có loại kỳ lạ cảm giác, hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt đến thiếu niên bị ném vào độc hầm, nhưng là sự tình này chính là trên bảng đính đinh chuyện tình thực. Hắn cư nhiên còn có thể từ bên trong còn sống đi ra, không chỉ là còn sống đi ra, hơn nữa còn ở nơi này đại náo một phen. Na Bố Thác Cá lại sững sờ được trong lúc nhất thời nói không ra lời, một là không có ngờ tới Phương Lăng còn sống, thứ hai là nhìn thấy hắn bên người Tống Ảnh Nhi, nàng xưa nay được xưng là mỹ nhân, thậm chí có người cho nàng đắp lên thảo nguyên đệ nhất danh hiệu mỹ nhân, từ trước đến nay tự phụ cực kỳ. Sở dĩ tuy nhiên sớm nghe nói qua phía nam nữ tử là như thế nào nước linh, như thế nào xinh đẹp, còn chưa có đều có chút chớ chẽn. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy, lại có loại mặc cảm giác, thế cho nên âm thầm thán phục thế gian lại có như thế mỹ lệ nữ tử, dung mạo ngọc bích xấu hổ hoa, dáng người yểu điệu, coi như là này hai đầu lông mày phong tình vạn trùng, cũng làm cho mình không kịp. Lúc này, nàng cơ hồ là vô ý thức liếc Đồ Lan tái hắn liếc, phát hiện hắn rõ ràng thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tống Ảnh Nhi, Na Bố Thác Cá lập tức thẹn quá hóa giận, một lời lửa giận tất cả đều phát tại Phương Lăng trên người, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Phương Lăng ha ha cười cười, cố ý làm được bí hiểm nói, Na Bố thành chủ đến bây giờ còn đoán không ra ta là người như thế nào sao? Na Bố Thác Cá bị hắn hỏi được nhất thời nghẹn lời, Thiết Mục Tề thì là lạnh lùng nói, đích xác không cần đoán, ngươi là Mạc Thác thủ hạ chính là người. Sớm nghe nói hắn thu nam bởi vì chính mình dùng, nhưng là không có ngờ tới cư nhiên còn bắt tay ngã vào xa như vậy địa phương đến đây. Phương Lăng nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng âm thầm nở nụ cười hạ, hắn cũng không nghĩ bạo lộ Thạch Thành Vương thân phận, sở dĩ cố ý làm cho bọn hắn hiểu lầm, dù sao dám ở trong thành lớn như thế náo một phen, cũng đỉnh cao khả năng bị hiểu lầm thành là Đồ Lan Mạc Thác người. Thiết Mục Tề suy đoán vừa vặn rơi xuống của mình cái bẫy, mà mặc lên Đồ Lan Mạc Thác thủ hạ chính là thân phận, nhiều ít cũng sẽ làm cho bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Về phần Thạch Thành Vương cái này danh hiệu, tại sở quốc còn có thể dọa dọa người, tại đây thảo nguyên trên mặt đất dù sao cũng là cái ngoại nhân, chút nào không có tác dụng. Na Bố Thác Cá tức giận đến khuôn mặt đều có chút vằn mèo, ngươi là Mạc Thác người bên cạnh, nguyên lai ngươi là cố ý tiếp cận ta. Cái này vừa nói, ba đặc trên mặt cũng thanh một khối tử một khối, cái này nam người dĩ nhiên là Đồ Lan Mạc Thác người, mà chính mình lại nhìn sai rồi, ngu ngốc dường như đem hắn trở thành cái người thường đưa đến phủ thành chủ, đây là hạng sỉ nhục a. Thấy nàng một bộ rút lui chịu đục, tựa như trinh tiết liệt phụ bị người làm bẩn biểu lộ, Phương Lăng không khỏi nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, Na Bố thành chủ, ta nhưng không có chiếm được ngươi nửa phần tiện nghi đâu, mà vẫn còn giúp ngươi trị bệnh, nói như thế nào ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Cảm ơn ngươi. Thật sự của ta hội hảo hảo cảm ơn ngươi, ta sẽ đem ngươi trên người thịt thành từng mảnh cắt xuống đến cho ăn. Na Bố Thác Cá hung dữ thoá mạ nói. Đồ Lan tái hãn liếc Na Bố Thác Cá liếc, trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu lộ biến hóa, nhưng là trong nội tâm cũng có một phần hung ác ý, hắn lại làm sao chưa nghe nói qua cái này vị hôn thê thanh danh, bất quá cái này vốn là một hồi chính trị hôn nhân, mà hắn cũng không phải là cái gì si tình hắn. Bất quá chứng kiến Phương Lăng như lâm đại lịch trước, không chỉ có không hề bối rối, mà vẫn còn như thế nhàn nhã liếc mắt đưa tình, Đồ Lan Mạc Thác thủ hạ giống như này gan dạ sáng suốt khí phách người, hắn lập tức nhiều hơn một phần sắc khí, đồng thời ánh mắt của hắn cũng như cũ tại Tống Ảnh Nhi trên người quay trở ra, nghĩ như thế nào được âm thầm đem cái này phía nam mỹ nhân đem tới tay mới được. So với Na Bố Thác Cá phẫn nộ cùng ghen ghét, Đồ Lan Mạc Thác thâm trầm, Thiết Mục Tề tắc có vẻ muốn lao thành mà chấn định nhiều lắm, hắn trầm giọng hướng phía Phương Lăng nói ra, Đồ Lan Mạc Thác phái ngươi tới dụ ý, ta cũng vậy không cần đoán nữa, chỉ xem cái này tình hình dưới mắt liền đã biết, xem ra ngươi đã được đến cái chìa khóa. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, Thiết tộc trưởng quả nhiên đủ rồi thông minh, cái chìa khóa thật sự của ta đã lấy được, bây giờ đang ở trên người của ta. Nhìn thấy thiếu niên liền vòng luẩn quẩn cũng không đâu, rõ ràng sảng khoái thừa nhận cái chìa khóa tại trên thân, Thiết Mục Tề kinh ngạc ngoài, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia dị sắc, hắn nhếch miệng cười nói, rất tốt, ngay cả ta đều không thể không tán thưởng ngươi hạ xuống, Đồ Lan Mạc Thác thủ hạ cư nhiên còn giống như này lương tài, ngươi nếu ngoan ngoãn đem cái chìa khóa giao ra đây, bản tộc trưởng còn có thể lo lắng thoang cái thả ngươi một con đường sống. Phương Lăng trêu tức cười nói, Thiết tộc trưởng, ta cũng vậy không phải ngu ngốc, nếu thật đem cái chìa khóa giao ra đây, chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết sao. Vậy ngươi cho rằng cứ như vậy ngồi ở chỗ này, là có thể bình yên cách thành sao? Thiết Mục Tề thanh âm trở nên sắc lãnh, đại thủ mạnh vung lên, chỉ thấy chung quanh trên nóc nhà liền xuất hiện một mảng lớn cung thủ, chúng ta người trong thảo nguyên tài bắn cung tin tưởng ngươi môn nam người cũng là có nghe thấy, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi tất cả mọi người hội nghiêng khắc bị mất mạng. Phương Lăng thần sắc không biến, ngược lại cười lên ha hả, cười vui cởi mở khoái ý, coi như gặp được một kiện làm cho người ta vui vẻ không thôi chuyện tình. Thiết Mục Tề không khỏi cảm thấy có vài phần nhục nhã cảm giác, lông mày trầm xuống, quát lên, ngươi cười cái gì? Phương Lăng ngưng cười, tự nhiên nói ra, ta cười Thiết tộc trưởng ngươi còn không biết rằng cái chìa khóa trưởng cái gì dạng đâu, càng không biết cái này cái chìa khóa chính là dùng rất yếu ớt tài chế chế thành, ta dám cam đoan, tại cung tiễn đến trước, ta liền có thể dùng nội kình đem nó nát bấy. Tất cả mọi người không khỏi có chút biến sắc, chỉ có Thiết Mục Tề trầm tĩnh cực kỳ, cười nhạo một tiếng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Thiếu tại bản tộc trưởng trước mặt cố lộng huyền hư. Phương Lăng thầm nghĩ người này là cáo giả, đủ rồi trầm ổn, bất quá hắn cũng không lo lắng vừa rồi lời nói tác dụng, bởi vì cái chìa khóa thứ này đối Thiết Mục Tề bọn người mà nói thật sự là quá trọng yếu, thế gian chỉ lần này một bả, chỉ cần được đến thứ này, tiêu nắm giữ tiến vào Thất Lạc Chi thành chủ đạo quyền, do đó thành công được đến kế tiếp nhiệm tộc trưởng vị. Sở dĩ đang mang cái chìa khóa, ai cũng không dám xem thường, đây cũng chính là vì cái gì Thiết Mục Tề bọn người rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng không có lập tức động thủ nguyên nhân, bọn họ đã ở phòng đoán, cũng chờ mong tại chính mình đôi câu vài lời trong tìm được về cái chìa khóa một ít manh mối, dùng làm ra tốt nhất phán đoán. Phương Lăng bí hiểm cười nói, Thiết tộc trưởng ngươi đương nhiên có thể không tin, bởi vì mặc dù cái chìa khóa hủy, ngươi như cũng là Ô Thẩm tộc tộc trưởng, nhưng là chương 1, sợ ném chuột vỡ bình. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, hướng phía Đồ Lan tái hãn cười nói, nhưng là đối thi đấu Hàn thiếu gia tiểu không giống với lúc trước, cái chìa khóa một hủy, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được Thất Lạc chi thành, bởi như vậy, các ngươi vốn chiếm cứ ưu thế thì hễ quét là sạch, vì sưu tầm tàng bảo đồ chỗ hao phí tâm huyết cũng thay đổi nước chảy về hướng đông, mà trọng yếu hơn là, các ngươi chỉ có tìm những phương pháp khác đến mưu cầu kế tiếp nhiệm tộc trưởng vị. Lời này đã nghĩ một cái búa tạ đện ở Đồ Lan tái hãn trong lòng trên, đừng xem hắn chấn định như vậy, kỳ thật trong nội tâm đối cái này cái chìa khóa chính là lo lắng không thôi. Hơn nữa Phương Lăng những lời này cố ý đem cái chìa khóa đối Thiết Mộc Tề cùng Đồ Lan tái hãn hai người bất đồng ý nghĩa điểm đi ra, nếu là ngày bình thường thật cũng không cái gì, nhưng là tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, lại trở nên thập phần vi diệu nổi dậy. Vốn trầm ổn Đồ Lan tái hãn trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc, không khỏi hướng phía Thiết Mộc Tề nhìn một cái. Thiết Mộc Tề âm thầm nhăn hạ lông mày, thầm nghĩ Đồ Lan tái hãn quả nhiên còn trẻ, vậy mà thiếu kiên nhẫn, bị một cái chính là thiếu niên lời nói khiêu khích đến, bất quá loại trường hợp này cũng không phải giải thích thời điểm, hắn chỉ phải lông mày trầm xuống nói: vậy ngươi suy nghĩ muốn thế nào mới có thể giao ra cái chìa khóa? Bất luận cái gì điều kiện ngươi có thể mở. Phương Lăng mỉm cười, nghiền ngẫm nói, điều kiện của ta chỉ có một, chính là Thiết tộc trưởng ngươi để cho ta ra khỏi thành, có lẽ ta sẽ suy nghĩ thật kỹ hạ có hay không muốn đem cái chìa khóa giao cho ngươi. Ra khỏi thành? Ngươi ra khỏi thành còn có thể lo lắng đến đem cái chìa khóa giao cho ta sao? Đừng đem bản tộc trưởng là 3 tuổi tiểu hải tử. Thiết Mục Tê rít gào một tiếng, mục trường rất tròn, tỏa ra uy áp. Chỉ là Phương Lăng đường đường hoàng gia đệ tử, như thế nào lại bị một cái chính là tộc trưởng tiếng hô dọa phá đảm đâu? Hắn ha ha cười cười nói, cũng khó trách Thiết tộc trưởng tức giận như vậy, dường như yêu cầu của ta xác thực quá mức một điểm, bất quá, ngươi sẽ không phải là đánh trúng ngọc thạch câu phần tính toán a. Đồ Lan tái hãn vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống, hạ giọng nói ra, Thiết tộc trưởng, cái chìa khóa chuyện tình đang mang của ta tộc trưởng bị, cũng không làm được có nửa điểm sai lầm. Thiết Mộc Tề trong lòng ám trầm, hắn đương nhiên tin tưởng Phương Lăng là ở cố lộng huyền hư, nhưng là Đồ Lan tái hãn bên này vừa nói, liền không khỏi có vài phần áp lực, hắn thấp giọng trả lời, thi đấu hàng thiếu gia, nhưng là làm cho hắn ra khỏi thành là tuyệt đối không thể. Đồ Lan tái hãn lạnh lùng nói, theo ta thấy, không bằng tương kế tự kế, đáp ứng yêu cầu của hắn. Đợi lát nữa ra khỏi thành trên đường, đợi cho bọn họ thư giãn thời điểm, liền tùy thời cướp lấy cái chìa khóa. Cái này, Thiết Mộc Tề có chút nhăn lông mày, thiếu niên trước mắt này tuy còn trẻ tuổi, nhưng là có thể đã lừa gạt nhiều như vậy người, càng cướp đoạt đến cái chìa khóa, đủ thấy cơ trí hơn người, chỉ sợ xuất hiện ở thành trên đường muốn đoạt lấy cái chìa khóa cũng không dễ dàng. Phương Lăng đem hai người biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm bật cười. Đồ Lan tái hãn quá coi trọng tộc trưởng bị, không thể có thể làm cho mình hủy diệt cái chìa khóa, do hắn cho Thiết Mộc Tề gây áp lực, liền làm cho mình kế thoát thân rất tốt thi triển. Hắn không mất thời cơ hỏi, không biết Thiết tộc trưởng có hay không phái người đi đã kiểm tra độc hầm. Nghe được Phương Lăng không lý do đột nhiên nói đến lời này, Thiết Mộc Tề lạnh lùng nói, kiểm tra không kiểm tra độc hầm có quan hệ gì? Phương Lăng một bộ hảo tâm bộ dạng nói ra, ta là nhìn thấy Thiết tộc trưởng ngươi như thế khó xử, sở dĩ giúp ngươi để tỉnh một câu mà thôi, có lẽ ngươi phái người đi kiểm tra thoáng cái độc hầm, liền biết rõ để cho ta ra khỏi thành có lẽ cũng không phải một kiện thật khó khăn chuyện tình. Nghe được Phương Lăng trong lời nói có chuyện, Thiết Mộc Tề cũng không dám chậm trễ, hắn hướng phía Ba Đặc lần lượt cái ánh mắt, hắn lập tức dẫn người chạy tới tắt mãn điện. Cũng không lâu lắm, Ba Đặc liền thần sắc ngưng trọng đã trở lại, tại Thiết Mộc Tề ba người thấp giọng nói ra, độc trong hầm một cái nam người thi thể đều không có, hơn nữa, ngũ độc cắp mô cũng bị giết chết. Cái gì? Bọn họ vậy mà giết chết ngũ độc cắp mô? Na Bố Thác Gá kinh hãi. Kỳ thật Ba Đặc cảm giác không phải là kinh ngạc và phần, cái này ngũ độc cắp mô cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giết chết, coi như là dung khí cảnh cao thủ chống lại, một cái không cẩn thận nhiễm lên điểm độc, này đó là một con đường chết. Huống chi, trong hầm không gian cũng không lớn, chung quanh còn có các loại độc vật, cái này 10 cái nam người có thể toàn thân trở ra, thật sự là khó có thể tin chuyện tình. Thiết Mộc Tề sắc mặt càng thêm âm trầm, chằm chằm vào Phương Lăng hỏi, độc hầm đã kiểm tra, ngươi giết chết manh thú hành vi sẽ chỉ làm ta càng khó đáp ứng ngươi ra khỏi thành điều kiện. Phương Lăng lơ đến cười, chú ý tả hữu mà nói hắn nói. Ngũ độc cắp mô sống ở thảo nguyên ao đầm chi địa, dùng hủ thi độc vật mà sống, ngưng ngũ độc khí, không chỉ có phun ra khí có độc, nước bọt có độc, mà ngay cả trong máu cũng đựng kịch độc, người thường dính vào một điểm liền có thể trong khoảnh khắc bị mất mạng. Ba Đặc nhịn không được nặng nề khẽ hừ nói, những chuyện này người nào cũng biết, ngươi nếu là muốn dùng những này đến khoe khoang năng lực của ngươi, ta xem ngươi hay là im tiếng a. Phương Lăng cũng không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục nói, ngũ độc cắp mô tuy nhiên khí độc huyết độc, nhưng là trong cơ thể chính thức kịch độc nhưng lại chứa đựng tại hắn túi chứa chất độc bên trong. Nói xong, hắn chậm rãi sờ tay vào ngực trong, lấy ra một cái ngũ thải bàn lan khí nang, cười híp mắt nói, loại độc này trong túi có dấu ngũ độc cắp mô trong cơ thể tối chặt chẽ nọc độc, vô luận là khí độc hay là huyết độc đều là thông qua thứ này dựa vào thân thể pha loãng sau tản mát ra đi, độc tính không đủ loại độc này 1%, mà túi chứa chất độc một khi vỡ tan, độc tố liền sẽ trong khoảnh khắc phát ra, theo gió trải rộng 10 dặm chi địa, chỉ cần làn da có chỗ tiếp xúc, liền không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Thốt ra lời này, mọi người lập tức biến sắc, người nhát gan lại hai chân mềm nhũn, ai cũng không có ngờ tới Phương Lăng trong tay lại có như vậy độc vật. Nhất là những kia tắt man mu sư, mỗi ngày tiếp xúc độc dược, ở đâu không biết ngũ độc cắp mô độc có bao nhiêu lợi hại, cho dù cầm lấy nước bọt luyện thành độc dược cũng làm cho võ đạo giả khó có thể thừa nhận, chớ nói chi là cái này tối chặt chẽ nọc độc. Lỗ Bác bọn người lúc này mới chợt hiểu ra tới, giờ mới hiểu được Phương Lăng như thế tin tưởng mười phần nguyên nhân. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu nói chuyện, hắn liền hữu ý vô ý thiết hạ từng đạo tâm lý phòng tuyến, làm cho người ta không dám tùy tiện động thủ, hôm nay hơn nữa có độc túi nơi tay, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiết Mục Tề bọn người sắc mặt lại rõ ràng biến đổi, nhất là Đồ Lan tái hãn, hắn vốn là cùng tới xem náo nhiệt, đối với hắn mà nói, bất cứ chuyện gì đều có bọn thủ hạ đi làm, không chút nào cần quan tâm. Nhưng mà thật không ngờ hôm nay lại lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh, nếu là độc này túi vừa vỡ, này chính mình chẳng phải cũng đi theo gặp nạn sao? Thiết Mục Tề đột mà cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai nói nhiều như vậy, chính là muốn nói chuyện này, bất quá ngươi có thể hù dọa không được lão phu, người nào cũng biết ngũ độc các mô mật đắng chính là giải dược, ta cũng không tin ngươi không có lưu chuẩn bị ở sau. Phương Lăng nhưng lại cười nhạt một tiếng, điểm hạ cái chán nói, Thiết tộc trưởng dường như quên, ta không phải một người tiến độc hầm, từ lúc đi ra trước, mấy người khác cũng đã dùng mật đắng giải độc đâu. Cái này vừa nói, mọi người vốn hiện lên hy vọng lại thoáng cái thất bại, dù là những này thảo nguyên hán tử gan lớn như hổ, nhưng là ai cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình mở ra vui đùa, trong lòng tỏa ra e sợ ý. Phương Lăng chậm rãi đứng dậy, tiện tay nghịch nghịch áo choàng, cười híp mắt nói, sắc trời này cũng không sớm, chúng ta đây trước hết ra khỏi thành, Thiết tộc trưởng nếu là suy nghĩ được, tiêu mặc dù đến đây đi, bất quá nên chú ý, độc này tối ra nhi có thể mỏng cực kỳ, nửa phần kinh đạo có thể khiến nó phá vỡ. Nói, hắn liền cất bước hướng phía Thiết Mục Tề bọn người trực tiếp đi đến, Lô Bác bọn người đi theo phía sau hắn, một bên chăm chú nhìn động tĩnh xung quanh, một bên nhanh chóng di động. Mắt thấy Phương Lăng càng chạy càng gần, Thiết Mục Tề sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng đối phương nhân thủ là hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng mà đối phương sợ ném chuột vỡ bình, có cái chìa khóa nơi tay, không có túi chứa chất độc trong người, vô luận đối phương là không phải hay nói giỡn, chính mình tuy nhiên cũng thua không nổi. Dù sao vừa rồi Phương Lăng nói đến cái chìa khóa vấn đề, đã làm cho Đồ Lan tái hãn có chút không vui, nếu là hiện tại lại hoài nghi túi chứa chất độc có hay không thực sự lợi hại như thế, chỉ sợ sẽ làm cho Đồ Lan tái hãn cho là mình không có đem an toàn của hắn đặt ở đệ nhất vị, nếu là mất đi tín nhiệm, tiểu thật to không hay. Thiết Mục Tề chỉ phải hung hăng một dậm chân, che chở Đồ Lan tái hãn hướng về sau thối lui, Na Bố Thác Ca oán hận chằm chằm vào Phương Lăng, trước mắt sát khí. Phương Lăng trên mặt vui vẻ đi ngang qua Thiết Mục Tề bên người, Thiết Mục Tề lại đỉnh cao không cam lòng lạnh lùng nói ra, "Phương công tử cư nhiên phải đi, này hay là do bản tộc trưởng đưa ngươi đi ra ngoài đi?" Thiết tộc trưởng thật sự là nhiệt tình hiếu khách, vậy thì làm phiền ngươi đưa tiễn. Phương Lăng mỉm cười, thầm nghĩ người này đủ rồi khí phách, mình biết mình có độc túi nơi tay, lại vẫn dám đưa tiễn, đủ thấy hắn đúng vậy nhìn chuẩn tâm tư của mình, chỉ có điều, ai kêu bên cạnh hắn có một Đồ Lan tái hãn đương con chồng trước đâu. Hắn ha ha cười, mang theo Lô Bắc bọn người trắng trận ra sân nhỏ, đi đến cho thuê sân chỗ đó, Hách Thiết Ngưu lập tức tiến vào trong sân, thắc ở tiền viện ngựa liên quan đi ra. Thiết Mục Tề không khỏi trừng ba đặc liếc, ba đặc trên mặt nan kham cực kỳ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng hắn là tại nơi này giám thị trọn vẹn 3 ngày, rõ ràng không có phát hiện cái này bên cạnh còn có người tại giám thị đấy. Phương Lăng bọn người lên ngựa, chậm gì gì hướng ngoài thành bước đi, Thiết Mục Tề bọn người theo sát phía sau, rồi lại không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Đồ Lan tái hãn tắt sớm rời đi đội ngũ, trở lại phủ thành chủ tránh né khả năng có tai họa. Đợi đến ra khỏi cửa thành, Phương Lăng mỉm cười hướng phía Thiết Mục Tề chắp chắp tay nói, "Thiết tộc trưởng, đa tạ đưa tiễn, Na Bố thành chủ, đa tạ chiếu cố, chúng ta do đó cáo biệt." Dứt lời hạ, mọi người kẹp lấy má bụng, dùng ngựa hướng phía phương Bắc chi địa đi nhanh mà đi, trên bầu trời chuyển đến một tiếng ưng minh thanh âm, chỉ thấy một đầu đại lao ưng theo đuôi mà đi. Trơ mắt nhìn đối phương cầm cái chìa khóa mà đi, Thiết Mục Tề vừa thẹn vừa giận, thân là tộc trưởng, hắn tự nhận là chí mưu hơn người, lại khi nào thì nếm qua thiệt tỏi như vậy, trên mặt của hắn âm tình bất định, lửa giận ngút trời, cuối cùng hướng phía Na Bố Thác Cá tức giận mắng một tiếng nói, "Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt." Na Bố Thác Cá môi mím thật chặt môi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Biểu ca ngươi đừng tức giận, ta nhất định sẽ bắt được tiểu tử này, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Chỉ bằng ngươi?" Thiết Mục Tề nặng nề nghịch trước tay áo, giận không kèm được kêu lên, tiểu tử này gan dạ sáng suốt hơn người, túc trí đam mưu, đừng nói vạn trong không một, cho dù 10 vạn trong đám người chỉ sợ cũng tìm không ra một người, thật không biết Đồ Lan Mạc Thác từ nơi này mời chào đến người này, thật sự là đáng hận. Chương 2, xâm nhập đại mạc. Nhìn thấy Thiết Mục Tề như thế tức giận, tất cả mọi người câm như hến, không dám chi thanh âm, một mực không lên tiếng ba đặc đột mà nhớ tới cái gì, cẩn cẩn rực rực nói, tộc trưởng, có lẽ bọn họ không phải Đồ Lan Mạc Thác thủ hạ. Ngươi nói cái gì? Bọn họ không phải Đồ Lan Mạc Thác thủ hạ? Này vậy là cái gì người? Thiết Mục Tề trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ba Thiết không yên bất an trả lời, bọn họ là chúng ta đi tìm kiếm cấp đi, Bắc Nguyên Du Ký, Ma Tặc Giờ, tại trên nửa đường gặp được, nghe đồng hành thương đội nói, bọn họ là theo ngân cấp thành tới. Nếu thật là Đồ Lan Mạc Thác người, này hẳn là theo phương Bắc tới mới đúng nha. Vừa nói như vậy, Thiết Mục Tề quả thực sững sờ một chút, mạnh một chiếc đầu, bừng tỉnh đại ngộ cả kinh kêu lên, bọn họ là sợ có người. Cái này chân tướng không bạo lộ khá tốt, nhường lối Thiết Mục Tề hiểu rõ đến điểm ấy, lại liền phổi đều muốn khí trá. Nhớ tới Phương Lăng này phó nhàn nhã sắc mặt, hắn toàn thân có cổ tức giận không biết nên hướng ở đâu phát. Hắn đường đường một cái tộc trưởng, cư nhiên bị một thiếu niên tại trong khoảng thời gian ngắn xếp đặt vài nói, hơn nữa bây giờ còn đang không biết rằng nên làm thế nào mới tốt. Na Bố Thác Cá đơn giản giao trái tim một vượt qua nói, "Biểu ca, ta dẫn người đuổi theo." Thiết Mục Tề vượt qua nàng liên nói, "Truy cái gì truy? Ngươi đừng quên ký trên tay hắn còn có túi chứa chất độc, hơn nữa Hưu Thần ứng đi theo, như thế nào cũng ném không xong. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn họ đem cái chìa khóa đưa Đồ Lan tộc sao?" Na Bố Thác Cá cười khổ nói. Thiết Mục Tề buồn bực thanh âm không nói, sắc mặt như sắt, lại trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì giải quyết phương pháp, cuối cùng hối hận chính là hắn không thể đem trong tộc cao thủ mang đi ra, nếu không thật cũng không là không thể nào có cướp lấy cái chìa khóa cơ hội. Đúng lúc này, bên trong thành đột nhiên phát ra một tiếng rung trời tiếng vang, tựa hồ cả Tùng Đan thành cũng đã run một cái, ba đặc mắt sáng ngời, nghẹn ngào kinh hô, đại sư huynh xuất quan. Thiết Mộc Tề tức giận tiêu tan hơn phân nửa, mừng rỡ nói, thật tốt quá, ngũ độc cấp môn là Tái Long đại vu tự mình bắt trở lại. Hắn nhất định so sánh bất luận kẻ nào đều hiểu rõ túi chứa chất độc chuyện này. Na Bố Thác Gá cũng vui mừng mấy ngày liền nói, đại vu bế quan tu luyện 3 năm, hôm nay xuất quan, tất nhiên đã tu luyện thành tuyệt thế võ công, có hắn ra tay, ta lại muốn xem bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu. Mọi người liên tục không ngừng mất hướng phía Tát Mãn Điện phương hướng tiến đến, ngoài thành chi địa, sớm đã là Mạn Thiên tinh thần, Phương Lăng bọn người cũng sớm không thấy bóng dáng. Ra khỏi thành 10 dặm địa, cùng sớm đã chờ đợi Tát Sát Nhĩ tụ hợp. Tát Sát Nhĩ hồn nhiên không biết trong thành ra chuyện lớn như vậy, càng không biết Phương Lăng bọn người trên thân mang theo đủ để ảnh hưởng đến hạ nhiệm tộc trưởng vị gì đó. Hắn chẳng quan tâm, chỉ lo là mọi người dẫn đường, Lỗ Bác hướng phía sau quan sát, cười ngây ngô nói, thiếu gia chiêu thức ấy thật sự là lợi hại, sợ tới mức đối phương liền truy binh cũng không dám phái. Tống Ảnh Nhi thản nhiên cười nói, đúng nha, Thiết Mộc Tề những người kia biểu lộ rất thú vị, thiếu gia mỗi một câu nói, mặt của bọn hắn tiểu run rẩy hạ xuống, chỉ sợ sau này rơi cái bộ mặt rút gân gì chứng đâu. Mọi người không khỏi cười lên ha hả, có thể như thế thoải mái theo trong thành đào thoát, trong lòng mỗi người đều tràn đầy khoái ý. Phương Lăng cười theo cười, lập tức nghiêm mặt nói, chúng ta cũng thoải mái không mất bao nhiêu thời gian, trong thành nhất định có đối ngũ độc cấp mô hiểu rõ người, bọn họ rất nhanh sẽ biết rõ túi chứa chất độc hiệu dụng chỉ có 3 ngày sau đó, túi chứa chất độc sẽ héo rũ, độc tính không tại, mà thôi Thiết Mộc Tề tính cách nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp lấy cái chìa khóa, cũng sẽ không khiến nó rơi xuống đồ lan mạc thác trong tay. Mọi người thần sắc ngưng tụ, thiên không lại truyền đến một tiếng ưng minh thanh âm, Tống Ảnh Nhi không khỏi ngóc lên đầu, giơ lên nắm tay nhỏ nói, còn có ghê tởm kia lão ưng, có nó đuổi theo, chúng ta thật sự là muốn chạy cũng chạy không thoát. Phương Lăng khẽ cười nói, không sai, đích xác là muốn chạy cũng chạy không thoát, sở dĩ phải mau mau chạy, chỉ cần đến tra hãn tộc lãnh địa, chúng ta liền có thể không kiên trì tức giận. Lỗ Bác lập tức hướng phía trước dẫn đường Tát Sát Nhĩ hỏi, Tát huynh, theo Tùng Đan thành đến tra hãn tộc lãnh địa cần bao lâu thời gian? Tát Sát Nhĩ rất nhanh trả lời, đại khái 10 ngày tả hữu. 10 ngày quá dài, nếu là chúng ta ngày đêm kiêm trình đâu? Phương Lăng hỏi. Tát Sát Nhĩ suy nghĩ một chút nói, vậy cũng phải muốn 5-6 ngày. Phương Lăng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mọi người rục ngựa giờ rồi, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy thì chạy nhanh chạy đi, tại địch nhân đuổi tới trước đến địa phương an toàn. Mọi người ngày đêm kiêm trình, trên đường còn thay đổi một lần mã, mà ở chạy đi trong quá trình, cũng theo qua lại thương đội trong miệng nghe được miền Nam chiến sự. Tiểu tại Phương Lăng rời đi Sở Quốc sau mấy ngày nay trong thời gian, trong nước chiến sự liên tục, Bát Vương quân liền khắc hơn 10 thành, nhất là Ích Châu, cơ hồ đã đem cả Từ Châu chi địa chiếm lĩnh, hôm nay đang theo Định Châu xuất phát. Sở Hoàng giận dữ, triệu tập trọng binh ở các nơi phòng thủ, chiến sự hừng hực khí thế, bởi vì phương Đông chiến sự hỗn loạn, sở dĩ đại lượng dân trung trốn hướng tạm thời còn an ổn phương Bắc. Tại ngày thứ tư thời điểm, Phương Lăng đoàn người rốt cục đạt tới Mễ Lặc Lũng sông vùng. Mễ Lặc Lũng sông là đi trước cha Hán tộc đường tắt một trong, một con sông lớn sáng tạo ra Lũng sông bình nguyên khiến cho nơi này đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, hàng năm đều có đại lượng bộ tộc tại nơi này đặt chân, khắp nơi trên đất có thể chứng kiến dê bò ngựa, sâu thở sâu, cả trong lồng ngực liền tràn đầy thảo nguyên hương vị. Một khi vượt qua Mễ Lặc Lũng sông, liền cách cha Hán tộc lãnh địa chỉ có 2 ngày không đến lộ trình. Sau khi mọi người bị kích động đuổi tới nơi đây giờ, lại nghe đến một cái tin xấu, mấy ngày trước đây sông lớn trứng nước, đem con đường cho bao phủ, hiện tại đã là xe ngựa khó đi, nếu muốn theo Mễ Lặc Lũng sông đi tới cơ hội là không thể nào. Bất quá Phương Lăng bọn người vẫn kiên trì chạy tới Lũng sông khu vực, kết quả dừng ngựa hướng phía Lũng sông nhìn lại, liền nhìn thấy vốn là đại đạo thung lũng đã bị sông lớn bao phủ, cho dù có thuyền, cũng phải đi ngược chiều trên xuống mới có thể thông qua, huống chi cái này thảo nguyên chi địa, nơi đó có thuyền đâu. Phương Lăng không khỏi có chút nhăn hạ lông mày, hướng phía Tát Sát Nhĩ hỏi, nếu là chúng ta không thông qua Mễ Lặc Lũng sông, còn có thể đi đường gì? Tát Sát Nhĩ chỉ vào phía đông nói ra, chúng ta chỉ có vượt qua Lũng sông, theo thẹo công việc trên lâm trường bên kia đi tới, cũng có thể đến tra hãn tộc lãnh địa. Bất quá, muốn vây quanh chỗ đó đi tới lời nói, cho dù ngày đêm kiêm trình, cũng cần gia tăng 2 ngày thời gian. 2 ngày? Không được, như vậy kéo dài thời gian quá dài, còn có không có đường khác? Phương Lăng lắc đầu hỏi. Tát Sát Nhĩ nghĩ, muốn nói lại thôi nói, có là có, bất quá. Phương Lăng khẽ cười nói, Tát huynh ngươi không cần có cố kỵ, có lời gì cứ việc nói thẳng. Tát Sát Nhĩ chỉ vào tây bắc phương hướng nói ra, tại Lũng sông đầu kia có một sa mạc, tên là Chát Sâm Đại Mạc, xuyên qua cái kia đại mạc chỉ cần 2 ngày thời gian, so sánh thông qua Mễ Lặc Lũng sông thời gian còn muốn khoảng trên một nửa, liền có thể đạt tới cha Hãn tộc lãnh địa. Phương Lăng trong lòng vừa động nói, nếu là có thể đủ rồi rút ngắn đến như vậy một nửa thời gian, vậy cho dù đi sa mạc cũng không sao. Ta nghe nói cái này sa mạc chi địa, chỉ cần không gặp trên cát bụi thiên khí, đi đứng lên thật cũng không sẽ rất vất vả. Tát Sát Nhĩ gật đầu nói, đúng vậy, rất nhiều thương đội vì tiết kiệm thời gian, đều đi một ít nhanh và tiện sa mạc, bất quá cái này Chát Sâm Đại Mạc lại không phải bình thường địa phương, chỗ đó có một cái rất đáng sợ phế tích, gọi Quỷ Khốc Thành. Quỷ Khốc Thành? Mọi người đều lấy làm kỳ nói. Tát Sát Nhĩ liền nói ra, mấy trăm năm trước, nơi nào còn không phải đại mạc, đúng vậy một mảnh thảo nguyên, tại trong đó đứng sừng sững trước một tòa rất lớn thành thị tên là Mãi Ngói Thành, mái ngói thành chỗ bộ tộc cùng mặt khác một bộ tộc đã xảy ra chiến tranh, tòa thành thị này lúc ấy bị công hãm, thủ thành 800 chiến sĩ toàn bộ chết. Quỷ dị nhất chính là, trong vòng một đêm, nơi này tiểu biến thành hoang mạc, đem thành thị cùng chiến sĩ thi thể chôn, mỗi lần đi ngang qua người, đều có thể nghe được trong tiếng gió có lệ quỷ khóc thanh âm, vì vậy mái ngói thành phế tích liền bị xưng là quỷ khóc thành. Hơn nữa nơi này thường thường phát sinh thương đội mất tích chuyện tình, sở dĩ chát sông đại mạc liền trở thành thương đội cấm địa, không người nào dám từ n ý này ghé qua. Mọi người nghe được sách sách ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này thảo nguyên bên trong cũng có quỷ dị như vậy truyền thuyết, bất quá tất cả mọi người là gan dạ sáng suốt hơn người anh hùng, lại nơi nào sẽ bị như vậy nghe đồn hù đến. Phương Lăng sau khi nghe xong nhân tiện nói, chúng ta đây tiểu đi xem một cái này quỷ khốc thành a. Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, Tát Sát Nhị nhưng lại biến sắc, liên tục khoát tay nói, không nên, ta đáp ứng qua thúc, hội bảo vệ an toàn của các ngươi, nhưng là, ta mặc dù là cái đại lực sĩ, lại đánh không lại quỷ. Mọi người thấy hắn một đại nam nhân, chính ở chỗ này điệu bộ trước sợ quỷ, không khỏi âm thầm bật cười. Phương Lăng luôn từ khẩn thiết nói, Tát huynh, trên người chúng ta chuyện tình nửa ngày công phu đều trì hoãn không được, sở dĩ nhất định phải bí quá hóa liều, xuyên qua cái này phiến sa mạc, nếu như không có ngươi làm dẫn đường, chúng ta đây đi ra không được, mọi người nhất định phải hỗ trợ. Cái này, Tát Sát Nhĩ trời sinh tính ngay thẳng, bị Phương Lăng vừa nói như vậy, thoáng chủ trừ một chút, liền dứt khoát kiên quyết nói, được rồi, cư nhiên Phương công tử coi trọng như vậy ta, ta đây tát mỗi người tiểu lô mãng hiểm, mang bọn ngươi xông vào một lần cái này chát sông đại mạc tốt lắm. Vì vậy mọi người lập tức quay đầu ngựa lại, hướng phía chát sông đại mạc phương hướng mà đi, nửa ngày công phu không đến, liền đã đi tới đại mạc trước. Mặt trời phía dưới, vàng nóng sắc lẹm tựa như hoàng kim bình thường trải rơi tại cả vùng đất, ngăn cách ra một mảnh đồng cỏ và nguồn nước không cách nào xâm nhập vùng cấm, nguyên một đám cồn cắt tùy ý phập phồng kéo dài, tựa như một mảnh dài hẹp nằm ngang cự mãng, còn chưa đi vào, cũng đã cảm giác được một cổ sóng nhiệt hướng phía trên mặt đánh tới. Tất cả mọi người là miền Nam người, liền thảo nguyên chi cảnh đều là lần đầu tiên chứng kiến, tự nhiên chưa từng gặp qua như thế hùng hồn bao la hùng vĩ đại mạc cảnh tượng, không khỏi sách sách ngạc nhiên. Tát Sát Nhĩ hít sâu vài khẩu khí, sau đó phóng khoáng vung tay lên, mang theo mọi người hướng phía đại mạc trung hành đi. Vì để cho ngựa bảo trì thể lực, tất cả mọi người là xuống ngựa đi bộ, chân đạp tại mềm sắc lẹm trên, có khác một phen niềm vui thú. Tống Ảnh Nhi lại xuất ra đồ dự bị siêu, trang một mãn túi hạt cát, chuẩn bị trở về phía sau cho Phương Lăng mâu thân nhìn một cái này phương bắc đại mạc sắc lẹm. Phương Lăng thấy nàng thời khắc không quên mẫu hậu, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm động. Nàng nghĩ đến so với chính mình cái này làm nhi tử cũng còn muốn chu đáo vài phần đâu. Chương 3, Tái Long truy kích. Đại mạc chi địa, bao la hùng vĩ mênh mông, vô biên vô hạn, rất dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Cũng may Tát Sát Nhi đi theo thương đội nhiều năm, tại phương vị phán đoán trên thập phần có kinh nghiệm, cùng nhau đi tới ngoại trừ nhiệt độ tương đối cao ngoài, hành trình cũng là thoải mái. Theo xâm nhập đại mạc, vàng nóng ánh cắt cảnh trong cũng nhiều không ít làm đẹp vật, đó là vô số cỗ toái cốt, tung tùn trở nên trắng, dưới ánh mặt trời phá lệ rõ ràng. Có đôi khi vốn trông đi qua là một mảnh cắt vàng địa, nhưng mà gió lớn thổi, hạt cắt lăn một vòng động, liền lộ ra phía dưới xương cốt. Những này xương cốt có dã thú cũng có qua lại thương nhân, tại hạt cắt bên trong xuất hiện thậm chí còn có một chút đi theo hàng hóa. Theo mặt trời dần dần rơi xuống, trong sa mạc nhiệt độ rốt cục có rõ ràng giảm xuống, mọi người đều thở dài khẩu khí, nơi này nhiệt độ thật sự quá cao, mỗi người đều ra vài thân mồ hôi. Tát Sát Nhĩ bò lên trên một cái đại cồn cát, hướng phía trước quan vọng một hồi, nói cho mọi người phía trước bao cắt thời tiết, gây khó dễ, chỉ có thể đủ rồi tại nơi này ở lại một đêm, hơn nữa sa mạc buổi tối nhiệt độ cực thấp, cùng ban ngày là hai cái cực đoan, cũng không nên chạy đi. Phương Lăng hạ lệnh mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi chạy đi, dù sao mấy ngày nay suốt đêm kiêm chỉnh, mỗi người đều mệt muốn chết rồi, huống chi hắn cũng có một sự tình cần xử lý. Vì vậy, mọi người bắt đầu đáp hảo trứng đồng, dùng chống đỡ có thể tới bao cát, trứng đồng đáp hảo sau, Lô Bác một mình đến chung quanh đi tìm nguồn nước, Hách Thiết Như bọn người thì tại trứng đồng chung quanh cảnh giới. Mặt trời lặn sau, thời tiết dần dần chuyển mát, Phương Lăng nằm ở trong trứng đồng, hưởng thụ lấy khó được tới an nhàn. Lúc này, bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Sau đó liền nhìn thấy Tống Ảnh Nhi đi đến. Tống Ảnh Nhi nửa ngồi xuống, một bên ôn nhu thay Phương Lăng bỏ đi áo, một bên đem mang đến giường gỗ nhỏ mở ra, xuất ra nước thuốc cùng vải. Nàng tinh tế lau sạch lấy trên vết thương lưu lại vết máu, nhịn không được sâu kín thở dài, mấy ngày nay hợp với chạy đi, điện hạ đều không nghỉ ngơi tốt, vết thương này khôi phục được cũng không nhanh, sở dĩ thừa dịp đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt xuống. Ta hiện tại cảm thấy ngươi cùng mẫu hậu thật là có vài phần giống như, liền cái này nói chuyện khẩu khí đều cơ hồ giống nhau. Phương Lăng không khỏi cười cười. Hắn biết rõ một kiếm này đối với chính mình tạo thành thương tổn, trên thân kiếm quán chú Đỗ Long thập thành tu vi, một kiếm đâm trúng đầu vai, không chỉ đối trên vai cơ nhục, hơn nữa đối kinh mạch cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chí còn cốt cách đều bị thiên địa khí gây thương tích, mặc dù có tu chân pháp môn tại, cũng trước chuyên chú chính là nội thương, sở dĩ mặt ngoài miệng vết thương ngược lại không có hảo được nhanh như vậy. Tống Ảnh Nhi thấy hắn bị thương trong người còn hiểu được trêu ghẹo, không khỏi đoán trách mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rồi lại có chút ít vui mừng nói, nếu là một kiếm này lúc ấy lại rời lên một hai thước, cắt vỡ điện hạ đại kinh mạch, vậy cũng chính là thật sự phiền toái. Nói không chừng liền cái cánh tay này đều bị phế sạch đâu. Phương Lăng bình tĩnh nói, vàng Đỗ Long tu vi, muốn phế bỏ ta một tay, chỉ sợ không lớn dễ dàng, huống chi một kiếm này đâm ở địa phương nào, ta sớm tính toán tốt lắm. Tống Ảnh Nhi thấy hắn một bộ lơ đễnh bộ dạng, không khỏi mắt trắng không còn chút máu, một bên tiếp tục lấy động tác trên tay, một bên oán giận nói, tính toán về tính toán, nếu là ra sai lầm, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Nếu nương nương biết rõ ngươi như vậy mạo hiểm, không biết có lo lắng nhiều đâu. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, mẫu hậu mặc dù lo lắng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không ngăn cản ta đi làm ta việc, bởi vì nàng hiểu rõ, đây chính là ta cả đời đến tiểu nhất định đi đường. Lời này hơi hận, có vẻ nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, Tống Ảnh Nhi nhưng lại nao nao, thật sâu cảm giác trong lời nói bất đắc dĩ cùng trầm trọng, nàng ôn nhu nói, kỳ thật điện hạ so sánh bất luận kẻ nào đều muốn hạnh phúc, bởi vì ngươi có tốt như vậy mẫu thân, tốt như vậy ngoại công cùng người thân, còn có đối với ngươi trung thành và tận tâm thần tử. Sở dĩ điện hạ ngươi càng phải bảo trọng, bởi vì ngươi là mọi người người tâm phúc đâu. Phương Lăng khẽ gật đầu, từ bắt vương chi loạn đến nay, hắn cũng càng phát ra cảm giác được trên bờ vai gánh nặng, càng hiểu rõ tổng thể trong cục làm tướng soái tầm quan trọng, chỉ là như chính mình không gương cho binh sĩ, lại há có thể để cho thủ hạ người liều mạng đâu. Với hắn mà nói, duy nhất muốn làm chính là có được càng mạnh tu vi, cùng kín đáo cẩn thận mưu lược. Bất quá, thảo nguyên thật sự rất bao la, nếu không phải tình thế nguy cơ, ta còn thực muốn ở chỗ này đường dân chăn nuôi đâu, mỗi ngày phóng mục dương bầy, cũng là một kiện nhân sinh chuyện tốt đâu, chỉ là có điểm không quá thích hướng trước hương vị đâu. Tống Ảnh Nhi tự lo nói thầm trước. Phương Lăng không khỏi ha ha nở nụ cười nói, đợi cho thành công cùng Đồ Lan Mạc Thác kết minh, ngươi chừng nào thì nghĩ đến nơi này cũng có thể, dứt khoát khiến cho ngươi làm thành chủ tốt lắm. Tống Ảnh Nhi không khỏi cười khúc khích, lúc này cũng rốt cục cho hắn đổi tốt lắm dược, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền rời đi. Phương Lăng thành thật đáp lời thanh âm, bất quá đợi cho Tống Ảnh Nhi đi sau, hắn liền lập tức ngồi dậy, đem thốn đỉnh đem ra. Tiến vào sa mạc sau, vì bảo tồn thể năng, tất cả mọi người không có dục ngựa nhanh đi, bởi như vậy đem cước trình cũng lớn đại kéo chậm, Tùng Đan thành truy binh nếu như có thể tại mọi người xuyên qua sa mạc trước đuổi theo, này nhất định là trang phục nhẹ dần đi, nhân số có phần thiếu, vô cùng có khả năng là tập trung Tùng Đan thành mạnh nhất võ đạo giả, trong đó đương nhiên cũng có Tát Mãn Vu sư. Tát Mãn Vu sư tu vi tuy nhiên không đáng sợ, nhưng là đáng sợ ngay tại ở hắn độc, sở dĩ nhất định phải trước chuẩn bị cho tốt luyện chế tỷ độc đan. Hắn theo bọc hành lý bên trong móc ra ngũ độc cấp mô mật đắng tuy nhiên đã làm, nhưng lại có thể trở thành luyện chế tỷ độc đan dược liệu, hắn đem sớm chuẩn bị dược liệu ném vào thốn đỉnh trong, sau đó bắt đầu rồi một đêm khổ luyện. Đêm đó, Bao Cát quả nhiên tiến đến, rất nhiều Bao Cát tuyển giống như cuồng phong bạo vũ xâm nhập trước mọi người chỗ ở trứng đồng, cũng may Bao Cát thời gian có phần khoảng, sở dĩ mọi người cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Lăng mới đưa vài khỏa tỷ độc đan luyện hảo, bởi vì thời gian cấp bách, luyện chế đan dược thô ráp chút ít, nhưng là dược hiệu lại cũng đủ, bởi như vậy, liền không hề sợ Tát Mãn Vu sư độc nhận cùng độc dược. Sau đó hắn bắt đầu khoanh chân vận công, để khôi phục luyện đan chỗ tiêu hao thể lực. Theo tu vi tăng lên tới dung khí cảnh, không chỉ là tu vi cùng thể năng được đến cường hóa, ngũ giác cảm giác lực cùng kéo dài lực cũng lớn đại tăng cường. Ngồi ở trên giường, cảm giác lực tiểu giống như rễ cây đồng dạng kéo dài đi ra ngoài, căn cứ bên ngoài thủ vệ tiếng hít thở đoán được hắn tương ứng vị trí, tuy nhiên không bằng tận mắt nhìn thấy như vậy rõ ràng, nhưng là nhạy cảm như thế cảm giác lực nhưng lại trong chiến đấu có thể ảnh hưởng thắng bại trọng yếu vũ khí. Trong lúc đó, màng nhĩ của hắn bên trong truyền đến có chút chấn động thanh âm, Phương Lăng mãnh liệt vừa mở mắt, cơ hồ là thoát ra trong trứng đồng. Lỗ Bác lúc này cũng theo cái khác trong trứng đồng đi ra, Phương Lăng cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, liền biết rõ hắn cũng cảm thấy loại này chấn động thanh. Cũng không lâu lắm, Trường Thiên Thượng truyền đến một tiếng kéo dài ưng mình, sau đó liền nhìn thấy một đám chấm đen nhỏ ra hiện tại tầm mắt bên trong. Tới thật sự là rất nhanh a, đơn độc nghỉ ngơi một đêm đã bị vượt qua. Phương Lăng tự giễu cười cười, trầm giọng hạ lệnh nói, thu hồi trứng đồng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Mọi người lên tiếng, vội vàng bắt đầu thu hồi trứng đồng, hơn nữa đem Tát Sát Nhị cùng ngựa đưa đến đằng sau đại cồn cắt bên cạnh, dặn dò hắn tại đó chờ đợi. Tát Sát Nhi không biết muốn chuyện gì phát sinh, bất quá nhìn thấy một đám điểm đen càng ngày càng gần, liền lặng lẽ bỏ tới cồn cắt nhìn lên đi tới. Tiếp theo, Phương Lăng lại đem tị độc đan phát dưới đi, nói cho mọi người thuốc này dự tính. Chỉ chốc lát sau, điểm đen cũng đã gần gũi thấy được bóng người, lập tức lộ ra Tát Mãn Vu sư môn thân hình. Phương Lăng bình tĩnh đứng trên mặt cát, đưa mắt nhìn ra xa, rất nhanh đoán được sứ giả, đối phương tổng cộng là 8 người, trong đó bao hàm ba đặc cùng gặp qua là không thiếu Tát Mãn Vu sư, chỉ là đầu lĩnh cái tiết nhưng chưa từng thấy qua, hơn nữa nhìn địa vị của hắn còn đang ba đặc phía trên. Phương Lăng xoay mình nhớ tới một nhân vật, lập tức đoán được người này vô cùng có khả năng chính là Tùng Đan thành đệ nhân vật số 1 Tái Long Đại Vu. Tái Long Đại Vu đại khái chừng 50 tuổi, khô cằn trước mặt khổng coi như không có nước phân, da mặt dán tại xương cốt trên, từng đạo nếp nhăn tựa như con giun loại bò tới trên mặt, gò má chỗ còn dùng hồng sắc nước sơn bôi ra quái dị phù văn. Con của hắn sâu mà u ám, tựa như u minh hỏa loại, quang nhìn lên một cái sẽ không rét mà run, khi hắn trên tay nắm lấy một thanh thật dài bạch cốt ngưu đầu trượng, thân trượng trên còn trang bị vài cái bạch ngân trùng, chuẩn bị hồng sắc dây thừng gói cùng một chỗ, phát ra rất nhỏ tiếng leng keng. Võ đạo thất cảnh, tổng cộng chia làm 7 cái cảnh giới, tức man lực cảnh, xúc khí cảnh, cương lực cảnh, dung khí cảnh, hành khí cảnh, hóa nguyên cảnh cùng thiên dung cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm 3 cái trình tự, tức mới vào kỳ hạn, ổn định kỳ hạn cùng điên phong kỳ hạn, cái này 3 cái trình tự tuy nhiên cũng không có rõ ràng phân chia, nhưng là đối với phán đoán đối thủ tu vi mà nói, nhưng lại một cái rất trọng yếu căn cứ. Theo Phương Lăng phán đoán, Tái Long Đại Vu tu vi ít nhất đúng vậy dung khí cảnh ổn định kỳ hạn, hắn tu vi không tại Đố Long phía dưới, hơn nữa trên người hắn tản ra dị thường khí tức quỷ dị, làm cho người ta không dám có chỗ khinh thị. Trừ hắn ra bên ngoài, Phương Lăng còn chú ý tới một người khác, người này đi theo Tái Long bên cạnh thân, toàn thân đều khóa lại hắc bào bên trong, lộ ra một đôi u ám con mắt. Phương Lăng gặp qua quá nhiều người ánh mắt, nhưng chưa từng thấy qua như vậy một đôi không tình cảm chút nào con mắt, tựa hồ cái này hắc bảo người căn bản không biết cái gì là cảm tình bình thường, trầm mặc được tựa như một khối tảng đá. Mà trên người hắn tản mát ra khí tức tùy ý phóng đãng, hoàn toàn không có thu liễm cảm giác, tu vi rõ ràng so sánh Tái Long còn muốn cao hơn không ít. Ngoại trừ đáng giá nhất chú ý hai người này ngoài, còn có ba đặc đẳng 6 gã tát mãn vu sư, ba đặc tu vi mới vừa vào dung khí cảnh, cái khác 5 cái tát mãn đều là cương lực cảnh trung kỳ đến điên phong cảnh cao thủ. Phương Lăng nhanh chóng tự hỏi trước đối sách, đủ thấy những người này tùng đan thành tu vi xuất chúng nhất tát mãn vu sư, cả đám đều không phải bình thường hạng người, tổng thể thực lực vẫn còn tại đối phương phía trên. Chiến cuộc gần, Phương Lăng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng là đại não cũng đang cực tốc tự hỏi trước, tại đây dạng chống trải tình cảnh hạ khai chiến, kỳ thật đối phương mà nói là tương đương bất lợi. Bất quá trận này trận chiến đến tột cùng nên như thế nào đi đánh, còn phải muốn tìm tòi đối phương hư thật mới được, nhất là Tái Long đại vu cùng hắc bào người thực lực. Chương 4, Vu Thi. Tái Long đám người đi tới phía trước cồn cắt trên, bọn họ xếp thành một hàng, trên cao nhìn xuống nhìn qua mọi người, hai đầu lông mày sát khí hiện lên. Lỗ Bác bọn người mỗi người tay đè chôi đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tống Ảnh Nhi đứng ở Phương Lăng bên cạnh thân, khuôn mặt sắt lánh. Tát Sát Nhi rất xa nhìn tới lại là một đám tát mãn vu sư, lại nhìn song phương cái này trận chiến, âm thầm lắp bắp kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì hảo, chỉ phải giấu được hảo hảo. Tái Long ánh mắt âm lãnh tại trên thân mọi người đảo qua, sau đó rơi xuống Phương Lăng trên người, chỉ vào hắn lạnh lùng nói ra, hắn chính là giết Ngũ Độc Cấp Mô năm người. Ba Đặc trầm mặt nói ra, đúng vậy, đại sư huynh, hắn không chỉ giết bánh thú, cách nỗ bọn người phòng trường đúng vậy chết trên tay hắn. Tái Long hừ lạnh một tiếng, hướng phía Phương Lăng ngạo nhiên nói ra, thiếu niên, dùng tuổi của ngươi mà nói, tu vi coi như không tệ, bất quá chọc chúng ta tát mạng giáo, ngươi nhất định hôm nay sẽ chết ở cái địa phương này. Tại Trường Sinh Thiên Hạ, bản đại vu cho ngươi chút thời gian, nói một chút ngươi gì ngôn a. Phương Lăng không khỏi cười nói, Tái Long đại vu, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này đâu? Tái Long mặt không biểu tình nhìn xem hắn, khinh miệt nói, ngươi có lẽ nghĩ đến ngươi rất lợi hại, bất quá tại bản vu trước mặt lại giống như nhất trích con kiến hôi bình thường, bản vu muốn ngươi chết, ngươi liền sống không được. Phương Lăng ha ha cười, vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở thoáng cái nói, di ngôn tiểu bỏ qua, bất quá Tái Long đại vu ngươi cũng biết cái chìa khóa tầm quan trọng, sở dĩ ngươi có thể phải cẩn thận một chút cho phải đây, không cần phải đem ta trong ngực cái chìa khóa cho làm vỡ nát. Tái Long nhưng lại phát ra một tiếng lệ tiếng cười, ngươi cái này một chút thủ đoạn lừa gạt những người khác có thể tiến hành, tại bản vu trước mặt lại có thể nào có hiệu quả. Năm đó ghi cái này, Bắc Nguyên Du Ký, nam người từng cùng chúng ta Tát Mãn giáo từng có một ít quan hệ, sở dĩ bản vu biết rõ người này tạo thành cái chìa khóa chính là do hy hữu hắc thiết khoáng thạch tạo thành, hắn độ cứng so với sát luyện đến càng hơn, coi như là bản vu, một kích toàn lực phía dưới cũng khó tổn hại hắn mảy may. Cái này vừa nói, Phương Lăng tài bừng tỉnh đại ngộ tới, chắc không được cái này cái chìa khóa tính chất như thế quái dị, lại là hắc thiết sở chế. Hắc thiết quáng là cả vùng đất tương đối ít thấy một loại quặng sắt, so với bình thường quặng sắt càng thêm cứng rắn, cơ hồ không cần tinh luyện là có thể đến sát luyện độ cứng, bởi vì sản lượng rất thưa thớt, sở dĩ Phương Lăng cũng chỉ là nghe nói qua, hôm nay nhớ tới, cái này cái chìa khóa thật đúng là đỉnh cao có thể là hắc thiết sở chế. Mà hắn đến lúc này cũng biết, Tái Long tất nhiên không hề cố kỵ. Hắn liền cười lên ha hả, ngoắc ngoắc ngón tay nói, đại vu cư nhiên biết được rõ ràng như vậy, này muốn động thủ hay mau đến đây đi, chúng ta vừa ngủ một đêm hảo cảm giác, đang muốn hoạt động một chút gần cốt đâu. Chúng thị vệ cũng đều cười lên ha hả, nguyên một đám làm lấy hoạt động cánh tay bộ dạng, hoàn toàn không có đem Tát Mãn vu sư môn để vào mắt. Côn vọng, chết đã đến nơi còn không biết giác ngộ. Ba Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề cơ cơ trên tay cốt trượng. Tái Long hờ hững nhìn xem mọi người, thanh âm tựa như rơi hầm băng bình thường, cách như thái, ngươi đi. Vừa nói như vậy xong, hắc bào người liền vô thanh vô tức rơi xuống mã, trực tiếp hướng phía mọi người đi tới. Hắc bào kéo trên mặt đất, có vẻ âm khí nặng nề. Ba Đặc bọn người trên mặt đều hiện nâng nụ cười quỷ dị, làm cho người ta khó có thể phỏng đoán nụ cười này sau lưng ý nghĩa. Phương Lăng cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, Tái Long không tự thân xuất mã còn chưa tính, vậy mà chỉ phái ra một người, mà nghe ý tứ của hắn, chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này một người, liền có thể đủ làm cho đối phương toàn quân bị diệt không thành? Nếu không phải dựa vào vũ lực, này nhất định chính là độc. Phương Lăng tự nhiên nguyện ý tin tưởng là hắn, nếu là người phía trước lời nói, mà hắc bảo người tu vi không biết cao bao nhiêu. Điện hạ, ta đi thử hắn cân lượng. Lỗ Bác trầm giọng nói ra. Hết thệ cẩn thận là hơn. Phương Lăng có chút bất cảm, đưa mắt nhìn Lỗ Bác đi đến. Lỗ Bác dẫn theo chiến đao đi nhanh bước đi, toàn thân phát ra nâng một mảnh lãnh đạm kim chân khí hộ thân, tại mới ra đầu mặt trời chiếu dọi xuống, cùng kim sắc sa mạc một khối. Hắc bảo ánh mắt của người tĩnh mịch khó lường, tựa hồ căn bản không có cảm giác được địch nhân tản mát ra khí thế cường đại, vẫn như cũng là yên lặng tiến lên trước. Lỗ Bác rít gào một tiếng, khơi dậy vung mạnh đao nghiêng vùng, một vòng lãnh diễm loại quang hoa theo lưỡi đao bổ ra, thẳng hướng hắc bảo người đánh tới. Nhưng mà hắc bảo người rõ ràng một điểm phản ứng đều không có, như cũng là thẳng tắp chính là đi tới, đao khí không hề lo lắng đụng vào trên lồng ngực của hắn, phát ra một hồi kim thạch chạm vào nhau giòn vang thanh âm. Hắc bào người thân thể có chút sáng ngời bỗng lúc đích, sau đó tiếp tục đi đi lại lại, chỉ có áo choàng bị cắt ra một cái đại khẩu, lộ ra một mảnh ngăm đen thiết giáp. Phương Lăng lông mày có chút nhăn lại, Tống Ảnh Nhi bọn người cũng kinh hãi, Lỗ Bác đao khí là bực nào lợi hại, cái này hắc bào người rõ ràng không cần ngăn cản, ngạnh xanh xanh tiếp một cái, hơn nữa căn bản không có một điểm ảnh hưởng dường như. Điện hạ, Tống Ảnh Nhi không khỏi thấp giọng hoàn câu. Không đổi, xem trước một chút Lô đại ca như thế nào đối phó. Phương Lăng trong lòng biết nàng muốn dùng ngân châm đi dò xét, không khỏi khoát tay áo. Ta liền nhìn xem ngươi có thể tiếp được ta nhiều ít đao. Lô bác hét lớn một tiếng, vung mạnh đao nhanh chém, mỗi một lần bổ ra, liền có một vòng đao khí chấn ra, liên tục năm lục đạo đao khí đụng vào hắc bào trên thân người, đem áo choàng chấn đắc chia năm xẻ bảy. Đợi đến áo choàng chạy xuống, lộ ra hắc bào người toàn thân, hắn mặc trên người một kiện thiết chế khôi giáp, duy nhất lộ ra mặt cùng tái long cơ hồ đồng dạng, bao da trước xương cốt, hốc mắt rất được nhìn không thấy trong mắt, làm cho người sởn tóc gáy. Vũ khí của hắn là một thanh S loại hình loan đao, chính giữa là chôi đao, hai đầu tất cả duỗi ra một mảnh không nhận, chôi đao trên kéo dài ra một cái sắt luyện xiển xích, quấn quanh tại cánh tay phía trên, có thể thấy được đúng vậy có thể ném ra đả thương địch thủ. Vừa rồi năm lục đạo đao khí tại khôi giáp trên để lại dấu vết mờ mờ, nhưng là hiển nhiên không đối cách nhị thái tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ là Phương Lăng bọn người thầm giật mình, không ít Tát Mãn Vu sư cũng đều thất kinh, tựa hồ không có ngờ tới cách nhị thái lại có lợi hại. Tái Long thỏa mãn nhìn xem mọi người kinh ngạc biểu lộ, trong miệng nổ ra một chữ đến, giết. Cách nhị thái trong ánh mắt hiện lên một vòng lục quang, hắn xoay mình một miêu thân, trực tiếp hướng phía Lô Bắc lao đến. Tới hảo. Lô Bắc hét lớn một tiếng, xúc tích lực lượng một đao hung hăng đập đi tới, cách nhị thái nên thân trên xuống, không tránh không tránh, cầm đao ngăn cản. Song đao va đập, hung hồn khí kình hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, tựa như một hồi cụ phong tập, thổi bay một mảnh cát bụi. Vô luận là Phương Lăng bọn người hay là Tát Mãn Vu sư môn, đều là phóng xuất ra chân khí hộ thân, đem đánh út cắt đuổi đánh sơ sát. Lúc này đây va đập hạ, cách nhị thái đã lui mảy may, Lô Bác lại bị chấn đắc hướng về sau lui nửa bước, đủ thấy đối phương một đao kia lực lượng hạng cự đại. Lô Bác thần sắc ngưng tụ, vung đao lại thẳng bổ xuống, cách nhị thái mặt không biểu tình nên đao trên xuống. Không có ngôn ngữ, hết thảy đều dùng đao đến tỏ vẻ, hai người tựa như hai đầu mãnh hổ, hung mãnh khản cắn lấy cùng một chỗ. Lô Bác chiến đấu đứng lên xưa nay là mạnh mẽ đâm tới, dùng hung mãnh chứ danh. Nhưng mà tại cách nhị thái trước mặt so với rõ ràng thua kém một bậc. Cách nhị thái tuy nhiên đang mặc thiết giáp, nhưng là động tác hết sức nhanh chóng, không chút nào tránh thiểm, hoàn toàn là một bộ liều mạng bộ dạng. Hơn 10 chiêu hạ, len ken không ngừng bên hai, Lô Bác lại bị bước lui vào bước cự ly. Tát Sát Nhĩ thấy trợn mắt há hốc mồm, một mặt là kinh ngạc tại Tát Mãn Vu sư lợi hại, về phương diện khác cũng kinh ngạc tại Lô Bác lợi hại, hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Lô Bác bọn người lại là võ đạo cao thủ, lập tức mặt đỏ lên, ngẫm lại ngày bình thường nói như hà bảo hộ bọn họ, hiện tại không để cho đối phương cản trở liền đã là cảm thấy mỹ mãn. Phương Lăng nhíu lại lông mày quan sát đến cách nhị thái, người này cứng ngắc trên mặt không có chút nào một điểm biểu lộ, động tác gọn gàng, ánh mắt cũng giống như cá chết hạt châu dường như, không có một tia dao động, kiên định chiếm được quỷ dị trình độ. Càng làm cho Phương Lăng để ý thì là hắn phát ra thiên địa khí, và những người khác cảm giác không giống mới, cảm thấy có chút không khí trầm lặng cảm giác. Nghĩ đến đây, Phương Lăng trái tim kinh hoàng một chút, trong đầu chui đi ra một cái đáng sợ thiết tượng. Lúc này Lỗ Bắc bị liên tục đẩy lui, cách nhị thái lực lượng cường đại mà không có thể tưởng tượng giống như, đao thế lại quỷ dị khó lường, càng phiền toái chính là cho dù một đao chém vào trên người hắn, đối với hắn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại là Lô Bác bị bơi trong hai đao, máu tươi chảy ròng. Lô Bác nổi giận gầm lên một tiếng, xem đúng thời cơ, áp đặt trong khôi giáp khâu lại chỗ, mạnh nhảy lên, lập tức khôi giáp bị trọn tản ra, song khi nhìn thấy khôi giáp hạ tình cảnh giờ, mọi người nhịn không được ngược lại quất ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời ra đầu run lên. Tống Ảnh Nhi lại bàn tay nhỏ bé không khỏi che ngực, trái tim cuồng loạn lúc đích. Khôi giáp hạ cách nhĩ thái đã không thể được gọi là người, hắn trên thân trần truồng, trên người tựa hồ không có bất kỳ cơ nhục, chính là một lớp da bao lấy xương cốt, toàn thân bảy biện da tái nhợt sắc, như vậy thân thể làm sao có thể trở đầy lấy một cái sống sờ sờ người đâu? Thấy thế nào đều giống theo trong quan tài bỏ ra tới thi thể a. Dù là Lỗ Bắc to gan như vậy người cũng không cho phép hướng về sau lui nửa bước, âm thầm thở dài khẩu khí. Ba đặc càn rỡ phá lên cười, ta nói, hù đến đi. Chúng ta Tát Mãn Vu thuật có thông trời hiểu địa khả năng, sắp chết người, sinh mạch cốt, cách nhị thái khi còn sống chính là Tùng Đan thành đệ nhất cao thủ, tu vi đạt tới dung khí cảnh điên phong trạng thái, sau khi hắn chết, bị đại sư huynh luyện hóa phục sinh trở thành vũ thi. Toàn thân lì lợm, nước hỏa không tổn thương, không có thống khổ, không có ý thức, hoàn toàn chính là một bộ cỗ máy giết người. Mọi người nghe được chấn động, trong lúc nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng, lợi hại như thế người dĩ nhiên là một cỗ thi thể, thật là quái chi lại quái dị. Nhưng mà sự thật tựu tại trước mắt, lại không phải do không người không tin. So với mọi người kinh ngạc, Phương Lăng có vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn được chứng kiến Hàn Đại Tiên dùng hồn phách luyện khí, hơn nữa theo Hoắc Tuấn Viễn chỗ đó biết được đại lượng pháp khí chi thức, sở dĩ tầm mắt cùng tư tưởng cũng càng là khoáng đạt, cũng không cực hạn tại thế gian việc. Hắn vừa rồi vốn là tại hoài nghi cái này gọi cách nhị thái gia hỏa có chút cổ quái, xem chừng khẳng định cùng cái gì tà thuật có quan hệ, chỉ là không có ngờ tới hắn dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Về vu thi thứ này, hắn ngược lại có chỗ nghe thấy, nghe nói tu vi cao thâm Tát Mãn Vu sư có thể đem người chết phục sinh, làm cho hắn trở thành bất tử nô lệ. Bây giờ nhìn lại, đây cũng không phải không huyệt lai phong chuyện tình, mà chỉ từ điểm ấy xem, cái này gọi tái long Tát Mãn Vu sư tại luyện chế tà vật năng lực tiểu tại Hàn Đại Tiên phía trên. Chương 5, mèo vần chuột. Phương Lăng lập tức đem ánh mắt rời về phía tái long trong tay này căn bạch cốt như đầu trượng trên, vừa rồi đã cảm thấy cái này như đầu trượng có vài phần quái dị, hiện tại xem ra quả nhiên rất có vài phần sơ cấp pháp khí cảm giác, Tát Mãn giáo bản thân tiểu thập phần thần bí, lại có truyền lại đời sau tiểu thần thông điện, sở dĩ có sơ cấp pháp khí tại cũng là chẳng có gì lạ. Trên thực tế, trên đời các môn các phái trấn sơn chi bảo có tương đương một bộ phận đều là pháp khí, giống như một ít kéo dài mấy trăm hơn 1000 năm trong đạo quan, như thế các loại nhìn mãi quen mắt. Nhìn thấy cách Nhĩ Thái khôi giáp bị nhấc lên rơi, Tái Long không chút nào ngạc nhiên, ngược lại khinh thường nói, các ngươi đừng tưởng rằng khôi giáp tác dụng là bảo vệ cách Nhĩ Thái thân thể, hắn sớm đã bị bản vu dùng vu thuật luyện được lì lợm, cốt cách như sắt luyện bình thường, này khôi giáp tác dụng chẳng những không phải bảo vệ, hơn nữa là hạn chế năng lực của hắn. Một khi khôi giáp rời, hắn sẽ phát huy ra thập thành thực lực. Mọi người nghe được ám hư khẩu khí, dung khí cảnh điên phong cảnh giới là cái gì khái niệm? Hơn nữa cái này lì lợm thân thể, cũng trách không được vừa rồi lô bắc đao khí hoàn toàn không có phát ra tác dụng, trách không được Tái Long chỉ phái cách Nhĩ Thái một người xuất mã, như vậy một cái quái vật chỉ sợ toàn bộ người cùng tiến lên cũng không nhất định đòi được chỗ tốt. Ba đặc nhiều hứng thú nhìn xem mọi người biểu lộ, làm càn cười to nói, như thế nào, sợ rồi sao? Chúng ta tát mạn giáo vu thuật là các ngươi nam người gặp đều không được chứng kiến, đừng tưởng rằng có một thân tu vi tiểu dám ở thảo nguyên dính vào. Chúng tát mạn vu sư đều cười lên ha ha, cho rằng mọi người đã là món ăn trên bàn thịt, mặc người chém giết. Ba đặc ngưng cười, mục quang rơi xuống biểu lộ như trước bình tĩnh Phương Lăng trên người, nhớ tới trước đây thụ qua khuất nhục, lập tức trong cơn giận dữ, hắn trong mắt nhất chuyển, cười ta nói, đại sư huynh, chúng ta không thể đơn giản như vậy đem hắn muốn giết, bọn họ đại náo tát mạn thiết, đó là đối trưởng sinh thiên là không kính, chúng ta được hảo hảo tra tấn thoáng cái bọn họ. Tái Long có chút bước cằm nói, này tam sư đệ ngươi có ý kiến gì không? Ba đặc phủ nâng trên lưng ngựa vài lông bẩm, nghiền ngẫm nói, bọn họ đã lung chi điểu, chúng ta liền không vội ở trong lúc nhất thời giết bọn hắn, trước hết để cho bọn họ chạy một đoạn, giết vài cái, chạy một đoạn, lại giết vài cái, khiến cho bọn họ sống ở loại này trong sự sợ hãi, sống ở tính cả bạn đều cứu không được vô lực bên trong. Như vậy càng hiển lộ rõ ràng chúng ta tắt man giáo thực lực, làm cho những này nam người biết rõ, trong chúng ta chính là bọn họ phạm phải chí mạng sai lầm. Nhìn thấy ba đặc tùy tiện không kiêng sợ nói của nôn, Hách Thiết Nưu bọn người vẻ mặt giận dỗi, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tát Mãn Vu sư môn, Phương Lăng trong lòng ngược lại vui vẻ, nếu thật tạm thời ngưng chiến còn muốn đối sách ngược lại ứng ý nghĩ của mình, buồn cười nhưng lại ba đặc trô nói ra. Hắn liền ra vẻ tức giận nói, ba đại vu, ngươi là suy nghĩ chơi mèo vờn chuột du hí sao? Ba đặc cười lên ha hả, thân thủ chỉ phía xa trước hắn, không sai, chính là mèo vờn chuột du hí. Ta nhất định phải chơi đến các ngươi tình trạng kiệt sức mới, hơn nữa, ta còn hội đem ngươi tiểu tử này cũng chế thành một cụ vu thi, làm cho ngươi chờ đợi mệnh lệnh của ta. Nhìn thấy hắn vậy mà trước mặt mọi người vũ nhục Phương Lăng, Lô Bác bọn người lập tức mặt lộ vẻ sắc khí, chỉ đợi Phương Lăng ra lệnh một tiếng, liền muốn lao đi ra liều mạng. Mà nhìn thấy Phương Lăng bọn người bất động, Ba Đặc ôm cánh tay cười nhạo nói, còn thất thần làm gì vậy? Còn không mau cút đi, lăn đi được nhanh lên, tìm hảo hảo ẩn thân địa phương, nói không chừng chúng ta có thể hảo hảo chơi một hồi đâu. Nhìn thấy Ba Đặc dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo bộ dạng, tất cả mọi người khí không đánh một chỗ, như thế khuất nhục phía dưới, hận không thể xông đi lên muốn đại duy trì một hồi. Bất quá, Phương Lăng càng nhiều là thì là trầm tĩnh, Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi, lời này là không sai, thực sự muốn phân trường hợp, tại địch ta cách xa, trong lúc nhất thời tìm không thấy đối sách tình huống, có thể thối tắt thối. Hắn vung tay lên, trầm giọng nói, chúng ta đi. Mọi người hơi sững sờ, bất quá nghe được Phương Lăng hạ lệnh, lập tức đè xuống lửa giận trong lòng, đều hướng phía cồn cắt sau tiến đến. Ba Đặc thấy thế cười ha ha nói, xuất ra toàn bộ sức mạnh chạy như điên a, một nén hương sau chúng ta sẽ phải đuổi theo tới. Tát Mãn Vu sư môn đều là ôm bụng cười cười to, mà ngay cả Tái Long trên mặt cũng lộ ra khô quắc quắc vui vẻ, chỉ có cách Nhị Thái cứng còn đứng ở trong tràng. Tựa hồ này chu vi phát sinh hết thảy sự tình đều cùng hắn không quan hệ, dù sao, hắn chỉ là một cụ không có tư tưởng vu thi mà thôi. Mọi người rục ngựa chạy vội, Tát Sát Nhĩ lau mồ hôi lạnh trên trán nói ra, các ngươi như thế nào chọc Tát Mãn Vu sư, cái này nên làm thế nào mới tốt ta? Phương Lăng nói ra, Tát huynh không cần phải lo lắng, ngươi trước cho chúng ta chỉ xuống dưới cha hãn tộc lãnh địa phương hướng. Tát Sát Nhĩ chỉ vào phía trước nói ra, hướng phía trước không xa chính là Quỷ Khốc Thành, đến lúc đó theo Quỷ Khốc Thành cửa nam phương hướng một mực thẳng tắp tiến lên, đại khái một ngày công phu là có thể đến cha hãn tộc lãnh địa. Phương Lăng trong lòng liền có vài, nói ra, mấy ngày nay đến đa tạ Tát huynh dẫn đường, bất quá ta không hy vọng ngươi liên lụy tiến trận này phân tranh trong. Cái này, Tát Sát Nhĩ vẻ mặt khó xử, vốn hắn là muốn bảo vệ mọi người an toàn, nhưng nhìn đến Lô Bắc đánh nhau, tài biết mình cùng người khác căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, Tát huynh yên tâm, chúng ta đều có bảo vệ phương pháp của mình, nhất định có thể an toàn đến lãnh địa, lại cùng ngươi tụ hợp. Tát Sát Nhĩ cắn răng nói, cái này dạng à, ta tại lãnh địa nhập khẩu ra chờ các ngươi, nếu là một ngày rưỡi sau các ngươi còn chưa tới, ta đây tiểu tới tìm các ngươi. Phương Lăng gật gật đầu, mọi người khoái mã hành một trận, đột nhiên nghe thấy được từng đợt quái dị tiếng khóc, Tát Sát Nhĩ toàn thân không khỏi run lên, sắc mặt đại biến, mọi người liền hiểu rõ, nhanh đến Quỷ Khốc Thành. Nơi này sớm đã là một mảnh phế tích, khắp nơi đều là tàn nguyên phá bích, hơn nữa phong hóa được thập phần nghiêm trọng, một trận gió thổi tới cũng có thể mang theo tường đất trên một mảnh cát bụi. Phế tích trước mặt tích so sánh một cái thị trấn còn lớn hơn không ít, tàn phá cột đá cao ngạo thẳng tắp trước, lờ mờ có thể suy đoán ra trước kia phồn hoa cảnh tượng. Quỷ Khốc Thanh âm là từ trong thành truyền tới, cùng Tát Sát Nhĩ cáo biệt sau, mọi người nhanh chóng tiến nhập Quỷ Khốc Thành trong, sau đó liền phát hiện trong thành bởi vì có rất nhiều vách tường tổn hại, sở dĩ do lớn thổi qua thời điểm, liền sẽ truyền tiếng thét. Tuy nhiên cái này không cách nào giải thích vì cái gì phần đông thương lữ lại ở chỗ này mất tích, nhưng là ngay tại chỗ hình mà nói, so với chống trải sa mạc, nơi này phần đông công sự che chắn là được vì chiến đấu nơi tốt. Tái Long bọn người chỗ kỵ binh đều là khoái mã, tuy nhiên làm cho mọi người đi đầu một nén hương thời gian, muốn đuổi kịp lại hoa không được bao nhiêu công phu, sở dĩ một trận chiến này là lại chỗ khó miễn, mấu chốt là phải như thế nào đối phó này cụ Vu Thi. Lỗ Bác một bên dùng vải trắng điều quấn ở trên vết thương, một bên ảo nào nói, này Vu Thi thật là thật lợi hại, lì lợm, nước hỏa không tổn thương, điện hạ, chúng ta nên làm thế nào mới tốt đâu. Tống Ảnh Nhi một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phòng đoán nói, không biết ngân châm có thể hay không vào đi, nếu là có thể, có lẽ độc sẽ có hiệu quả. Phương Lăng lại lắc lắc đầu nói, Tắc Mãn Vu sư đều là chút ít luyện độc hành ra, không có khả năng liền điểm ấy đều lo lắng không đến. Hơn nữa nếu là ta phỏng chừng được không sai, Vu Thi động tác hoàn toàn là dựa vào thiên địa khí đến vận hành, cho dù chúng độc cũng ảnh hưởng không đến hành động của hắn. Đây quả thực là một đầu quái vật sao? Hách Thiết Ngưu Tại vừa nói. Phương Lăng có chút suy nghĩ nói, tuy nhiên tạm thời còn không biết rằng như thế nào đối phó Vu Thi, chẳng qua nếu như bọn họ tập trung ở cùng một chỗ, tự khó đối phó hơn, sở dĩ là nay chi tính toán nhất định phải đưa bọn họ phân tán ra. Lỗ Bác lập tức xung phong nhận việc nói, điện hạ, ta đây đi dẫn dắt rời đi Vu Thi. Phương Lăng khoát tay chặn lại, không để cho phản bác nói, không, ta đi dẫn dắt rời đi. Phương Lăng mặc dù vô định luận, nhưng lại sớm có chút ý kiến, nếu như Vu Thi hành động là cùng Ngưu Đầu Trượng có quan hệ, này chỉ cần hủy diệt pháp khí, Vu Thi sẽ đình chỉ động tác. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ta dẫn dắt rời đi Vu Thi sau, nếu như Tái Long theo kịp, như vậy Ảnh Nhi ngươi cũng đi theo ta đi. Tái Long tu vi không tầm thường, coi như là Lỗ Bác chống lại, cũng không nhất định có thể chiếm được hảo quả tử, nhưng là Tống Ảnh Nhi ngân châm lại có thể làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ, có thể kéo dài ở thời gian. Bởi như vậy, do Lỗ Bác dẫn đầu chống lại ba đặc bọn người, phần thắng tiểu thật to tăng cường, mà dạng chia làm hai cái chiến trường, Phương Lăng thì không có nỗi lo về sau. Vì vậy, trải qua đơn giản phân phối sau, Phương Lăng một mình đứng ở phế tích nhập khẩu trước, Tống Ảnh Nhi ẩn nấp trong thành bên trái, Lỗ Bác bọn người tắc ẩn nấp bên phải bên cạnh. Đương thiên không truyền đến một hồi ưng minh thời điểm, Tái Long đám người đã rủ ngựa mà đến, mà thời gian bất quá hơn phân nửa nén hương. Nhìn thấy Phương Lăng một người đứng ở phế tích trước, ba đặc không khỏi cười lên ha ha, Phương công tử a Phương công tử, các ngươi nam người có câu gọi tan đàn xẻ nghé, dùng để giải thích tình hình bây giờ thật đúng là lại thỏa đáng bất quá. Phương Lăng bất động thanh sắc, cười nhạt một tiếng nói, cho dù chỉ còn lại có ta một người, cũng đủ để đối phó các ngươi. Ba đặc giống như nghe xong cái cười to lời nói bình thường càn rỡ nở nụ cười, cười đến Tạ Diêu Hưu Hoàng nói, chỉ bằng ngươi, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, lại thế nào là cách nhi thái đối thủ. Tái Long lại hiển nhiên muốn thông minh rất nhiều, lạnh lùng nói, Tam sư đệ, những người khác cũng có thể là giấu ở thành này bên trong, tuy nhiên không đủ gây sợ, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Đại sư huynh dạy rất đúng. Ba đặc cung kính có người, Tắc Mãn Vu sư môn tất cả đều xuống ngựa, nguyên một đám tay cầm bôi độc binh khí, lạnh như băng đánh giá phế tích chung quanh. Tái Long thấp hoán một tiếng, cách nhị thái nhảy xuống ngựa, hướng phía Phương Lăng trực tiếp mà đi. Mặc dù đối với Phương là người chết, nhưng là Phương Lăng ngay cả đám điểm lòng khinh thị đều không có, không chỉ có không có khinh thị, ngược lại là tập trung toàn bộ tinh lực, bởi vì hắn biết rõ, dũng khí cảnh điên phong kỳ hạn cao thủ đáng sợ đến cỡ nào, coi như là cương lực cảnh điên phong kỳ hạn võ đạo giả, cũng có thể là vừa thấy mặt sẽ vứt bỏ tánh mạng. Mình là dũng khí cảnh mới vào kỳ hạn, nếu là phất lở, chỉ sợ trên người cũng sẽ nhiều ra vài đạo lỗ hổng. Chính là bởi vì như thế, Phương Lăng cũng không có chủ động tiến công. Hắn lặng lặng đứng ở phế tích nhập khẩu, chờ đợi cách nhị thái tiếp cận. Từng bước một, từng tiếng, cách nhị thái không khí trầm lặng, trên mặt cắt lưu lại một chuỗi dài dấu chân, Phương Lăng tay đẹp tại bên hông trôi đao trên, định thần nhìn xem đối thủ nhất cử nhất động, hô hấp vững vàng mà có tiết tấu. Giết! Thanh âm lạnh lùng theo Tái Long trong miệng tỏa ra, cách nhị thái mắt buốc lên lục quang, như một đạo màu đen như thiểm điện bắn ra mà đến. Chương 6, đại chiến Vu Thi. Loan đao mang theo gào thét tin tức tới, đao không gần, đen xỉ thiên địa khí đã mang theo làm cho người hít thở không thông áp lực đánh úp. Mặt đất cắt vàng bị to lớn khí kình chấn đắc hướng hai bên phun ra mà đi, tức khắc hóa thành đầy trời cắt mưa. Phương Lăng âm thầm thở dài khẩu khí, vừa rồi mắt thấy Lô Bắc cùng hắn chiến đấu, đã biết người này có hơn người chiến đấu thiên phú, hôm nay đích thân tới đối thủ, mới biết được kỳ thực lực so sánh trong tưởng tượng càng mạnh vượt qua. Một đao kia gọn gàng, thế như kinh hồng, nếu là tiếp được một chiêu này, phía dưới liền sẽ là như lôi đỉnh theo nhau mà tới đao thế. Phương Lăng rất không muốn ở chỗ này cùng hắn dây dưa từ đấu, bởi vì hắn là để làm mồi, mục đích là đem Tái Long cùng cách nhị thái cùng ba đặc bọn người tách ra. Hắn lập tức xúc tập 8 phần lực đạo nhất ngăn cản, đao đao chạm nhau, tựu giống như một cái búa tạ nện ở trên thân đao, một tầng tiếp theo một tầng lực đạo chồng chất mà đến. Dù là Phương Lăng thu kình được nhanh, cũng bị chấn đắc lảo đảo lui về phía sau 7-8 bước, vừa lui phía dưới, cách nhị thái chiêu thức mới đến nửa đường lập tức biến chiêu đánh úp, loan đao giống như thổ tín độc xà, huy động gian hiện ra trước khốc lệ sát khí. Phương Lăng tựa hồ khí lực chống đỡ hết nổi, mỗi tiếp một đao liền bị đẩy lui vào bước, ba đặc biết vậy nên phải ý, coi như chính mình đem Phương Lăng đánh lui bình thường, thỉnh thoảng phát ra cười ha ha thanh. Liên kháng vài đao sau, Phương Lăng tựa hồ tự biết không địch lại, mãnh liệt quay người lại liền hướng trong phế khư chạy như điên. Cách nhĩ thái theo sát trên xuống, Tái Long bắn ra thần, bay bổng đi theo, thoáng nhìn đến Tái Long động tác này, Phương Lăng lập tức phán đoán, mặc dù không phải Ngưu Đầu Cốt Trượng khống chế được cách nhĩ thái, như vậy ít nhất cùng Tái Long có tất nhiên liên lạc, nói cách khác, Tái Long phải cùng cách nhĩ thái bảo trì nhất định cự ly. Hắn miêu trước thân thể tại trong phế khư toán loạn trước, theo một mặt tường nhảy đến mặt khác tường, cách nhĩ thái động tác rõ ràng cũng ngoài ý muốn linh hoạt tự nhiên, hơn nữa tốc độ của hắn so sánh Phương Lăng còn nhanh hơn một bậc, cơ hồ một cái chớp mắt liền đuổi theo. Bất quá Phương Lăng đi vào nhanh, thối lui cũng nhanh, hai người tựa như cùng chơi trốn tìm loại, ngươi truy ta trốn, ngươi tập ta thiểm, dần dần tiến vào đến phế tích ở chỗ sâu trong. Tái Long xung trận ngựa lên trước đi theo phía trước, Ba Đặc bọn người theo ở phía sau, tiểu tại tiến vào đến phế tích bên trong giờ, Lô Bác bọn người vô thanh vô tức đột nhiên theo trong phế khư xung ra, đánh út về phía Ba Đặc bọn người. Ba Đặc dù sao cũng là dung khí cảnh tu vi, trước tiên phát hiện đối thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tắt mãn vu sư môn đồng thời xoay người sang chỗ khác, bôi độc lưỡi dao sắc bén sinh sôi bóng bẩy bay đi ra ngoài, đánh út về phía đều tự đối thủ. Tái Long nhìn thấy cách Nhĩ Thái đã rời đi tương đối xa, liền nói ra, Tam sư đệ, nơi này tiểu giao cho ngươi, ta đi lấy cái chìa khóa. Ba Đặc nhẹ gật đầu, ngược lại mục quang rơi vào Lỗ Bắc trên người, khoe miệng vẽ ra một tia nhe răng cười nói, nơi này tu vi của ngươi cao nhất, liền làm cho ngươi đến kiến thức chúng ta tắt mãn vu sư thực lực a. Lỗ Bắc nhìn thấy hết thể như phương lăng sở liệu, quả nhiên Tái Long sẽ đi truy kích, hắn đảo qua chúng đều tắt mãn vu sư, đối phần thắng sớm có hiểu rõ, lau khoe miệng dính vào cát bụi, khinh thường ngéo một cái đầu ngó lút. Ba Đặc lập tức giận tí mặt, tay phải mạnh hướng phía trước giương lên, rộng thùng thình trong tay áo đột nhiên bắn ra từng đạo bóng đen, rơi xuống mặt đất, đúng là một mảnh dài hẹp độc xà. Lỗ Bắc thoáng lắc bắp kinh hãi, không khỏi âm thầm bội phục Phương Lăng sớm đem tị độc hoàn chuẩn bị xong, vì vậy đống nhiên cười, không hề sợ hãi vọt tới. Về phương diện khác, Phương Lăng đã thành công đem cách Nhị Thái dẫn tới phế tích ở chỗ sâu trong một chỗ trống trải chỗ, chung quanh là một cây tàn phá tảng đá lớn cây cột, tựa hồ trước kia đã từng là một tòa cung điện. Tái Long rơi xuống trong đó một cây trượng cao hình trụ trên, dùng miệt thị mục quang chằm chằm vào Phương Lăng, đồng thời, Tống Ảnh Nhi cũng rơi vào cách đó không xa bán mặt trên tường, nàng nửa ngồi trước thân thể, một tay chống mặt tường, vận sức chờ phát động, chỉ cần Tái Long muốn lên đi hỗ trợ, như vậy nàng liền sẽ lập tức hành động. Nhìn xem Phương Lăng cùng đột nhiên xuất hiện Tống Ảnh Nhi, Tái Long tựa hồ minh bạch ý nghĩ của hắn, duy trì nhăn trên mặt bài trừ đi ra khó coi vui vẻ nói, người tuổi trẻ, ngươi ngược lại hiểu được chút ít chiến thuật, bất quá đây là chúng ta căn bản không có tác dụng, nhiều lắm là thì ra là kéo dài chút thời gian thôi. Ngươi như hiện tại đem cái chìa khóa giao ra đây, có lẽ ta có thể lo lắng làm cho ngươi bị chết thoải mái một ít. Phương Lăng hướng phía trong ngực vỗ vỗ nói, cái chìa khóa ở chỗ này, thi đấu đại vu mớn, chính mình tới lấy không là được rồi sao? Nghe được Phương Lăng trêu chọc dường như giọng điệu, Tái Long sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng giết, đồng thời, như đầu trượng hướng phía trên mặt đất một xúc, đinh linh linh bạch ngân chuông liền vang lên, theo tin tức hướng bốn phía truyền đi. Cách Nhĩ Thái trong mắt hiện lên một vòng lục quang, một thả người hướng phía Phương Lăng đánh tới, người còn chưa đến, loan đao lại rời khỏi tay, xiềng xích theo cánh tay trên trở xuống, tựa như một đầu đánh út cự mãng. Bay tới loan đao trong nháy mắt bổ tới trước mặt, Phương Lăng vội vàng xách đao vừa đỡ, khó khăn lắm chống đỡ đao thế, Cách Nhĩ Thái run lên cổ tay, loan đao liền giống như vật còn sống bình thường xoay mình bắn lên, quỷ dị lượn vòng trước, theo một phương hướng khác đánh út. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, một cái bắn ra bước rơi xuống ngoài hai trượng, nghiêng hướng phía Cách Nhĩ Thái phi tốc phóng đi. Cách Nhĩ Thái giương một tay lên, xiềng xích liền thoáng cái lùi về đến trên cánh tay, loan đao vào tay, sau đó bỗng nhiên lại rời tay hướng phía Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng âm thầm quất ngụm khí lạnh, người này tốc độ thật nhanh, vốn định thừa dịp hắn binh khí không tại tay, cẩn thân đánh lén, lại không nghĩ rằng hắn xiềng xích đao có rơi tự nhiên. Tại loại cao thủ này trước mặt, đã không có biện pháp giấu giốt. Hắn cử động đao vừa đỡ, sau đó dụng lực hướng về sau mặt vẽ một cái, đồng thời nhấn chui đao trên cơ quan, tại sát luyện vỏ đao rời tay sát na, lộ ra hỏa văn thú giác theo xiềng xích trên nhanh chóng chém tới. Chỉ là như vậy chém xuống dưới, Phương Lăng liền cảm giác ổ khóa này liền cũng tuyệt không phải bình thường sát luyện chế phẩm, hỏa văn thú giác chính là thế gian hiếm thấy duệ vật, cũng võ giả tha thiết ước mơ tuyệt thế bảo đao, bình thường đao kiếm cùng hắn chống lại, vài dưới đao đi rồi được nứt ra vết nứt cái hở. Nhưng mà ổ khóa này liền không chỉ có sinh ra một cổ rất mạnh lực đàn hồi, hơn nữa không chút nào tổn hại. Phương Lăng không có nửa phần chần chờ, bắn ra thân rơi xuống Cách Nhị Thái trước mặt, vung đao thẳng chém mà đi. Nhìn thấy Phương Lăng trong đao tàng đao, mượn cơ hội tiếp cận Cách Nhị Thái, Tái Long chỉ là có chút híp híp mắt, cứng ngắc trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ biến hóa, Tống Ảnh Nhi thì là trong mắt vui vẻ. Tiểu tại Phương Lăng vung nhanh chém lúc, Cách Nhị Thái bất chợt khi dễ thân trên xuống, hung hăng một quyền hướng Phương Lăng ngực đập tới. Vu Thi tốc độ cực kỳ nhanh, một quyền này tiểu giống như thần trí chi bút bình thường, quả thực chính là tránh cũng không thể tránh, Phương Lăng trong lòng cũng không thoát kinh ngạc, rõ ràng là hắn đoạt chuẩn cơ hội tập đến chỗ gần, nhưng là không nghĩ tới lại ngược lại giống như rơi xuống cạm bẫy bình thường, cái này Vu Thi tu vi quả nhiên là lợi hại. Hắn vội vàng thu đao vừa đỡ, Vu Thi nắm tay nặng nề tại trên thân đao, hóa thành một cổ hùng hồn sức lực, chấn đắc Phương Lăng lão đảo liền lùi lại 5-6 bước. Thiếu gia, chú ý đằng sau. Tống Ảnh Nhi thấy tâm hồn thiếu nữ đại loạn, nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng. Đằng sau tin tức cuộn cuộn, đúng vậy loan đao đánh út, Phương Lăng ngược lại rút ra ngụm khí lạnh, khẽ hấp khí đem nhanh vọt tới yết hầu máu tươi đè ép xuống dưới, đồng thời nhanh chóng hướng trên mặt đất lăn một vòng, tài lăn một vòng mở, loan đao liền từ hắn đứng địa phương sẽ qua, mang theo một mảnh cắt vàng. Phương Lăng còn chưa đứng lại, Cách Nhị Thái đã một cái bước xa bắn đi lên, loan đao vào tay, hóa làm nặng nghề quỷ ảnh, nhuệ khí cuốn lay động tới. Phương Lăng tự biết không có biện pháp lại trốn tránh, một khi ở vào trốn tránh trạng thái, chỉ cần bị cao thủ như vậy bắt lấy lỗ thủng, sớm muộn hội chết, sở dĩ chỉ có liều mạng. Hắn thầm quát một tiếng, cầm đao xông tới, đao thanh chạm vào nhau, hai người chung quanh cắt vàng thật giống như bị hấp nổi lên bình thường, hóa thành một mảnh xoay tròn của cát, đem hai người bao vây ở giữa. Cắt vàng bên trong, từng tiếng thiết khí tiếng đánh liên tục dẫn âm, cột cát bị đụng tán, lại bị hấp lên, từng đạo đao khí theo cây cột bên trong bay vụt đi ra, trên mặt đất xẹt qua một cái răng khắp nơi câu vết, trong chớp mắt lại bị gió thổi tới cắt vàng chôn. Vang oanh, tiếng nổ vang liên tục vang lên, một lần so sánh một lần càng mạnh, một lần so sánh một lần quá nặng, cột cắt theo đường kính hơn trượng dần dần khuếch tán, cho đến khi biến thành chừng 3-4 trượng, cái đầu càng bay lên 20-30 trượng cao, tựa như một đầu phòng khách cuốn. Đương ầm ầm tiếng đánh đến cực hạn thời điểm, tựa như trời nắng một cái sét đánh thiểm hạ, phòng khách cuốn đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời cắt mưa, một bóng người từ đó bắn ngược đi ra. Vừa thấy được bắn ngược ra chính là Phương Lăng, Tống Ảnh Nhi vội vàng phi thân đi tới, nhưng mà Phương Lăng bắn ra tốc độ kỳ khoái, oanh đâm vào một khối tàn trên tường, tàn tường ở đâu chống lại lực lượng như vậy, bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Tống Ảnh Nhi đổi tới trước mặt thời điểm, Phương Lăng đã dây rủa lấy đứng lên, vết máu ở khóe miệng ngăn không được chảy, từng giọt rơi trên mặt đất, cuối cùng lại áp chế không nổi nội thương, một há mồm phun ra một miệng lớn huyết. Thiếu gia. Tống Ảnh Nhi hoa dung thất sắc cả kinh kêu lên. Phương Lăng miễn cưỡng bài trừ đi ra vài phần tiêu dung, vốn hắn là muốn mượn trước công kích cách nhị thái thời điểm, tìm đúng cơ hội tiếp cận Thái Long, nào biết cách nhị thái cường hoành viễn siêu hồ đón trước, ngược lại là chính mình bị quấn quýt lấy không thoát được thân. Bất quá, như vậy trong lúc đánh nhau, hắn lại phát hiện một ít bí mật, hắn vì vậy thấp giọng nói ra, "Không có việc gì, ta đã tìm được Vu Thì nhược điểm." "Thật vậy chăng? Ngươi tìm được quái vật kia nhược điểm rồi?" Tống Ảnh Nhi vừa mừng vừa sợ nói. Phương Lăng gật đầu nói, hắn toàn thân tuy nhiên đều kiên cường vô cùng, không quá quan tiết lại phi thường linh hoạt, hơn nữa trong chiến đấu ta cũng vậy phát hiện hắn đối thân thể khớp xương chỗ có bản năng bảo vệ. Nói cách khác, chỉ cần chém đứt hắn khớp xương là có thể làm cho hắn đình chỉ hành động. Tống Ảnh Nhi mừng rỡ nói. Phương Lăng gật gật đầu, vì được đến cái này tình báo, ngoại thương cũng có thể không đề cập tới, chính là bị không nhỏ nội thương a, cái này Vu Thi quả thực chính là một đầu quái vật, mặc dù biết rõ nhược điểm của hắn, nếu muốn công kích được khớp xương cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bất quá, hắn cũng rõ ràng nhìn ra, Vu Thi đích xác nhận lấy pháp trượng khống chế, mỗi một lần công kích Thái Long đều biết dùng như đầu trượng xúc địa, đồng thời Vu Thi trong mắt liền sẽ hiện lên một tia lục quang. Theo lý thuyết, người khống chế cùng bị khống chế giả quan hệ trong đó không chỉ là pháp khí bản thân, vẫn cùng người khống chế tinh thần tập trung trình độ có quan hệ, nếu như có thể làm cho Thái Long phân thần lời nói, có lẽ có thể tìm được cơ hội. Hắn tưởng tượng, liền nói ra, "Ảnh Nhi, tại ta sẽ chờ cận thân công kích thời điểm, ngươi mà bắt đầu đối phó Thái Long. Nhớ kỹ, chỉ có thể đủ rồi công kích từ xa, tuyệt đối không thể tới gần hắn 20 trượng trong phạm vi." Chương 7, Tống Ảnh Nhi tử kiếp. Chứng kiến Vương Lăng chật vật như thế bộ dạng, Thái Long lại thoáng ngoài ý muốn nói, ngươi rõ ràng có thể cùng cách nhị thái liều mạng lâu như vậy, cũng có điểm để cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra cái chìa khóa, chúng ta cũng có thể tỉnh điểm sự. Phương Lăng cười nhạo một tiếng, bắn ra thân lần nữa hướng phía cách nhị thái vọt tới. Hừ, đồ không biết sống chết. Thái Long thấy hắn không lĩnh tỉnh, hừ lạnh một tiếng, hung hăng run lên như đầu trượng. Mắt thấy hai người chiến đấu cùng một chỗ, Tống Ảnh Nhi một đi cả nhắc, người đang không trùng, cổ tay ngọc run lên, hưu hưu một quả miếng ngân châm liền hướng phía Thái Long bay tập mà đi. Chút tài mọn, cũng dám tại bản đại vu trước mặt khoe khoang. Thái Long khinh thường hừ nhẹ một tiếng, như đầu trượng tại trước mặt tùy ý tha một vòng, lập tức hóa thành một mảnh chân khí quyển. Ngân châm đâm vào trên mặt, tựu giống như gặp được không cách nào xuyên thấu tường sắt loại, đều rơi xuống đất. Tống Ảnh Nhi tại một cây cột đá trên nhảy lên, tựa như nhẹ nhàng hồ điệp, mỗi một nâng đứng dậy, liền có trước một đại đồng ngân châm bắn ra, nhưng mà Thái Long tu vi thật sự so sánh nàng cao hơn không chỉ một bậc, lớn như thế lượng ngân châm chiến thuật một chút cũng không để cho Thái Long cảm thấy áp lực, hắn động cũng không động, như đầu trượng tiện tay dương nhẹ, liền đem đánh út bảy châm cự thân ngoài. Trong tràng, Phương Lăng ngạnh kháng trước cách nhị thái công kích, hai người cơ hồ là cận thân vật lộn, Phương Lăng trên người sớm bị cắt ra thập điều đầu đường tử, mà Phương Lăng hỏa văn thú giác cũng tìm đúng cơ hội tại cách nhị thái trên người chém hai đao, nhưng mà cái này hai đao chỉ ở hắn trên thân thể để lại hai đạo cực mỏng dấu vết. Thông qua thân đao xúc cảm, Phương Lăng liền biết rõ Thái Long lời nói cũng không khoa trường, không biết Tát Mãn Vu sư dùng phương pháp gì, lại có thể làm cho người này thân thể so sánh sắt thép còn cứng rắn, coi như là hỏa văn thú giác, nếu muốn ở trên người hắn mở cái lỗ hổng, cũng phải tại cùng một chỗ chém lên mấy mươi lần mới được. Nhưng mà muốn đạt tới điểm ấy nhưng lại căn bản không có khả năng, sở dĩ Phương Lăng chỉ có tìm kiếm công kích hắn khớp xương phương pháp, tại một đao chống được cách nhị thái loan đao thời điểm, Phương Lăng tìm đúng cơ hội, hung hăng một quyền hướng phía đầu vai của hắn trên đập đi tới. Một quyền này coi như nện ở thiết khí trên, phát ra trầm đục thanh âm, nhưng mà Phương Lăng lại rõ ràng cảm giác được khí kình đi vào truyền lại tới chấn động cảm giác. Nói cách khác, cách nhị thái khớp xương quả nhiên không giống cơ thể cái khác bộ vị đồng dạng là cứng rắn, mà là mang theo mềm dẻo tính, tiểu tại Phương Lăng mừng rỡ thời điểm, cách nhị thái cũng một quyền đánh tại đầu vai của hắn trên, xương cốt coi như nhanh muốn tan rã. Phương Lăng cắn răng gắng gượng trước, cầm đao liều mạng. Mắt thấy Phương Lăng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tống Ảnh Nhi lo lắng lo lắng. Nàng từ nhỏ ở Thanh Y Phường trường hạ, từ nhỏ tuy nhiên ăn mặc không lo, nhưng mà biết mình chỉ là một vật bị người lợi dụng công cụ, trong đó chua xót không cho người ngoài biết. Đối với nàng mà nói, duy nhất mộng tưởng chính là một ngày kia có thể giống như cái người thường đồng dạng tự do còn sống. Nhưng mà sự tình luôn không thuận, tại bị Thiên Cơ Hầu mua xuống sau vậy mà nửa đường gặp nạn, lưu lạc chợ đêm, cuối cùng lại bị Thạch Thành Vương cứu. Từ gặp được Thạch Thành Vương, Tống Ảnh Nhi sinh hoạt liền có nghiêng trời lệch đất thay đổi, như thế tuấn tú lang quân, đa tài hội vũ, lại khéo hiểu lòng người, hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ, trôi qua mỗi một ngày đều là như thế ấm áp hạnh phúc. Một đời một thế, chỉ cầu cùng quân trung độ, thiếu nữ một lời tâm tư toàn bộ là Phương Lăng chỗ tả hữu. Giờ này khắc này, nàng làm sao có thể đủ rồi ngồi nhìn Phương Lăng bị thương, mà chính mình lại muốn đem công kích hạn định tại ngoài 20 chỗ đâu. Tại cái này cự ly hạ, ngân châm lực đạo thật to yếu bớt, hơn nữa nhìn Tái Long này hời hợt bộ dạng, lại há có thể bị thương hắn. Tống Ảnh Nhi khơi dậy dao trái tim một vượt qua, khẽ cắn ngân môi, hướng phía Tái Long vọt tới, một cái chớp mắt đã xem cự ly kéo đến 15 trượng, khảm mã ngân châm vải trắng theo trong tay áo trượt ra, nàng tựa như đánh đàn bình thường, đầu ngón tay tại trên mặt vải nhanh bắn bay vũ, một quả miếng ngân châm phá không ra, hướng phía Tái Long đánh tới. Đây cũng không phải là đơn giản phi châm thuật, mà là tổng hợp lại các loại ám khí một loại sát chiêu, tên là Thiên Châm Loạn. Ngân châm nhìn như không tự không trung bay vụt, tiểu tại tiếp cận Tái Long 7-8 trượng thời điểm, trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn ở bình thường, nhanh chóng va đập, tách ra, chúng tân tổ hợp ra một cái khác tổ chỉnh tự bay đi. Tái Long không khỏi lông mày có chút nhăn lại, như đầu rắc trong tay nhanh chóng xoay tròn, hóa thành từng đợt rồi lại từng đợt chân khí, Tống Ảnh Nhi theo đuôi ngân châm trên xuống, đi đến 10 trượng bên ngoài, ngón tay ngọc nhành bắn ra, một quả miếng ngân châm tựa như thoát dây cùng mũi tên nhọn bình thường, tốc độ nhanh hơn, kình đạo mạnh hơn, mặc dù nàng tu vi không dung khí cảnh, nhưng lại ám khí kia trên công phu, nhưng lại ngay cả dung khí cảnh cao thủ cũng không thể bỏ qua. Mắt thấy Tống Ảnh Nhi rõ ràng dĩ thân phạm hiểm, cự ly cũng càng ngày càng gần, Phương Lăng chấn động, nhưng mà lại thoát thân không ra, chỉ phải vứt mạng công kích. Một lớp tiếp theo một lớp công kích liên tiếp liên tục, Tái Long vốn tự giữ thân phận cao, khinh thường cùng cô gái này đánh giá, nhưng mà lại bị bức phải thiếu chút nữa có điểm chân đứng không vững, hắn lập tức thẹn quá hóa giận, khơi dậy hét lớn một tiếng, trưởng trượng tại trên cây cột mạnh một đập. Lập tức, cột đá trên một đống đá vụn bị chấn đắc bay lên trượng cao, theo Tái Long giơ tay lên, liền hướng phía Tống Ảnh Nhi dốc sức địa bay đi. Thì khi hắn vận dụng Ngưu Đầu Trượng ra chiêu trong nháy mắt, Phương Lăng mẫn cảm bắt đến cách nhị thái hành động một tia đình trệ, hắn mạnh nào tới, tại né qua đối phương đao thế sát na, nhảy lên mà dậy, đồng thời một trưởng đặt tại cách nhị thái trên bờ vai. Vang một tiếng bạo vang lên, xúc tích thập thành lực lượng trưởng tâm lôi theo bàn tay cuồng bắn ra. Cự đại lực đánh vào đụng vào cách nhị thái trên bờ vai, to lớn lực đạo mà ngay cả mặt đất cũng phát ra một tiếng chấn động, trong lúc đó, khắp mặt đất nhanh chóng vỡ vụn, hướng phía dưới rơi đi, trên mặt đất cột đá đi theo đều sụp đổ. Phương Lăng chấn động, vội vàng tá trợ lấy dưới giường hòn đá, tránh né lấy ngã xuống cột đá, đợi đến rơi xuống phía dưới thực địa giờ, hắn tài bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai vừa rồi mọi người chiến đấu xa địa trên thực tế là một cái trên nóc nhà, đợi đến nóc nhà sụp đổ sau, phía dưới mới là chân chính mặt đất. Sắc lẹm theo sụp đổ tứ giác đổ xuống, chừng vài chục trượng cao, tầm mắt đạt tới chỗ, sụp đổ dưới mặt đất rõ ràng có thể chứng kiến không ít ngựa cùng nhân loại hài cốt, Phương Lăng lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai những kia mất tích thương nhân là vì nóc nhà sụp đổ mà đến rơi xuống ngã chết. Một trường đánh trúng cách nhĩ thái, Phương Lăng trên mặt lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn thấy được đối diện Tống Ảnh Nhi, tại dưới cổ của nàng vượt qua trước nhất trích Ngưu Đầu Trượng, mà Ngưu Đầu Trượng đang tại Tái Long trong tay. Tái Long u ám nhìn xem hắn, mục quang lại rơi xuống cách nhị thái trên người, có chút ít giận rồi nói, thiếu niên, ngươi thật sự là đủ rồi thông minh, biết cách nhị thái là thụ của ta thao túng, làm cho cô gái này đến ảnh hưởng ta. Ngươi tuy nhiên bị thương cách nhị thái một tay, chỉ có điều nhưng là hiện tại quyền chủ động lại nhưng trong tay ta, chỉ cần ta đây pháp trượng thoáng dùng sức, thiếu nữ này mệnh đã có thể khó giữ được. Thiếu gia, không cần lo cho ta. Tống Ảnh Nhi lớn tiếng kêu lên. Phương Lăng biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong lòng lại thầm nghĩ chính mình ngu xuẩn, thiên toán và toán, lại không tính đến Tống Ảnh Nhi hội vì mình cam tâm mạo hiểm đi đánh chết Tái Long, làm cho nàng hiện tại rơi xuống Tái Long trong tay. Hắn càng nhìn ra được Tái Long trong mắt một ít gạt bỏ cơ, giao ra cái chìa khóa, Tống Ảnh Nhi là chết, không giao ra cái chìa khóa, Tống Ảnh Nhi đúng vậy chết. Phương Lăng chưa bao giờ cảm nhận được như thế bất lực, như thế dưới tình hình, có thể trợ giúp người của mình cũng chỉ có chính mình a, hắn cắn chặt răng, thật sâu nhìn xem Tống Ảnh Nhi, nhìn xem cái này cam tâm buông tha cho tự do, tại bên người làm một cái nô tỳ cô gái xinh đẹp. Chuyện cũng một cái chớp mắt trong đầu hiện lên, từng ly từng tí lộ vẻ nữ tử ôn nhu, nhớ tới đêm qua nàng tại trị thương cho chính mình giờ, còn nhắc đến muốn tại đây trên thảo nguyên phóng mục dương bảy ngọt ngào bộ dáng. Trái tim nhịn không được hung hăng run rẩy vài cái, trước nay chưa có thống khổ tại trong lòng lan tràn trước, nhưng là càng như vậy thời khắc, hắn càng không thể lộ ra nửa phần sơ hở, hắn giao trái tim một vượt qua, đè nén xuống sông lên đầu bị thương, ra vẻ biểu lộ lạnh như băng nói, Tái Long đại vu, nàng bất quá là bên cạnh ta một cái chính là thị nữ thôi, ngươi cảm thấy mạng của nàng cùng cái chìa khóa so với, có thể hay không kém quá cách xa rồi. Phải không? Xem ra là ta đánh giá cao cô gái này, cư nhiên vô dụng, vậy thì rất tốt lắm. Tái Long lanh khốc vô tình nói, như đầu trượng trên đột nhiên nổi lên đạo đạo khí kình. Chờ một chút. Phương Lăng thầm nghĩ người này lão gian cự hoạt, cắn răng kêu một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra cái chìa khóa, trầm giọng nói ra, một tay giao người, một tay giao cái chìa khóa. Tái Long âm u cười nói, hảo, đem ngươi cái chìa khóa giao cho cách như thái, ta liền thả cô gái này. Con tin khi hắn trên tay, Phương Lăng không còn phương pháp, chỉ phải được ăn cả ngã về không đem cái chìa khóa giao tại cách nhị thái trong tay. Tái Long quả nhiên cũng tuân thủ hứa hẹn, như đầu trượng buông lỏng, Tống Ảnh Nhi vội vàng hướng phía Phương Lăng chạy tới. Phương Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là biết đến Tái Long trong ánh mắt nhưng không tán đi sát khí, cơn tức này lại như thế nào cũng tùng không đi xuống, hắn bước nhanh hướng phía Tống Ảnh Nhi chạy đi, tiểu tại nhanh tiếp cận Tống Ảnh Nhi giờ, nàng xoay mình thân hình chấn động, há mồm phun ra một miệng lớn ô huyết. Ảnh Nhi, Phương Lăng quá sợ hãi, một cái bước xa chạy tới, đem nàng ôm ở trong ngực. Thấy nàng sắc mặt tím lại, hiển nhiên là trúng độc giống, hắn cắn răng một cái, chịu đựng toàn thân nội thương đau đớn, đem một cổ mặt trời hỏa kình tua đi vào. Tái Long tiếp nhận cách nhĩ thái truyền đạt cái chìa khóa, thỏa mãn đem nó nhét vào trong ngực, trên mặt nổi lên trận trận âm lãnh vui vẻ nói, không cần uổng phí khí lực, ngươi cứu không được nàng. Ta đây lưu đầu pháp trượng chính là trong giáo đại đại tương truyền bảo vật, không chỉ có thao túng vu thi khả năng, lại ngưng tụ thiên hạ kỳ độc tại một thân, chỉ cần bị đụng với hạ xuống, độc tính liền sẽ chui vào trong cơ thể, làm cho người nghiêng khắc bị mất mạng. Càng đứng sách, nàng còn ở bên cạnh ta đứng lâu như vậy. Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật chính là thiên hạ độc dược khắc tinh, nhưng mà Phương Lăng trải qua cùng cách nhị thái một trận chiến, bị nội thương rất nặng, trong cơ thể thiên địa khí vốn tiểu hỗn loạn, mặt trời hỏa kình một chuyến đi, còn không có phát ra nổi hiệu dụng, chính mình lại phun ra một miệng lớn huyết. Tống Ảnh Nhi miễn cưỡng lộ ra vài phần vui vẻ, hốc mắt hơi đỏ lên, cố sức đưa tay, vớt Phương Lăng khuôn mặt nói, điện hạ, Ảnh Nhi chỉ sợ không thể đi theo bên cạnh ngươi. Không, ngươi không có việc gì. Phương Lăng vội vàng nói ra. Chương 8, tuyệt không để cho ngươi chết. Tống Ảnh Nhi thê lương cười, dùng hết khí lực nói ra, thiếp thân thân thể, thiếp thân trong nội tâm hiểu rõ, độc này đã ra nhập ngực, cho dù đại la thần tiên cũng cứu không được mạng của ta. Ảnh Nhi không sợ chết, một chút cũng không sợ, chỉ là chết rồi sau không thể lại hầu hạ điện hạ, không thể lại hầu hạ nương nương. Tống Ảnh Nhi nói đến sầu não chỗ, một chuỗi nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng thật sâu nhìn xem Phương Lăng, trong ánh mắt tràn đầy yêu say đắm, muốn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng đem người nam nhân này khắc ở trong lòng, cho dù chuyển thế cũng tuyệt không thể nào quên. Ảnh Nhi. Nhìn thấy Tống Ảnh Nhi càng ngày càng suy yếu, sắc mặt đen nhánh phát tím, tim đập chống ngực đứt quãng, Phương Lăng ôm chặt thân thể của nàng, bi thương từ đó, hắn cho tới bây giờ không có qua bi thương như vậy, tựa hồ vài chục năm bi thương thoáng cái toàn bộ vào tới. Đồng thời, một cổ trước nay chưa có tức giận giống như hỏa diễm bình thường đốt khắp toàn thân, Phương Lăng mắt lộ ra hung quang, tựa như một đầu thức tỉnh mãnh thú, hung hăng chầm chậm vào Tái Long quát, "Tái Long, xuất ra giải dược." "Giải dược? Ngươi hay là qua cách nhĩ thái cửa ải này rồi nói sau, ngươi cho rằng bị thương hắn một tay là có thể còn sống ly khai sao?" Tái Long liền nửa điểm thương cảm đều không có, lanh khốc vô tình run rẩy như đầu cốt trượng. Cách nhĩ thái cánh tay trái rõ ràng rủ xuống, đứt gãy chỗ chảy ra đen nhánh tanh hôi chất lỏng, hắn tay phải cầm đao, từng bước một hướng phía Phương Lăng đi tới. Phương Lăng nộ khí trùng thiên nhìn xem Tái Long, hắn biết rõ đối phương nói là không là nói dối, cách nhĩ thái tuy nhiên bị thương một tay, nhưng là vẫn đang có áp chế thực lực của mình, nếu là độc lập đối phó hắn, này vừa muốn hao phí không ít thời gian, mà thời gian nhưng lại hiện tại tối căng đổ ngươi muốn. Sự tình đến loại tình trạng này, cũng không có cái gì có thể lại che giấu, bởi vì hắn đã là triệt để nổi giận. Phương Lăng nhẹ nhàng buông Tống Ảnh Nhi, từng chữ từng câu nói, "Ảnh Nhi, ta tuyệt sẽ không làm cho người chết." Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ bên hông túi bộ, đem thốn đỉnh phóng trên mặt đất. Tái Long nghiền ngẫm nhìn xem Phương Lăng, tựa hồ muốn nhìn hắn nên làm như thế nào vùng vây dây chết, nhưng là không có ngờ tới hắn rõ ràng xuất ra cái luyện dược đỉnh lô, chính kỳ lạ trước, chỉ thấy Phương Lăng tay tại đỉnh lô trên sáng ngời bỗng lúc nhích, theo đỉnh lô bên trong lúc đó toát ra một đầu con chồn. Tiểu điêu lưu loát chui ra, mở to hai mắt quan vọng xung quanh. Sau đó lập tức chăm chú vào Tái Long cùng cách nhị thái trên người, nó nhún nhún cái mũi, rõ ràng cảm thấy địch nhân hương vị. Đây là pháp khí. Tái Long kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó cuồng hỉ lên tiếng nói, thật không nghĩ tới ngươi cái này chính là nam người cư nhiên còn có chứa pháp khí, mà vẫn còn có thể đem động vật thu nút ở bên trong, hảo một kiện bảo bối a. Đích xác là một việc bảo bối, bất quá nhưng lại có thể muốn mạng của ngươi bảo bối, tiểu điêu, tốc chiến tốc thắng. Phương Lăng đột nhiên giống to một tiếng, sát khí mang theo chân khí hộ thân mãnh liệt bốn phía. Tiểu điêu khẽ hấp khí, thân thể đột nhiên trướng toàn cục lần. Sau đó một phun, từng quả hạt giống rơi xuống mặt đất, hóa thành một mảng lớn quỷ khốc đằng. Manh thú. Tái Long ở đâu ngờ tới cái này tiểu điêu lại là đầu manh thú, trong lúc sửng sốt, khắp địa phương đã bị đại lượng quỷ khốc đằng che kín, hắn tuy nhiên kiến thức bên bác, nhưng lại chưa nghe nói qua có như vậy năng lực manh thú, càng không biết những này tùy ý sinh trưởng dây đến tuột cùng có cái gì kỳ lạ cổ quái tác dụng, vội vàng hướng về sau vừa lui, rơi xuống quỷ khốc đằng phạm vi ngoài. So với Tái Long lý trí mà nói, không có ý thức cách nhị thái chỉ có trước chiến đấu bản năng, hắn cũng mặc kệ những này dây là cái gì, vung đao thẳng chém. Tiểu điêu phun ra từng quả hạt giống, độc năng hoa, bạo thảo, vụ thảo, thạch tương quả, phần tâm thảo. Các loại kỳ lạ cổ quái thực vật có được lấy người thường tưởng tượng không đến năng lực. Đối với không có ý thức cách nhĩ thái mà nói, những vật này quả thực chính là của hắn thiên địch, hắn cũng không quen biết thực vật thuộc tính, nhìn thấy vật gì đó để sát vào liền công kích tới, rất nhanh tiểu bị tổn thất nặng, không có trước một thân võ công, lại tựa như lâm vào vũng bùn loại, càng động lực khí, hãm được càng sâu. Mà những thực vật này đối với thông hiểu hắn năng lực Phương Lăng mà nói lại tựa như cái thuẫn bình thường, hắn một thả người rơi vào trong thực vật. Ngửa mặt lên trời một hồi rít gào, từng nhát sát chiêu hung hăng chém tại cách nhị thái trên người. Tình thế trong lúc nhất thời nghịch ngược lại, Phương Lăng tựa như thiên thần chiếm được bình thường, người đang trong thực vật lên xuống, ảnh như kiểu quỷ mị hư vô không thể nắm lấy, mỗi một lần lên xuống, liền có một đao chuẩn xác không sai rơi xuống. Cách nhị thái hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, các loại thực vật đáng sợ năng lực hạn chế ở hắn phản kích, theo Phương Lăng trọng đao điên cùng chém, giật mình kẻ điên bình thường, rơi đao địa phương cũng không lại là cái gì khớp xương. Tái Long ở đâu ngờ tới manh thu thật không ngờ lợi hại, Phương Lăng lại cùng những thực vật này phối hợp được hoàn mỹ vô khuyết. Hắn càng ngày càng giật mình, trong mắt trừng được thật to, như đầu trượng cuồng loạn đụng chạm lấy dưới mặt đất, thao túng trước cách nhị thái. Nhưng mà lại như thế nào thao túng, hàm sâu trong thực vật cách nhị thái đã là dê đợi làm thịt, loạn đao điên cuồng chém phía dưới, cách nhị thái cứng như sắt thép thân thể phát ra trận trận trầm đục thanh âm, đợi đến Phương Lăng cuối cùng một cái sát chiêu chém xuống, cách nhị thái cánh bị chặn ngang chặt đứt, thân thể một phân thành hai, rơi xuống tại hai bên, đen nhánh tanh hôi chất lỏng theo trong bụng chảy ra, gây mùi khó nghe. Tái Long tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng bình thường, há miệng nôn ra một miệng lớn huyết, chỉ vào Phương Lăng kêu lên, ngươi thật ác độc thủ đoạn, rõ ràng giết ta hao phí cả đời tâm huyết luyện chế vu thi. Phương Lăng hờ hững nhìn xem hắn, sắt lánh nổ ra hai chữ, giải dược. Tiểu Điêu cảm nhận được Phương Lăng tức giận, nhìn chằm chằm vào Tái Long. Một người là so sánh ngũ độc cấp mô không biết mạnh gấp bao nhiêu lần mãnh thú, một người là tức giận tới cực điểm hung hãn thiếu niên, Tái Long bởi vì vu thi bị giết, trong cơ thể cũng bị nội thương, hơn nữa cái chìa khóa tới tay, hắn lập tức sinh trốn ý, ngạo nhiên nói ra, chúng ta Tắc Mãn Vu sư là thần sứ giả, tuyệt đối sẽ không hướng người thường khuất phục, ngươi cũng tuyệt đối không thể theo trong tay của ta được đến giải dược. Hảo, vậy thì chờ ngươi chết, theo trên người của ngươi tìm. Phương Lăng rít gào một tiếng, Tiểu Điêu há miệng ra, hướng phía Tái Long nổ ra một đống lớn hạt giống rơi xuống đất nhanh chóng trưởng thành một mảnh dài hẹp thô to hấp huyết đằng. Loại này hấp huyết đằng hình như cự mãng, thập phần thô to, cây mây trên mọc lên một mảnh dài hẹp hình răng tròn khẩu, một khi cuốn ở động vật trên, là có thể đem trong cơ thể huyết hút sạch. Tái Long nhưng lại cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, thương ưng, diều hâu, xoay mình từ trên trời lao xuống, hai móng chộp vào trên vai của hắn, mang theo hắn hướng trên bầu trời bay đi. Tái Long vừa ly khai mặt đất, liền nhếch miệng cười nói, thiếu niên, ngươi hay là bỏ bất khí lực à, đối phó bản đại vu, ngươi còn non cực kỳ đâu. Nói đi, hắn phát ra càn rỡ vui vẻ, tựa hồ muốn truyền khắp cả sa mạc. Phương Lăng làm sao làm cho hắn chạy trốn, hét lớn một tiếng, "Tiểu Điêu!" Tiểu Điêu cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức phun ra một quả hạt giống, mặt đất nghiền nát, trưởng thành một cái cự đại dây, liên tục hướng phía trên uốn lượn bay lên, Phương Lăng đạp trên dây sông đi lên, sau đó mạnh nhảy lên mà dậy, hướng phía bay cao Tái Long chém tới. Tái Long nhìn thấy Phương Lăng vậy mà nghĩ ra như thế kỳ chiêu, âm thầm lắc bắc kinh hãi, bất quá hắn lại phát ra một tiếng cười lạnh, huy động Ngưu Đầu Trượng hướng phía hắn mạnh đập đi tới. Cái này Ngưu Đầu Trượng chính là Tắt Mãn giáo đại đại tương truyền pháp khí, cứng rắn vô cùng. Hơn nữa dùng hắn dung khí cảnh ổn định cảnh tu vi, cái này tiện tay một chiêu đúng vậy một kích chí mạng. Phẫn nộ tới cực điểm, Phương Lăng lại nơi nào sẽ tại lúc này lui về phía sau, hắn tùy ý rít gào, 10 phần 10 thiên địa trong ngưng tụ tại Hỏa Văn Thú Giác phía trên, thẳng tắp hướng phía Ngưu Đầu Trượng bổ tới. Oanh điệu một tiếng vang thật lớn, Hỏa Văn Thú Giác mang đến to lớn thực kình ngạnh xanh xanh đem Ngưu Đầu pháp trượng chém vỡ. Tái Long hoảng sợ mở to hai mắt, miệng to đến có thể nhét vào nhất trích chứng vị. Cái này đại đại tương truyền pháp khí là bực nào cứng rắn, chỉ sợ là hắc thiết chế thành đao cũng khó khăn tổn hại mấy may. Nhưng mà lại bị thiếu niên này một đao chém phá. Sững sờ lúc, thân đao quay lại, sắc bén mang nhận bôi qua cổ của hắn. Thương Ưng chịu không được như vậy lực đánh vào, bản năng hai móng bung lỏng, Tái Long mang theo tiếng kêu thảm thiết hướng phía trên mặt đất rơi đi. Tái Long rơi xuống địa phương đúng lúc là lỗ bắc bọn người chiến trường, liếc thấy đến bầu trời rơi đến một vật, mọi người giật nảy mình, đợi đến chứng kiến là Tái Long thảm chẳng giờ, ba đặc bọn người trong lòng đều là phát lạnh, còn cho là mình bị hoa mắt. Đúng lúc này, Phương Lăng oanh một tiếng rất xuống, đồng thời, Hỏa Văn Thú Giác thượng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, lập tức băng vỡ thành hai mảnh. Hỏa Văn Thú Giác thật là nhân gian kỳ vật, nhưng mà Phương Lăng đoạt được chính là Hỏa Vân Ấu Thú Giác, bản thân tiểu chưa xong mỹ, hôm nay lại cùng Ngưu Đầu pháp khí liều mạng một lần, sở dĩ sức thừa nhận đã đạt đến cực hạn. Nhìn thấy Tái Long chết mất, mà Phương Lăng lại vẫn còn sống, Lỗ Bác bọn người lập tức khí thế lại thắng, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng phía ba đặc bọn người nhào tới. Ba đặc mắt trợn tròn nhìn xem chết đi đại sư mình, nhìn lại toàn thân là huyết Phương Lăng, như thế nào cũng không thể tin được đây là sự thật. Phương Lăng trực tiếp đều đến Tái Long bên người, ngồi xổm người xuống đưa hắn trong túi quần gì đó lật ra mấy lần. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, rõ ràng không có bất kỳ một vật thoạt nhìn giống giải dược. Ở này trong khoảng thời gian ngắn, Tắc Mãn Vu sư chết tổn thương, quân lính tăng dã, ba đặc cũng bị Lô Bắc một trường đánh ngã trên mặt đất, đau đến phun ra trên đất đầm nước. Phương Lăng xoay người lại, lạnh lùng hỏi, "Ba đặc, Ngưu Đầu Trượng giải dược ở nơi nào?" Ba đặc sớm không có trước kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, càng bị Phương Lăng xâm lánh mục quang sợ tới mức dùng mình một cái, vội vàng trả lời, "Ngưu Đầu Trượng không có giải dược." "Cái gì? Làm sao có thể không có giải dược?" Phương Lăng giận tím mặt nói. Ba đặc run rẩy một chút, vội vàng giải thích nói, Ngưu Đầu Trượng chính là ta giáo đại đại tương truyền pháp khí, không cần thời điểm sẽ ngâm tại các loại kịch độc nước thuốc trong, sở dĩ độc dược cũng đều là tạm thời xứng. Nhưng là đại sư huynh mấy ngày trước đây mới vừa vặn xuất quan, vừa xuất quan tiểu đến truy các người, sở dĩ còn chưa kịp phối chế giải dược. Phương Lăng lông mày hung hăng nhíu hạ xuống, nếu như không có giải dược lời nói, có thể cứu Tống Ảnh Nhi tiểu chỉ có một người. Hắn một thả người hướng phía sụp đổ địa phương chạy vội mà đi, đồng thời vứt xuống dưới ngắn gọn một cái, giết. Giết chữ vừa dụng, thảm thanh ngưng lên, ba đặc chí tử con mắt đều là trừng được thật to. Như thế nào cũng nghĩ không thông cái này mèo vờn chuột du hí, cuối cùng chết nhưng lại một đám yêu. Hoặc là nói, hắn sai lầm đem Phương Lăng này đầu lão hổ phán đoán thành nhất trích chuột. Chương 9, hóa kiếp phương pháp. Phương Lăng trở lại sụp đổ chi địa, Tống Ảnh Nhi đã là hơi thở mong manh, tùy thời đều có thể chết, Phương Lăng đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, một thả người rơi xuống thốn đỉnh trong. Nhìn thấy Phương Lăng nhảy dụng thốn đỉnh, Tiểu Điêu cũng đi theo nhảy đi vào, thốn đỉnh đỉnh khẩu và nước khôi phục làm một phiến thật thể, tựa như một kiện mất đi tại nơi này đồ cổ bình thường, không chút nào thu hút. Thốn đỉnh trong nhìn thấy Phương Lăng ôm một cái sắc mặt tím lại nữ tử tiến đến, Hoắc Tuấn Viễn cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng phi thần tới, đợi đến hỏi thăm tinh tường tình huống, lập tức dò xét Tống Ảnh Nhi tâm mạch. Cái này tìm tòi đừng lo, Hoắc Tuấn Viễn lông mày căng kiêu, buồn bực thanh âm không nói. Phương Lăng lo lắng hỏi, đại ca, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp cứu Ảnh Nhi. Hoắc Tuấn Viễn vẻ mặt khó khăn nói, độc vật công tâm, không ra nửa nén hương thời gian, nàng nhất định sẽ chết. Biện pháp không phải là không có, nhưng là dùng ngươi hiện tại thân thể trạng thái căn bản không có biện pháp luyện chế ra tương ứng giải độc đan. có thể hay không dùng trận pháp kéo dài một ít thời gian. Phương Lăng vừa mới dứt lời, liền lại thầm nghĩ Thanh Hoàng Bét, phàm là trận pháp các loại, đều cần tương ứng công cụ mới có thể áp dụng, trừ khi là đạt đến cực cao tu vi, mới có thể nâng thạch là trận, dùng thổ là giới. Lúc trước đánh chết Hàn Đại Tiên đệ tử, được đến hấp hồn hồ lô giờ, hắn liền sử dụng qua thủ hồn chi trận, có thể phòng ngừa hồn phách rời đi, nhưng mà lại không có nghĩ tới đem cây đèn các loại gì đó đặt ở bọc hành lý trong, hiện tại cho dù muốn sử dụng thủ hồn chi trận cũng không có cách nào. Nhìn thấy Phương Lăng vội vã như thế, Hoắc Tuấn Viễn cũng không khỏi được đập mạnh nổi lên nút chân, sau đó véo chỉ tính toán, sắc mặt trầm xuống nói, mặc dù có trận pháp, chỉ sợ cũng khó, bởi vì này chính là Tống cô nương một đạo tam khó tử kiếp. Tử kiếp? Phương Lăng kinh hãi. Hoắc Tuấn Viễn thần sắc ngưng trọng nói, nhưng phàm là người, chúng mục tiêu đều có kiếp nạn, tử kiếp chính là trong đó khó khăn nhất vượt qua một cửa, mỗi một lần tử kiếp cũng có thể chết đi, nhưng là lộ ra chuyển cơ, nếu là có quý nhân tương trợ, có lẽ có thể hóa giải cửa ải khó. Chỉ có lợi hại nhất tam khó tử kiếp, nhưng lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cái gọi là Diêm La muốn ngươi canh ba chết, không thể lưu người đến canh năm a. Phương Lăng nghe được quả thực là người, dứt khoát kiên quyết nắm chặt nắm tay nói, đại ca, đối phàm nhân mà nói xác thực khả năng không có cách nào, nhưng là ngươi chính là tiên môn đệ tử, nhất định biết có biện pháp khác. Hoắc Tuấn Viễn chăm chú nhìn thiếu niên, thận trọng nói, nhị đệ, biện pháp đích xác có, nhưng là vậy cũng chính là nghịch thiên tiến hành a. Ta quản hắn khỉ gió nghịch thiên không nghịch thiên, tóm lại ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem ảnh nhi chết mất. Phương Lăng vẻ mặt kiên quyết nói. Hoắc Tuấn Viễn thấy hắn như thế tình thâm ý trọng, không khỏi vớt cằm khen. Nhị đệ như thế tình thâm ý trọng, thật sự là khó được. Xác thực muốn cho Tống cô nương đào thoát tử kiếp cũng có hắn phương pháp của hắn, chỉ là phương pháp này có thể hay không thành công muốn xem nhị đệ năng lực của ngươi. Đại ca mời nói. Phương Lăng vừa nghe có chuyện cơ, vội vàng hỏi tới. Hoắc Tuấn Viễn nghiêm mặt nói ra, ta đã từng cho nhị đệ nói qua địa hạ giới chuyện tình, chỉ cứ Linh Sơn ẩn hải chúng tiên môn chi địa được xưng là trên mặt đất giới, tức tu chân giới, mà ở thế gian cả vùng đất cũng có bị pháp trận thuật giới chỗ chiếm cư thâm cốc động đất, chỗ đó chính là địa phủ chỗ địa hạ giới. Địa hạ giới là lục đạo luân hồi trạm thứ nhất, phàm là cả vùng đất người bị chết, hắn hồn phách đều đi một chuyến địa hạ giới, sau đó rơi vào luân hồi bên trong. Phương Lăng nghiêm túc nghe, cũng không ngắt lời, Hoắc Tuấn Viễn tiếp tục nói, người vừa chết, liền sẽ có địa phủ quỷ xoa phía trước tác hồn, cũng đem hồn phách gáp giải đi địa phủ bên trong. Phương Lăng nghe đến đó, hoài nghi nói, đại ca ý tứ chẳng lẽ là để cho ta đem quỷ xoa đánh chạy? Hoắc Tuấn Viễn nhịn không được cười lên, khoát khoát tay nói, không nói đến dùng năng lực của ngươi căn bản không phải quỷ xoa đối thủ, cho dù đánh chạy, như trước không cách nào cứu được Tống cô nương. Trên thực tế, địa phủ cục diện chính trị có phần giống như thế gian, dùng thập điện Diêm La cầm đầu, lại căn cứ địa vực phân phối cho thủ hạ chính là các âm ty phụ chủ, trưởng quản cái này thảo nguyên vùng địa phủ chính là Bắc Cương phủ quân. Bắc Cương phủ quân. Phương Lăng phục niệm xuống. Hoắc Tuấn Viễn nói ra, phủ quân quyền lực thật lớn, nếu là hắn nguyện ý cho Tống cô nương kéo dài tánh mạng dương thọ, này Tống cô nương chính là muốn chết cũng không xong. Phương Lăng nghe được vui vẻ, rồi lại thần sắc ngưng tụ nói, bất quá, muốn làm cho hắn cải mệnh, cũng không phải đơn giản như vậy a. Hoắc Tuấn Viễn gật đầu nói, đương nhiên, tuy nhiên cái này bất quá hắn động động ngón tay tiểu có thể làm được sự tình, nhưng là âm ti phủ chủ địa vị có thể so với tiên môn đại tiên, như thế nào cũng sẽ không dễ dàng là phàm nhân làm sự tình, coi như là chính là quỷ xoa, cũng sẽ không lý phàm nhân tố cầu. Bất quá địa phủ người có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là bọn họ tụ tập nhân tính trong tôi âm u một mặt, lợi thế cùng tham lam là lại bình thường bất quá. Phương Lăng liền hiểu rõ ra, đồng tử mãnh liệt đại phóng đại đạo, đại ca ý tứ chẳng lẽ là hối lộ. Hoắc Tuấn Viễn thầm nghĩ hắn thông minh, khen, nhị đệ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, một điểm tiểu thông, không sai. Nếu muốn cứu Tống cô nương, nhất định phải muốn hối lộ Bắc Cương phủ quân. Nghe được Hoắc Tuấn Viễn cho ra xác thực đáp án, Phương Lăng không khỏi tức cười không nói gì, quả nhiên quỷ tính như người tính, thế gian yêu cầu người làm ít chuyện được nhét điểm tiền lì xì, nguyên lai đến địa phủ bên trong đi tìm người hỗ trợ, cũng phải tinh thông hối lộ chi đạo, bất quá, hắn lại là vẻ mặt hoang mang, địa phủ chính là cùng tiên môn ngang nhau vị trí, muốn cái đó cái gì đi hối lộ bọn họ đâu. Hoắc Tuấn Viễn hiển nhiên hiểu rõ Phương Lăng ý nghĩ, duỗi ra ngón trỏ hư điểm thoáng cái nói, đối với thế gian vương giả mà nói, thế lực là tối trọng yếu nhất. Đối địa phủ người cũng giống như vậy, ai cũng suy nghĩ nhu cầu lớn nhất quyền lực, đối với bọn họ mà nói, hồn phách chính là được đến quyền lực tốt nhất cách. Hồn phách? Phương Lăng không hiểu nói. Hoắc Tuấn Viễn giải thích nói, bất kỳ một cái nào âm ti phủ quản hạt địa vực, đều có một tòa luân hồi tháp, phàm là đầu nhập luân hồi tháp chuyển thế hồn phách sẽ ở biến mất trước sinh ra nhất định lượng linh khí, càng là cường giả hồn phách, sinh ra linh khí càng mạnh, mà một chỗ vực bên trong càng mạnh linh khí tiểu đại biểu cho sẽ trở thành là càng mạnh tu luyện chẳng, không chỉ có linh vật sinh trưởng tươi tốt, càng hội đưa tới các cường giả, bởi như vậy, quản hạt nơi đây âm ti phủ thế lực liên sẽ càng mạnh. Phương Lăng bừng tỉnh đại ngộ nói cách khác những này âm ti phủ chủ rất muốn nhất chính là cường giả hồn phách, nhưng là cái này muốn đi đâu? Tìm cường giả hồn phách đâu? Hoắc Tuấn Viễn cười nói, tuy nhiên một cái chính là quỷ xoa đều có được không kém hơn hành khí cảnh tu vi, bất quá địa phủ cùng tu chân giới đồng dạng đều có được nghiêm khắc tiên quy địa chế, rất nhiều chuyện là bọn hắn không cách nào đi làm đến. Tỷ như tại thế gian có rất nhiều địa phương có cường giả hồn phách bị dùng pháp thuật phương thức trói buộc lên, địa phủ người trong không cách nào can thiệp, sở dĩ tuy nhiên dự đoán được, lại không có cách nào động thủ. Nhưng là phàm nhân làm chuyện như vậy chuyện lại không có bất kỳ hạn chế. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên nói, nghe đại ca ý tứ, ngươi đã biết nơi đó có cường giả hồn phách. Hoắc Tuấn Viễn lại cười nói, ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi đã có thất lạc chi thành cái chìa khóa, như vậy muốn đi vào Thất Lạc Chi Thành thì ra là thuận lý thành chương chuyện tình. Cái này Thất Lạc Chi Thành ta cũng vậy từng nghe nói chi nói phiến ngự chuyện tình, truyền thuyết năm đó đột cắt đại hãn khi chết, đồng thời cùng Thất Lạc Chi Thành biến mất còn có đại lượng vu thi, những này vu thi khi còn sống đều là tu vi cực cao cao thủ, hắn hồn phách bị pháp thuật cố định tại trên thi thể, tuy nhiên không có biện pháp sinh ra ý thức, nhưng lại có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên địa khí, do đó sau khi chết cũng có thể trở thành cô máy giết người. Phương Lăng nghe được vui mừng quá đỗi, rồi lại hồ nghi nói, nhưng là lợi dụng vu thi hồn phách làm giao dịch có hay không có điểm không thỏa đáng đâu. Hoắc Tuấn Viễn lắc lắc đầu nói, này cũng sẽ không, vu thi vốn là nghịch thiên phương pháp, hơn nữa hồn phách rơi xuống địa phủ trong tay cũng sẽ không có cách dùng khác, chỉ là làm cho bọn hắn tiến vào luân hồi chuyển thế thôi, nếu là do nhị đệ để làm, ngược lại là công đức một kiện. Tóm lại bởi như vậy, nhị đệ ngươi liền có cùng Bắc Cương phủ quân có kẻ mặc cả tiền vốn. Phương Lăng cảm kích liên tục gật đầu, nếu không có Hoắc Tuấn Viễn chỉ điểm, chỉ sợ mình là cầu đường không cửa a. Chỉ nghe Hoắc Tuấn Viễn còn nói thêm, trừ lần đó ra, ngươi nhất định phải mượn chúng ta nhìn qua Nguyệt Tông đệ tử danh nghĩa, dạng như vậy mới có thể làm cho những kia quỷ xoa thành thật nghe lời. Dù sao chúng ta nhìn qua Nguyệt Tông đúng vậy tu chân giới một đại môn phái, quỷ xoa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội ngươi. Đương nhiên, những này quỷ xoa cũng đều là giảo hoạt tham lam hạng người, nếu muốn làm cho bọn hắn ngoan ngoãn dẫn đường, không có điểm hối lộ đúng vậy không được. Nói đi, hắn chỉ vào một bên Thiên Sơn Băng Mẫu nói ra, địa phủ mọi người tu luyện âm hàn đến cực điểm thiên địa khí, cái này Thiên Sơn Băng Mẫu tại thế gian hiếm thấy, tại địa phủ bên trong đúng vậy khó được chất bảo. Tại băng mẫu biểu hiện ra diễn sinh ra tụy hàn tử tinh tại TH. Ốn đỉnh trong trời đất sinh ra dị thường biến hóa, đã trở thành thiên nhiên tử tinh, người lấy hơn mấy miếng tử tinh, liền cũng đủ làm cho bọn hắn chảy nước miếng. Phương Lăng không khỏi mừng rỡ, xuất ra pháp khí đến cắt lấy một đống băng tinh, Hoắc Tuấn Viễn lại chỉ vào một bên linh tuyển nói ra, đối phó tiểu lâu la, tụy hàn tử tinh vậy là đủ rồi, bất quá nếu là đụng phải quan lại liền có không đủ nhịn, tại đây linh tuyển phía dưới, tự nhiên mà sinh một ít địa tinh đẳng, vật ấy tại địa phủ cũng coi như hi hữu vật, đối với tu luyện giả mà nói có thể nói là đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Có hai thứ này, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy phủ quân một mặt, còn lại, liền do nhị đệ chính ngươi hảo hảo nắm chắc. Đa tạ đại ca chỉ điểm. Phương Lăng tự đáy lòng cảm kích trước, nhảy xuống trong suối nước, lấy một ít địa tinh đẳng, sau đó lại nghe Hoắc Tuấn Viễn giảng giải một ít về địa phủ việc cùng quan lại ti trước, sau đó tài ra thốn đỉnh. Đi đến thốn đỉnh ngoài, trên mặt đất tiếng đánh nhau sớm đã đình chỉ, hắn một thả người nhảy lên mặt đất, chạy tới phế tích trung ương, lúc này Lô Bắc bọn người đang tại thanh lý chiến trường. Tuy nhiên Lô Bắc bọn người bị không ít tổn thương, nhưng là ba đặc đoàn người sớm đã toàn quân bị diệt. Phương Lăng làm cho mọi người đem tắt mãn vu sư thi thể tất cả đều chồng chất đến mặt đất sụp đổ địa phương, sau đó làm cho mọi người tại trong phế khư tìm cái địa phương chữa thương, hơn nữa dặn dò mọi người canh giữ ở bên ngoài, nhưng lại không thể tiến vào đến sụp đổ địa phương. Lỗ Bác bọn người tuy nhiên không biết Phương Lăng vì cái gì như vậy mệnh lệnh, nhưng là đều không có bất kỳ nghi vấn. Thi thể chất đống tại sụp đổ trên mặt đất, Phương Lăng lặng lặng ngồi ở chỗ kia chờ đợi, dựa theo Hoắc Tuấn Viễn thuyết pháp, tuy nhiên quỷ xoa đều là nửa đêm đi dạo, đem cô hồn dã quỷ mang đi, chẳng qua nếu như duy nhất có đại lượng hồn phách xuất hiện, như vậy quỷ xoa cũng sẽ ở ban ngày xuất hiện. Chương 10, hối lộ quỷ xoa. Chết tại đi tắt mãn vu sư môn trung quanh, nguyên một đám hồn phách liên tiếp trong thi thể xung ra, bọn họ hai mắt trắng dã, tựa như tử trạng loại tại thi thể phụ cận rời ra trước. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể chứng kiến quỷ hồn, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là tiểu giống như Phương Lăng như vậy có thuần khiết thiên địa khí. Mới sinh quỷ hồn ở vào hỗn độn trạng thái, chỉ có theo thời gian trôi qua mới có thể chậm rãi tụ hợp thần trí, sở dĩ Phương Lăng ngồi ở bên cạnh, thật cũng không hữu thụ đến quỷ hồn quấy rầy. Cũng không lâu lắm, phía trước trên mặt đất đột nhiên bước lên một cái mặt xanh nhanh vàng quỷ xoa chui ra mặt đất sau, còn vỗ phủi bụi trên người, ngay sau đó, cái khắc trường trước đầu chó quỷ xoa cũng xung ra, hai người đều mặc nha dịch trang phục, một tay cầm ngăm đen xiển xích, một tay cầm tam giác xiên. Thanh diện quỷ xoa liếc tiểu phân biệt rõ ra thi thể thân phận, bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được chủ bạc đại nhân gắng phải chúng ta đi ra thang kém, nguyên lai là tắt mãn vu sư hồn phách, duy nhất nhiều như vậy. Đầu chó quỷ xoa cũng đi theo tiếng buồn bã thở dài, hiển nhiên ban ngày đi ra không phải một kiện cỡ nào vui sướng chuyện tình, hắn đánh cái thật to ngáp nói, đúng vậy à, ta nhưng là cảm giác đều không tỉnh ngủ đã bị giật đứng lên. Bất quá những này linh hồn linh khí còn rất không sai, nhất là đầu kia vu thi linh hồn, sợ có dung khí cảnh điên phong kỳ hạn đi. Thanh diện quỷ xoa nhẹ gật đầu, mục quang rơi xuống Phương Lăng trên người, kỳ lạ nói, thiếu niên này tu vi thoạt nhìn không sai, chẳng lẽ những này tắt mãn vu sư là hắn giết? Đầu chó quỷ xoa thẳng lắc đầu nói, không phải đâu, chỉ bằng một mình hắn có thể giết nhiều như vậy. Phương Lăng một mực không nói chuyện, nghe đến đó mới lên tiếng, tại hạ đích xác không có lớn như vậy năng lực, làm cho nhị vị đại ca chê cười. Hai cái quỷ xoa vốn tưởng rằng Phương Lăng một cái chính là phàm nhân, là nhìn không thấy hai người, cho nên mới tại nơi này tín khẩu nói chuyện phiếm, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức lắp bắp kinh hãi. Đầu chó quỷ xoa sắc mặt tối sầm, cực kỳ không vui nói, hảo ngươi tiểu tử, rõ ràng có thể trông thấy chúng ta. Thành thật nói cho ngươi biết, chúng ta chính là địa phủ quỷ xoa, tại nơi này làm việc, ngươi cho ta thiểm xa một chút, đợi lát nữa chúng ta thu hồn, không nghĩ qua là đem ngươi lấy đi, ngươi đến lúc đó là muốn khóc cũng khóc không được. Nghe được hắn cố ý hù dọa người, Phương Lăng nhưng lại ha ha cười nói, quỷ xoa đại ca nói đùa, trong tay ngươi này câu hồn tỏa hẳn là chỉ là đối người bị chết có tác dụng. Gì, tiểu tử này rõ ràng biết rõ câu hồn tỏa. Đầu chó quỷ xoa lại có chút ngoài ý muốn. Thanh diện quỷ xoa hiển nhiên kinh nghiệm lão đạo nhất chút ít, cẩn thận đánh giá thiếu niên liếc, phát hiện trên người hắn tản mát ra thiên địa khí so sánh phàm nhân muốn tinh thuần rất nhiều, trong lòng lập tức có phỏng đoán, chú ý hỏi: "Thiếu niên, ngươi đến tụt cùng là ai?" Phương Lăng có chút chắp tay nói: "Tại hạ là nhìn qua Nguyệt Tông đệ tử." "Thiên môn đệ tử?" Hai cái quỷ xoa liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Thanh diện quỷ xoa trên mặt lập tức thiếu khinh miệt vẻ, đánh cái ha ha nói: "Đã tiên môn đệ tử, vậy thì phải biết chúng ta địa phủ quy củ, ngươi ở chỗ này chờ, sẽ không phải là suy nghĩ quấy rối a." Nói đến đây, hắn hơi sững sờ, vội vàng vài chúng quanh hồn phách, thất thanh nói: "Đúng rồi, thiếu một nữ nhân hồn phách." Đầu chó quỷ xoa vẻ mặt cảnh giác nói: "Đạo huynh, chẳng lẽ là đem ngươi nữ nhân kia hồn phách cho ẩn nấp rồi?" Phương Lăng thần sắc không thay đổi, từ trong lòng lấy ra hai quả Thụy Hàn Tử Tinh, một bên đưa tới một bên cười nói: "Nhị vị đại ca bớt giận, chính là lễ mọn, không thành kính ý." Thụy Hàn Tử Tinh tản mát ra âm hàn khí lập tức làm cho chung quanh nhiệt lượng nhanh chóng giảm xuống đứng lên, hai cái quỷ xoa lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra nói: "Ngàn năm băng tinh." Vốn băng chỉ đáy thiên sơn băng mâu chính là Hoắc Tuấn Viễn năm đó đoạt được vật, tuổi vượt qua ngàn năm lâu, hơn nữa tại thốn đỉnh bên trong 3 năm, đã bị chung quanh linh khí ảnh hưởng, mà ngay cả hắn diễn sinh ra tới Tử Tinh cũng có ngàn năm chi linh, có thể nói như thế. Tại địa phủ trong cũng sản có băng mẫu, bất quá cùng thế gian đồng dạng, băng mẫu nấp trong tuyết sơn ở chỗ sâu trong, có đôi khi sâu đạt dưới mặt đất ngàn thước, lấy chi không dễ, cho dù tìm được rồi, cũng nhiều là mấy trăm năm gì đó, ngàn năm băng mẫu đúng là hiếm thấy, thiên nhiên Tử Tinh cũng có được. Huống chi, cho dù có bảo bối như vậy, cũng không tới phiên chính là quỷ xoa đến hưởng dụng a. Dù sao có cái này ngàn năm băng tinh tại, đủ có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, hai cái quỷ xoa ngay cả đám ti chần chờ đều không có, đều tự cầm một khối, một bên vuốt ve, vừa cảm thụ trên mặt truyền đến trận trận hạt khí. Sảng khoái không thôi. Đầu chó quỷ xoa vốn giữ tận trên mặt liền trồng chất nổi lên tiêu dung, giả mù sa mưa nói: "Đạo huynh thật sự là quá khách khí, nặng như vậy lễ chúng ta như thế nào không biết xấu hổ thu đâu." Thanh diện quỷ xoa cũng hắc hắc cười không ngừng nói: "Đúng vậy, chúng ta lúc này mới lần đầu gặp mặt, đạo huynh cái này ra tay cũng quá khẳng khái." Nhìn thấy hai người thái độ đại biến, Phương Lăng liền biết rõ Hoắc Tuấn Viễn theo như lời nói quả nhiên không giả, hắn liền cười nói: "Nhị vị đại ca quá khách khí, bằng nhị vị hơn người chi tư, không ra vài năm tất nhiên có thể trở thành địa phủ thống lĩnh, tại hạ dâng một điểm nhỏ lễ, cũng chỉ là trước thời gian chúc mừng thôi." Lĩnh Hắc Vũ, hai cái quỷ xoa lập tức có điểm lâng lâng đứng lên, coi như đã trở thành thống lĩnh, một đống tiểu quỷ theo bên người nghe lệnh bình thường. Thanh diện quỷ xoa trên mặt hiện cười, cũng không vong sứ mạng nói: "Đạo huynh như vậy thật tinh mắt, huynh đệ chúng ta sẽ không hảo chối từ, bất quá cái này thu hồn phách chuyện tình, chúng ta có thể thật sự không làm chủ được." Đầu chó quỷ xoa cũng phụ họa trước nói: "Loại chuyện này chính là có chủ mỏng đại nhân phân phó, chúng ta nếu là thiếu thu một cái hồn phách trở về, này đều được cải thiện." Phương Lăng khẽ mỉm cười nói: "Ta đương nhiên sẽ không để cho nhị vị đại ca bước lên nguy hiểm. Trên thực tế ta là muốn cho nhị vị mang ta đi địa phủ đi vào trong một chuyến, ta nghĩ gặp mặt phủ quân đại nhân, cùng hắn thảo luận một bút sinh ý." "Gặp phủ quân đại nhân, cái này..." Thanh diện quỷ xoa hai người kinh hãi. Phương Lăng lại cười nói: "Kính xin nhị vị đại ca giúp đỡ chút, cái này sinh ý thảo luận không thành, đối nhị vị đại ca hảo không ảnh hưởng, cô nương này hồn phách các ngươi cũng có thể lại đến thu hồi. Nhưng nếu là thảo luận thành, nhị vị đại ca ngay cả có công chi thần, nói không chừng phủ quân đại nhân một cao hứng, nhị vị tiểu một bước lên trời rồi sao?" Quỷ xoa vốn là địa phủ bên trong đê đẳng nhất nhân vật, ngày bình thường bị người thét to đối xử hoán đi, một điểm tôn nghiêm đều không có, hôm nay hai người bị một cái đường đường tiên môn đệ tử như vậy thổi nâng, lập tức trên mặt cười nở hoa. Thanh diện quỷ xoa liền một búa quyền đạo: "Tự nhiên đạo huynh như vậy coi chúng ta đây tiểu mang ngươi đi một chuyến địa phủ tốt lắm, bất quá, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đưa chủ bạc đại nhân chỗ đó, hơn nữa đường này trên, còn phải có một ít đồ vật chuẩn bị chuẩn bị." Phương Lăng chứng kiến hai người trong ánh mắt tham lam, từ trong lòng ngực lấy ra 6 miếng Thụy Hàn Tử Tinh, nói ra: "Không biết số lượng này có đủ hay không chuẩn bị rồi." Hai cái quỷ xoa thấy trong mắt đều nhanh chừng đi ra, túi đầu khom lưng một người lấy 3 miếng, sau đó thi triển câu hồn tỏa, đem một đống tắt mãn vu sư hồn phách câu lên. Ngay sau đó thanh diện quỷ xoa lấy ra một quả lục giác gương đồng, cười híp mắt nói: "Cái này chính là qua cửa pháp kính, có thể làm cho chúng ta tại cái gì địa phương trực tiếp thông giống như địa phủ đại môn." Nói đi, hắn cầm lấy gương đồng hướng phía trên mặt đất nhấn một cái, lập tức một đạo linh quang theo kính trên phát ra, đem 3 người bao vây trong đó. Phương Lăng lập tức cảm thấy dưới chân không còn, hướng phía sâu trong lòng đất rơi đi. Tốc độ này nói nhanh không vui, chỉ là dưới chân hư không, nhìn không thấy đáy, lập tức làm cho lòng người đầu sinh nâng một loại cảm giác sợ hãi. Bất quá vì làm ra tiên môn đệ tử bộ dạng, hắn cố gắng làm cho tâm tình chấn định lại, đơn độc cho là tại giống như nằm mơ. Cũng không lâu lắm, giảm xuống tốc độ đột nhiên dừng một chút, coi như người từ không trung rơi xuống trong nước bình thường, ngay sau đó chân tiểu đạp đến thực địa, lập tức bị một hồi mãnh liệt âm hàn khí lan khắp toàn thân, coi như người thoáng cái tiến vào trong hầm băng bình thường. Phương Lăng vội vàng vận khởi mặt trời hỏa kình, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít, mà đợi nhìn rõ ràng trước mắt tình huống giờ, hắn không khỏi đông nhiên lắp bắp kinh hãi. Phía trước có cao ngất như mây đại môn, dường như đại môn chính là hai tòa nhìn qua không thấy đỉnh ngọn núi, cự đại e rằng có thể tưởng tượng giống như, nếu là ngã xuống, phòng chừng có thể áp sập một tòa thành trì. Tại đại môn phía dưới, vô luận là thủ vệ quỷ xoa, vẫn bị câu hồn tỏa mang đến hồn phách, đều có vẻ nhỏ bé như con kiến hôi bình thường. Phương Lăng không khỏi ám thở dài khẩu khí, đường thẳng không hổ là có thể cùng tiên môn nổi danh địa phủ chi địa, nhưng mà này còn chỉ là một cái chính là âm ti phủ, đại môn tiểu như thế khí thế khổng lồ. Phương Lăng điều chỉnh tâm tình, đi theo thanh diện quỷ xoa hai người hướng phía trước đi đến, thủ vệ quỷ xoa nhìn thấy thanh diện quỷ xoa hai người rõ ràng mang theo một cái người sống tiến đến, đều lại cảm giác ngoài ý muốn, mà thanh diện quỷ xoa tắc sớm có chuẩn bị, tìm được rồi đầu lĩnh, vụ trộm đút một ít đoạn ngàn năm băng mẫu, này tiểu đầu mục trên mặt lập tức cười nở hoa, mở một con mắt nhắm một con mắt phóng Phương Lăng quá khứ trôi qua. Phương Lăng thầm nghĩ hai cái quỷ xoa giàu hoạt, đúng mực đắn đo được đỉnh cao chuẩn, như vậy một ít đoạn liền đem đối phương cho đổi rồi, bất quá có hai người thông minh dẫn đường, hắn cũng vui vẻ được thoải mái. Đi vào cửa bên trong, chính là một cái thật dài con đường, hai bên là cự đại thạch bích, tảng đá tựa như giống như lửa thiêu, đỏ rừng rực, lại tản ra cực lạnh hàn khí. Trên con đường lớn còn có một cái khác đi quỷ xoa, đang dùng câu hồn tỏa dắt một chuỗi dài hồn phách, nhìn thấy thanh diện quỷ xoa hai người đi lên, lập tức đã khởi mời đến, sau đó mục quang tiểu rơi xuống Phương Lăng trên người. Vừa nghe nói Phương Lăng là nhìn qua Nguyệt Tông đệ tử, hơn nữa nhìn thấy thanh diện quỷ xoa hai người coi trọng như thế, xem chừng cũng là có đại địa vị, sở dĩ vài cái quỷ xoa đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, chỉ là chúng quỷ xoa lớn lên vốn tiểu hung thần ác sát, cái này không cười khá tốt, cười đứng lên so với khóc càng khó xem, làm cho người ta nổi lên một thân nổi da gà. Phương Lăng một bên cùng mọi người chào hỏi, một bên đem những này quỷ xoa đều ghi tạc trong lòng, khó được đến địa phủ một chuyến, trời biết khi nào thì có thể phái trên công dụng, tóm lại nhân mạch nhiều hơn cũng không phải chuyện xấu. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một cái độ khẩu trước, độ khẩu trên bầy đặt một mảnh dài hẹp thuyền lớn. Sông dài không giới hạn, nước sông một mảnh đỏ hồng, coi như huyết thủy bình thường, hơn nữa giống như nấu phí nước, ba đảo quay cuồng, ở giữa còn mơ hồ nhìn thấy một ít trùng xà vật, càng có gió tanh đập vào mặt, làm cho người ta thẳng có loại làm nôn cảm giác. Trên một chiếc thuyền lớn sau, thân thuyền không gió mà bay, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bờ bên kia chạy tới. Chương 11, Bắc Cương địa phủ. Bắc Cương địa phủ chính là một khổng lồ thế giới dưới lòng đất, chỉ lên trời nhìn lên, là nhìn qua không thấy đỉnh đông nghịt một mảnh bầu trời, giống như tầng mây, giống như đất đen, lại như giống nghiêm chỉnh phiến màu đen sơn. Đi thuyền đi đến bờ bên kia, liền nhìn thấy phía trong quần sơn tọa lạc trước một tòa thành trì, nói nó là thành trì, không bằng nói chính là một tòa núi lớn, cả tòa thành trì theo chân núi xây đến đỉnh núi, các loại kỳ quái kiến trúc tại Phương Lăng không hề phòng bị dưới tình huống thoáng cái tràn vào trong mắt. Dù là Phương Lăng kiến thức bên bác, nhưng là hay là nhịn không được sửng sốt thật lâu, không nói đến những này kiến trúc công nghệ là bực nào phi phàm, chỉ là cái này bao la hùng vĩ huy hoàng chẳng diện, cho dù hoàng thành cũng khó cực kỳ 1%. Hai cái quỷ xoa một đường chuẩn bị, Phương Lăng trong thành cũng là thông suốt, vào thành trì sau hắn lập tức phát hiện địa phủ cư dân có rất lớn bộ phận bên ngoài mạo trên cùng phàm nhân không có gì lưỡng dạng, chỉ là mỗi người trên người đều tản ra thuần khiết thiên địa khí. Hơn nữa địa phủ trong thành thị vậy mà cũng có các loại cửa hàng, thô sơ giản lược thoáng nhìn, phát hiện trong đó chỗ buôn bán gì đó đều là kỳ lạ cổ quái, văn sở vị văn. Bất quá bởi vì sự tình khẩn cấp, hắn cũng không thời gian tại nơi này đi dạo, hơn nữa Hoắc Tuấn Viễn cũng dặn dò qua, địa phủ lâm hàn khí rất nặng, ngẩn đến càng lâu, đối thương thế trên người càng bất lợi. Hắn bước nhanh đuổi kịp thanh diện quỷ xoa hai người, cũng không lâu lắm liền tới đến phủ thành chủ ngoài. Bên ngoài phủ một đám cao lớn quỷ tốt thủ vệ trước, ở bên ngoài đang có một cái mặc quần áo văn sĩ giả trung niên nam tử đứng ở nơi đó, trên tay đảo một sách công văn, nhìn hắn này bộ dáng nhàn nhã, thoạt nhìn rất có vài phần địa vị. Thanh diện quỷ xoa làm cho Phương Lăng chờ, sau đó liền vội vàng chạy tới, chắp chắp tay cười nói, tiểu nhân gặp qua Đinh chủ bạc. Đinh chủ bạc nghiêng nghiêng hình tam giác mặt, trong mắt liếc hai người liếc, âm dương quái dị đều nói, không phải cho các ngươi đi thu hồn phách sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Thanh diện quỷ xoa vẻ mặt nịnh bợ cười nói, Đinh đại nhân, chúng ta là đi thu hồn phách, bất quá gặp được chút ít sự. Cái gì việc nhỏ? Đinh chủ bạc không đếm xỉa tới nói. Thanh diện quỷ xoa để sát vào chút ít, hạ giọng nói ra, chúng ta gặp được một vị tiên môn đệ tử, hắn suy nghĩ bái kiến phủ quân đại nhân. Đinh chủ bạc theo ánh mắt của hắn liền rơi xuống Phương Lăng trên người, Phương Lăng lúc này đi nhanh đi tới, rũ ra trong tay áo một phương cái hộp, dâng đi nói, tại hạ nhìn qua Nguyệt Tông môn nhân, gặp qua Đinh đại nhân, chính là lễ mọn, không thành kính ý. Đinh chủ bạc bất động thanh sắc rời nắp hộp, chào đón đến bên trong là mấy cây tráng kiện địa tinh đằng giờ, trong ánh mắt lập tức lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Nghiêm nghị trên mặt lập tức bài trừ đi ra vài phần vui vẻ đến, đạo huynh tuổi còn trẻ, diện mạo bất phàm, không hổ là danh môn đệ tử a. Đinh đại nhân quá khen, ngài mới là chân chính khí thế bất phàm, vừa rồi mới gặp gỡ ta còn tưởng rằng ngài là cái nào điện Diêm La Vương đâu. Phương Lăng cười tủm tỉm nói. Đinh chủ bạc trên mặt vui vẻ càng đậm vài phần, ha ha nói ra, đạo huynh chân ái nói giỡn, Đinh mộ chỉ là chính là nhất danh chủ bạc thôi. Phương Lăng lại bắt đầu cảm thấy kính nể nói, chủ bạc chính là phụ quân đại nhân thay mắt, cái này Bắc Cương chi địa thống trị được ngay ngắn rõ ràng, Đinh đại nhân nhưng là phải cư công đầu a. Hơn nữa ngài tại Bắc Cương chi địa lại danh, chính là liền nhìn qua Nguyệt Tông từ trên xuống dưới cũng đều biết rõ đâu. A, thật có chuyện này ư? Đinh chủ bạc nghe được nhãn tình sáng lên. Không có người đối danh tiếng của mình không chú ý, Đinh chủ bạc hiển nhiên cũng là như thế, Phương Lăng hổ khẩu nói qua nói, đây là đương nhiên, sư phụ ta còn nói qua, Đinh đại nhân không chỉ vì người khẳng khái hào phóng, tại địa phủ trong đại đại hữu danh, nếu đang có chuyện tìm tới Đinh đại nhân khẳng định không sai. Nói, hắn lại hạ giọng nói, nếu là Đinh đại nhân có thể bàng vãn bối dẫn kiến phủ quân đại nhân, sau này chắc chắn thâm tạ. Đinh chủ bạc có chút ít thưởng thức nhìn hắn một cái, vui lòng tán thưởng nói, đạo huynh tuổi còn nhỏ liền hiểu được làm người đạo lý, không hổ là nhìn qua Nguyệt Tông cao đồ a bất quá, phủ quân đại nhân cũng không ta đây sao dễ nói chuyện, ta nhưng chỉ để ý dẫn đường, hết thảy liền từ ngươi chính mình nắm chắc. Phương Lăng cười nói, này kính xin Đinh đại nhân cho ta hảo hảo nói tốt vài câu. Nhìn thấy Phương Lăng lại khiêm tốn, lời nói có xuôi tai, lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, Đinh Chủ Bạc đối cái này tiên môn đệ tử liền rất có vài phần hảo cảm, cười gật gật đầu, đưa hắn tiến cử trong phủ. Phương Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, địa phủ trong hết thảy đều âm u, làm cho người ta lòng còn sợ hãi, hơn nữa những thứ không nói khác, chính là chút ít trong cửa quỷ tốt, tu vi đều thâm bất khả trắc. Mà ngay cả cái này Đinh Chủ Bạc cũng tản ra rất mạnh thực lực, hơn nữa này thiên địa khí nồng đậm mà thuần khiết, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh, một người như vậy ném tới thế gian đi, xem chừng đúng vậy hoành phách một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Phương Lăng trong lòng lập tức bay lên một loại khó nói nên lời áp lực, tầm mắt càng cao, càng rộng lớn, liền sẽ phát hiện trước kia chỗ cho rằng gì đó càng nhỏ bé, khi còn bé cảm thấy trong hoàng cung thị vệ đã có không được võ công, mỗi lần sư phó truyền thụ giờ, liền kích động không thôi, đợi đến chiếm được tu chân pháp môn, mới phát hiện nguyên lai còn có một cái khác phiến rộng lớn thiên không. Ngày nay đi tới nơi này phàm nhân cấm địa địa phủ bên trong, tài giật mình phát hiện có càng mạnh giả, Phương Lăng âm thầm thề, nhất định phải đổi được càng mạnh. Trong phủ đệ, tầm mắt đạt tới chỗ, vô luận là một gạch một mối, hay là một bàn một ghế, toàn bộ đều là tinh điêu ngọc mài mà thành, thế gian giá trị xa xỉ bích ngọc châu bảo các loại tất cả đều thành làm đẹp, một bả khảm nạm tại các nơi. Mà ngay cả một thân cây một cây thảo, cũng có được thế gian vạn vật chỗ không chuẩn bị linh khí, thậm chí nhìn kỹ lại, cây cối bên ngoài, vờn quanh một chút điểm linh quang, tựa như tinh thần vờn quanh, sắt là xinh đẹp. Bất quá đều không ngoại lệ chính là, nơi này hết thảy đều tản ra nhàn nhạt âm hàn khí, đừng nói đưa tay sờ, cho dù đến gần rồi điểm, Phương Lăng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Dọc theo đường tiến lên, hai người liền tới đến trong phòng nhỏ. Đinh Chủ Bạc làm cho một cái quỷ tốt tiến đến bẩm báo, liền giống như chủ nhân loại ý bảo Phương Lăng ngồi xuống. Xem động tác của hắn, Phương Lăng liền biết rõ người này tại địa phủ quả nhiên địa vị phi phàm, bằng không sao có thể tại phủ quân nơi này như vậy tùy tiện. Vừa mới ngồi xuống, liền có hai cái tiểu tiểu linh lung thị nữ đi tới, một người bưng một cái chén đĩa, trên mâm cái chén không biết dùng cái gì chất liệu chế thành, thoạt nhìn tựa như ngọc bích bình thường, xanh mơn mởn như nước bình thường. Cái chén trên đang đắp cái tiểu cái nắp, đồng thời để ở một bên, còn có một căn thật dài ống trúc cũng bích lục thanh lưu, không giống vật phàm. Đinh Chủ Bạc đem cái nắp vừa mở ra, Phương Lăng đống nhiên lắp bắp kinh hãi, cái này trong chén rõ ràng bày đặt nhất trích tuyết bạch sắc góc, có hiển nhiên là đơn độc vật còn sống, mở to tròn trịa con mắt quay trở ra. Đinh Chủ Bạc đem hắn giật mình biểu lộ nhìn ở trong mắt, không khỏi đắc ý nói, đạo huynh các ngươi nhìn qua Nguyệt Tông có không ít tiên phẩm mỹ thực, bất quá ngươi nhất định không có hưởng qua chúng ta cái này địa phủ đặc sản Quỳnh Chấp Cam Mô. Phương Lăng cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ, gật đầu nói, sư phụ ta từng nói đến địa phủ thừa thải hy vật, tuy là tiên môn cũng khó tìm được. Đinh Chủ Bạc đem ống trúc cầm lên, nhẹ nhàng vào Quỳnh Chấp Cam Mô trong đầu. Cốc não ra hiển nhiên phi thường mỏng, thoáng cái đã bị chọc lấy cái động, sau đó hắn cười tủm tỉm đem cái chén đưa tới, nói ra, đạo huynh ngươi nếm thử, đã biết cái này Quỳnh Chấp Cam Mô, tuyệt không so sánh bất luận cái gì tiên ẩm kém đâu. Cái này, Phương Lăng bản năng chần chờ một chút, hắn trong lòng biết địa phủ người là khả năng không lớn đánh chính mình cái tiên môn đệ tử chủ ý, sở dĩ cái này Quỳnh Chấp Cam Mô khẳng định cũng không còn độc, bất quá muốn đem cái này cốc ra sức suy nghĩ uống hết, cái này thật là có điểm không thích đứng. Đinh Chủ Bạc tựa hồ đoán ra hắn suy nghĩ, ha ha cười nói, đạo huynh không cần lo ngại. Cái này Quỳnh Chấp Cáp Mô cùng bình thường cóc không giống với, nó là địa phủ trong đống tuyết một loại đặc sản, hắn thực tuyết mà sinh, ra sức suy nghĩ tựa như quỳnh tương mỹ ngọc, thực chi toàn thân thư sướng, hơn nữa dùng ăn sau, nó cũng không chết, chỉ cần đem nó ném hồi trong đống tuyết, không quá nửa người làm công tháng phu, đầu của nó bên trong lại hội trưởng ra đầy mãn ra sức suy nghĩ. Phương Lăng cái này mới yên lòng, nắm ống trúc khẽ hấp, ra sức suy nghĩ nhập khẩu, lập tức có một cổ huyền diệu khó lường cảm giác, toàn thân lỗ chân lông thoải mái được trong nháy mắt tất cả đều mở ra, bay bổng coi như muốn lập tức bay lên bình thường. Đinh Chủ Bạc cũng chát mở cốc đầu. Nheo lại mắt thoải mái hít lấy ra sức suy nghĩ, Phương Lăng thầm nghĩ địa phủ gì đó quả vật phi phàm, đợi đến ra sức suy nghĩ hấp xong, đem ống trúc rút sau, phát hiện Đinh Chủ Bạc quả nhiên không có nói láo, cóc như trước trận tròn mắt, tựa hồ liền đau đớn đều không cảm giác. Đợi đến hai người hấp xong sau, thị nữ liền tới đem Quỳnh Chấp Cáp Mô lấy đi. Phương Lăng thầm nghĩ Hoắc Tuấn Viễn cao kiến, nếu là dùng một phàm nhân thân phận đến đàm phán, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không cầm con mắt nhìn người, mà phủ lấy tiên môn đệ tử thân phận, đối phương hay là dùng lễ đãi người, cái này đãi ngộ chi sợ liền vua của một nước ngược lại này đều hưởng thụ không được. Kỳ thật cũng đúng là như thế, thế gian ngươi lại như thế nào có địa vị, đối địa phủ người trong mà nói, vậy cũng chỉ là một cái chính là phàm nhân, sinh tử đều muốn đi qua địa phủ cái này một lần, tựa như đợi làm thị sơn dương bình thường. Nhưng mà tiên môn đệ tử cũng không đồng dạng, người ta tu chính là tiên đạo, hơn nữa giống như Phương Lăng như vậy tư chất xuất chúng đệ tử, lại xuất thân đại môn phái, vô cùng có khả năng thành tiên, cho nên đối với địa phủ người trong mà nói, có thể cùng một cái tương lai tiên nhân đánh hảo quan hệ, đúng vậy một kiện phi thường có lợi chuyện tình. Sở dĩ Đinh Chủ Bạc hoàn toàn không có đem Phương Lăng coi như ngoại nhân, thuận miệng chuyện thiếm. Lại hỏi chút ít nhìn qua Nguyệt Tông chuyện tình, Phương Lăng sớm được Hoắc Tuấn Viễn truyền thụ, sở dĩ đối đáp trôi chảy. Không bao lâu, một cái 50 tuổi lão giả đẩy ra màn trúc mà đến, lão giả lúc tuổi còn trẻ hiển nhiên có một bộ hào tướng mạo, mặc dù hiện tại hơn 50 tuổi tướng mạo, nhưng là có vẻ tướng mạo đường đường, khí độ phi phàm. Hắn bảo dưỡng được cũng vô cùng tốt, làn da so sánh nữ tử làn da còn muốn phấn nộn mấy phần, trên mặt hiếp tiểu dung, trên người cũng mặc ngân sắc trường bào. Lão giả thứ nhất, Đinh Chủ Bạc liền lập tức đứng lên, Phương Lăng cong người, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, van bối gặp qua phủ quân đại nhân. Bắc Cương phủ quân khoát tay áo, sau đó nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, ngươi chính là nhìn qua Nguyệt Tông đệ tử. Ân, trẻ tuổi như vậy có phần này tu vi, trong tầm mắt Nguyệt Tông coi như là một đời tuổi trẻ sáng trong giả rồi, không biết lần này ngươi tới ta địa phủ không biết vì sự tình gì. Phương Lăng khẽ mím cười nói, vạn bối là tới cùng Bắc Cương phủ quân thảo luận một bút sinh ý. Lời này trên thực tế nói được cực kỳ xảo diệu, nếu là đến dâng tặng lễ vật cầu tình, này liền có chủ lần, trong lúc vô hình đem chính mình rơi xuống hạ phong, nhưng mà nếu nói là thành nói chuyện làm ăn, như vậy song phương tựu là bình đẳng, tuy nhiên chỉ là thay đổi một cái từ ngữ, nhưng là trong đó lại không nhỏ huyền cơ. Chương 12, có kẻ mặc cả. Bắc Cương phủ quân nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói, này ngươi muốn điều gì sinh ý? Phương Lăng nói ra, hôm nay đinh chủ bạc phái hai cái quỷ xoa đến chát sâm trong sa mạc, phải đi lấy vài cái tắt mãn vu sư cùng một cái nữ tử hôn phách. Bắc Cương phủ quân nhìn đinh chủ bạc liếc, đinh chủ bạc liền gật đầu nói, thật có việc này, dựa theo mệnh luân thạch đi lại, chát sâm sa mạc chi địa, có 8 cái tắt mãn vu sư chết đi, còn có một cụ vu thi cùng một cái thiếu nữ. Phương Lăng nghiêm mặt nói ra, cô gái kia là bằng hữu của ta, chúng vu sư độc, trước mắt nhưng có đến hơi thở cuối cùng, hy vọng phủ quân đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, vì nàng kéo dài tính mạng. Chuyện đó vừa nói, đinh chủ bạc liền có chút ngẩn người. Không có ngờ tới cái này, nhìn qua Nguyệt Tông đệ tử tiền lai, dĩ nhiên là vì thay một phạm nhân kéo dài tánh mạng. Bắc Cương phủ quân sắc mặt không thay đổi, bình thản ung dung nói, đạo huynh cũng biết, cái này kéo dài tánh mạng việc có vi thiên lý. Phương Lăng khẽ mím cười nói, tại đây Bắc Cương chi địa, phủ quân đại nhân không phải là thiên lý sao? Bắc Cương phủ quân ngược lại không có ngờ tới thiếu niên như thế có thể nói, trên mặt cũng không do lộ ra nửa phần vui vẻ, ha ha cười nói, ngươi cái này tiểu đạo huynh cũng có chút ý tứ, bất quá nếu là nói chuyện làm ăn, như vậy ta nghĩ đạo huynh ngươi cũng có nói chuyện làm ăn ta. Phương Lăng từ trong lòng ngực đem cái chìa khóa sờ soạn đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn nói, không biết phủ quân đại nhân có thể nhận ra vật ấy. Bắc Cương phủ quân cũng không động thủ, đinh chủ bạc tắc đem cầm lên, nhận một chút nói, vật ấy chính là do thế gian hiếm thấy hắc thiết khoáng thạch chế thành, về phần cái này công dụng sao, ta trong lúc nhất thời ngược lại nhìn. Phương Lăng thầm nghĩ người này lợi hại, liền tiếp lời nói ra, đinh đại nhân nhãn lực hơn người, thứ này xác thực là hắc thiết sở chế, mà hắn công dụng thì là một cái chìa khóa. Cái chìa khóa? Như thế kỳ quái cái chìa khóa, không biết là cái đó tới làm cái gì. Đinh chủ bạc không khỏi kỳ lạ nói. Phương Lăng mỉm cười, nổ ra bốn chữ nói, thất lạc chi thành. Chuyện đó vừa nói, Bắc Cương phủ quân trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, đinh chủ bạc lại mắt sáng ngời, không che giấu được sắc mặt vui mừng nói, cái gì, đây chính là mở ra thất lạc chi thành cái chìa khóa. Phương Lăng nhẹ gật đầu, hướng phía Bắc Cương phủ quân nói ra, không biết có thứ này tại, ta có hay không có cùng phủ quân đại nhân nói chuyện làm ăn tắt đâu. Bắc Cương phủ quân liền cười lên ha hả, vui lòng tán dương, không hổ là nhìn qua Nguyệt Tông đệ tử a, cái này đại địa phía trên tự đột các khả hãn thất lạc chi thành mất tích ngàn năm, tất cả mọi người đang tìm kiếm tung tích của nó, ta cũng đã được nghe nói, Bác Nguyên Du ký, việc ngoại trừ địa đồ ngoài, còn có một vật là trọng yếu hơn vật gì đó, thì phải là cái chìa khóa. Không nghĩ tới lại bị đạo huynh đem tới tay. Phương Lăng nói ra, ngoại trừ cái chìa khóa bên ngoài, hôm nay đại địa phía trên cũng đã có người đã trải qua đem tất cả địa đồ gom góp, mở ra thất lạc chi thành sắp tới. Bác Cương phủ quân chứng kiến Phương Lăng khí định thần nhàn ngồi, hơi hờn nói, xem ra cái cô nương này cùng đạo huynh cũng không có quá sâu giao tình, đạo huynh chính là một chút cũng không nóng nảy đâu. Chúng ta người tu đạo, tu chính là tâm, hơn nữa có phủ quân đại nhân đang, vì nàng kéo dài tánh mạng cũng bất quá là động động đầu ngón tay chuyện tình, vạn bối cần gì sốt ruột à. Phương Lăng mỉm cười, hắn tự nhiên lo lắng cực kỳ, trong lòng biết thời gian cấp bách, nhưng là hắn lại không thể đủ rồi đem bất luận cái gì tâm sự biểu lộ ra, cái này địa phủ người trong đều là lao răng cự hoặc hàng người, nếu là chủ động hỏi thăm bọn họ nghĩ muốn cái gì, ngược lại rơi xuống hạ phòng, sở dĩ dứt khoát thả con tép, bắt con tôm, làm cho chính bọn nó nói ra ý nghĩ, ngược lại là tốt nhất. Tuy nhiên Phương Lăng không tiếc bất cứ giá nào nên vì Tống Ảnh Nhi kéo dài tánh mạng, bất quá cũng không thể đủ rồi biểu hiện ra một bộ bị người đoán chừng thái độ. Bắc Cương phủ quân thâm thúy cười cười, hướng phía đinh chủ bạc hỏi, thất lạc chi thành trong có nhiều ít hồn phách? Đinh chủ bạc béo chỉ tính toán sau liền trả lời, bẩm đại nhân, tổng cộng có 120 hồn phách, tất cả đều là tu vi đạt tới thế gian dung khí cảnh ổn định kỳ hạn trở lên cao thủ, bọn họ sau khi chết bị chế thành vũ thi, trong lòng đất đã đóng ngàn năm thời gian. Bắc Cương phủ quân lại hỏi, ngoại trừ những này hồn phách ngoài, còn có cái gì không chúng ta cần đổ ngươi muốn? Phương Lăng thầm nghĩ người này quả nhiên tham lam mười phần, biết có 120 hồn phách, cư nhiên còn muốn những vật khác. Đinh chủ bạc lại tính một cái, mắt lộ ra sạch chân nói, ngoại trừ những này hồn phách ngoài, còn có hai dạng đồ vật đúng vậy chúng ta cần có, tại thất lạc chi thành trong có trước đột các khả hãn cùng đại đường quốc khai quốc hoàng đế hạng vũ tôn lưu lại hạ hai kiện thế gian tuyệt thế thần binh, tại thần binh phía trên có linh hồn tàn thức. Phương Lăng nghe được trong lòng vừa động, không nghĩ tới thất lạc chi thành bên trong ngoại trừ đột các khả hãn vô địch kim đao ngoài, cư nhiên còn có hạng vũ tôn tuyệt thế thần binh. Tu vi đạt tới võ đạo thất cảnh cảnh giới cao nhất tiên dung cảnh sau, thiên địa khí cùng hậu thiên khí triệt để dung hợp, hóa thành tiên thiên chi khí, phàm nhân là được thoát thai hoán cốt, có được đại thần thông pháp lực. Đồng thời, cũng có được rất nhiều huyền diệu không thể thành năng lực, trong đó một kiện mà có thể tại vật trên rót vào linh hồn lực lượng. Loại này rót vào linh hồn năng lực cùng tu chân giả tinh thần khắc ấn không thể đợi cùng mà nói, cũng không là tổn thương sau tàn hồn, trên thực tế tương đương với đem linh hồn phân cách ra một phần nhỏ, rót vào vật trong, như vậy trên thực tế đối võ đạo giả linh hồn là có chỗ tổn thương. Sở dĩ linh hồn tàn thức cũng có đủ trước phi thường thần kỳ năng lực, cơ hồ tương đương với một cái võ giả phân thân, nhưng là bởi vì hắn tầm quan trọng, sở dĩ có thể bám vào linh hồn tàn thức cũng vẹn vẹn là thế gian ít có thần vật. Sở dĩ ngay cả là một phần nhỏ tàn thức, nhưng là hắn linh hồn lực lượng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh nghĩ, huống chi đơn độc từ nơi này là được gặp Đột Cắt Khả Hãn cùng Hạng Vũ Tôn, chính là có được thiên dung cảnh siêu cao thực lực, dùng hắn tiến vào luân hồi tháp lời nói, chỗ phóng thích linh khí chỉ sợ so với cái này 120 hồn phách cũng còn cao hơn đâu. Bắc Cương phủ quân liền nên ngang nói, này đạo huynh ngươi liền cầm cái này hai cái tàn thức cùng 120 hồn phách đến làm cho này cô nương kéo dài tánh mạng a. Tuy nhiên nhiệm vụ trọng đại, bất quá nhìn thấy kéo dài tánh mạng có thể thành công, Phương Lăng trong lòng đã lớn hỉ, nhưng là hắn bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, như vậy điều này có thể là tống cô nương tục nhiều thiếu dương thọ đâu? Bắc Cương phủ quân rỗi ra năm cái đầu ngón tay nói ra, 5 năm. Cái gì? 5 năm? Phương Lăng lông mày trầm xuống, cái đó và chính mình suy nghĩ giống như không hề cùng dạng, hai cái thế gian người mạnh nhất linh hồn tàn thức tăng thêm 120 cường giả hồn phách, nói như thế nào cũng muốn thay 3 năm 10 năm dương thọ a. Bắc Cương phủ quân vẻ mặt lo lắng thương tiếc biểu lộ nói ra, đối với đạo huynh mà nói, có lẽ cảm thấy kéo dài tánh mạng việc vô cùng đơn giản, nhưng là đang mang tiên đạo tuần hoàn, vạn vật là quân cờ, sinh tử đều do thiên, một con cờ biến hóa liền sẽ dẫn phát ngàn vạn hiệu ứng, trong đó kết cục khó có thể đoán trước. Sở dĩ, cái này 5 năm sống lâu đã là ta có thể phân phối cực hạn. Mặc dù đối với Phương Nghiêm Trang, nhưng là Phương Lăng lại thế nào là 3 tuổi tiểu hải tử, hắn cười lạnh một tiếng nói, phụ quân chẳng lẽ là gặp ta tuổi trẻ, dễ khi dễ. Chính là 5 năm sống lâu muốn đổi hai cái thiên dung cảnh tàn thức cùng 120 cường giả hồn phách, cái này sinh y đối với ngươi có thể hái hoa tính. Nhìn thấy Phương Lăng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Bắc Cương phủ quân cũng không sinh khí, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đạo huynh, ngươi như đứng ở ta trên vị trí này, liền biết rõ sự tình khó làm, cũng không muốn ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nha. Đinh chủ Bạc Thâm Thúy cười nói, đạo huynh, địa phủ bên trong quy củ quá mức nghiêm, vì người khác kéo dài tánh mạng đúng vậy bốc lên nguy hiểm, vạn nhất trên chăn điều tra ra, xác thực đúng vậy một kiện chuyện phiền toái. Huống chi, chỉ cần cô nương hữu mệnh trong người, dùng đạo huynh thân phận của ngươi, muốn một lần nữa cho nàng kéo dài tánh mạng cũng không là không thể nào nha. Phương Lăng cái này xem như nghe hiểu được, hai người này là muốn lợi dụng Tống Ảnh Nhi tánh mạng, lại cùng chính mình tiếp tục làm giao dịch, một lần 5 năm, hai lần 10 năm, thật sự là đánh hảo bản tính a. Địa phủ người trong quả nhiên là tham lam thành tánh, lão thành tinh thứ đồ tầm thường. Mặc dù mình giấu giếm thanh sắc, chỉ sợ trong nội tâm suy nghĩ sớm bị đối phương trô đoán được, sở dĩ tại đây dương thọ trên đối phương chỉ sợ khó có thể nhượng bộ. Nhưng là hắn lại há có thể cam nguyện bị hai người khống chế. Chỉ là Tống Ảnh Nhi kéo dài tánh mạng 5 năm, cái này chẳng phải bằng không có tục sao. Trừ phi, trong lòng của hắn mạnh vừa động, lập tức có chủ ý. Chỉ là Tống Ảnh Nhi chuyện tình giải quyết, cũng không thể không công tiện nghi Bắc Cương phủ quân, hắn nghĩ nghĩ liền nói ra, nếu là như vậy, ta đây liền muốn gia tăng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bắc Cương phủ quân hỏi. Phương Lăng trầm giọng nói ra, nghe nói mỗi cái địa phủ đều có được một khối mệnh luân thạch, ở giữa ghi lại trước quản hạt trong khu vực vạn vật sinh tử kiếp khó, phủ quân đúng vậy dựa vào này suy tính ra khi nào ở nơi nào sẽ có người chết đi, do đó phái quỷ xoa đi trước tác hồn. Không sai, thật có việc này. Bắc Cương phủ quân gật đầu nói. Phương Lăng liền nói ra, ta muốn biết rõ một cái nhân mệnh. Bắc Cương phủ quân lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, gọn gàng dứt khoát tay, thái độ kiên quyết nói, ta không có biện pháp làm cho ngươi chứng kiến mệnh luân thạch, cho dù làm cho ngươi nhìn, cũng không thấy đối với ngươi có chỗ tốt gì, vật ấy chính là cửa cơm chỗ tại. Tụ tử khí tại một thân, phàm nhân nhìn lên một cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là tiên môn đệ tử, cũng sẽ bị tử khí chốt xâm. Phương Lăng ra vẻ tức giận phẩy tay áo một cái tử, làm cáo từ chẳng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cuộc trao đổi này sẽ không được nói chuyện, hưởng ta thành tâm một mảnh, phủ quân ngươi lại như thế keo kiệt. Phương Lăng rất rõ ràng, cuộc trao đổi này bọn họ tuyệt đối là buôn bán lời đầu to, hơn nữa trừ mình ra, không ai có thể trợ giúp bọn họ tiến vào thất lạc chi thành thu hồn, huống chi bọn họ còn phải lại lần lợi dụng chính mình đâu. Nhìn thấy Phương Lăng đứng dậy phải đi, Bắc Cương phủ quân lập tức hướng phía Đinh chủ Bạc lần lượt cái ánh mắt, Đinh chủ Bạc liền trồng chất nâng cười nói, "Đạo huynh đừng nóng nội, mọi sự hảo thương lượng sao?" "Có cái gì hảo thương lượng? Ta đều đáp ứng thay các ngươi đi thu hồn, các ngươi nhưng lại ngay cả cái này nhỏ nhỏ điều kiện cũng không đáp ứng." Phương Lăng ra vẻ tức giận nói. Đinh chủ Bạc liền nhỏ giọng nói ra, "Phủ quân đại nhân là trách nhiệm trong người, không được phép sơ sẩy, hắn có hắn khó xử, bất quá bất cứ chuyện gì đều có dàn xếp địa phương." Hắn hướng Bắc Cương phủ quân nói ra, "Đại nhân, tuy nhiên không có biện pháp làm cho đạo huynh nhìn mệnh luân thạch, bất quá theo lý có thể lộ ra một ít tin tức cho hắn." Bắc Cương phủ quân liền giống như bán tốt đại nhân tình cho Phương Lăng bình thường, nói ra, "Được rồi, không biết đạo huynh ngươi muốn xem người nào mệnh?" Phương Lăng từng chữ từng câu nói, "Đồ Lan tộc lao tộc trưởng Đồ Lan Khắc mệnh." Chương 13, Tống Ảnh Nhi bái sư. Bắc Cương phủ quân có chút híp híp mắt, giống thoáng cái như đi vào coi thần tiên đi ra ngoài bình thường, chỉ chốc lát sau tài mở mắt ra nói ra, "Ta có thể nói cho ngươi không nhiều lắm, Đồ Lan Khắc mệnh chính là chúng mục tiêu một kiếp, nhưng cũng không phải là tam khó tự kiếp. Đạo huynh ngươi nếu muốn vì hắn giải kiếp, chỉ cần hiểu rõ một chữ trùng." "Trùng?" Phương Lăng nghe được trong lòng vừa động, giật mình hiểu được, chẳng lẽ Đồ Lan Khắc cũng không phải là sinh bệnh, mà là chúng độc sao? "Không đúng, nếu là chúng độc, Bắc Cương phủ quân không có đạo lý không nói cái độc chữ, đây không phải là độc, vậy là cái gì trùng đâu?" Trong chuyện này có quá giải thích nhiều, Phương Lăng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hơn nữa nhìn Bắc Cương phủ quân thần sắc mịt mờ, hiển nhiên trong đó rất có nội tình. Chỉ là không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Bắc Cương phủ quân vỗ vỗ trưởng, từ bên ngoài chiêu tiến đến một cái quỷ tốt, phân phó nói, "Đi khố phòng lấy một quả hấp hồn châu." Phương Lăng cũng không ra tiếng, theo Hàn Đại Tiên đệ tử trong tay lấy được hấp hồn hồ lô, bởi vì là tà khí, sở dĩ từ lúc Hoắc Tuấn Viễn dưới chỉ thị đem phá hư hết, hiện tại trên tay thật đúng là không có gì hấp hồn pháp khí. Cũng không lâu lắm, này quỷ tốt liền dẫn trở về một cái tử kim sắc hộp, đợi đến đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong trước một khỏa đèn nhánh ám trầm màu đen hạt châu, nhìn kỹ lại, ở giữa còn hiện ra ẩn ẩn huyết quang, hơn nữa cách được thật xa, cũng có thể cảm giác được một cổ tử âm hàn khí. Bắc Cương phủ quân mỉm cười nói rằng, còn đây là địa phủ sơ cấp pháp khí thu hồn châu, nếu là du hồn, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể đủ đem thu, dĩ nhiên đối với Vu Thi mà nói, phải gần sát hắn cái trán mới có thể hấp thụ. Phương Lăng thầm nghĩ pháp khí huyền diệu, chính mình đối phó một cái Vu Thi đã nhanh đi rơi nửa cái mạng nhỏ, nhưng là cái này chính là pháp khí rõ ràng dán lên Vu Thi cái trán liền có thể đem đối phương giải quyết hết. Đem hấp hồn châu cất kỹ sau, Bắc Cương phủ quân nói ra, chờ ngươi trở lại trên mặt đất, vị cô nương kia liền đã kéo dài tánh mạng thành công, không có lo lắng tính mạng. Đợi đến cái này hấp hồn châu hấp mãn 120 hồn phách cùng hai cái tàn thức sau, thì sẽ có quỷ kém hiện thân tìm ngươi. Tiếp theo, Đinh chủ bạc liền đem Phương Lăng mang đi ra ngoài, đi đến ngoài phủ đệ, thanh diện quỷ xóa hai người còn đang chờ đợi. Đinh chủ bạc một bên phân phó hai người đem Phương Lăng mang về mặt đất, một bên vẫn không quên cáo biệt nói, đạo huynh một đường đi hảo, ngày khác lại đến, chúng ta lại hảo hảo uống một bình. Phương Lăng ngoài miệng mỉm cười, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, lần này thiệt tỏi thật đúng là ăn đại, bất quá có thể làm cho Tống Ảnh Nhi khởi tử hồi sinh, chịu thua thiệt lại tính cái gì đâu. Trở lại mặt đất, một cổ sóng nhiệt đánh úp, Phương Lăng lại nhịn không được đại đánh một cái hắt xì, toàn thân hàn khí ứa ra, lạnh được trên răng gõ hạ răng. Thật là lợi hại lòng đất âm khí, quả nhiên không phải người thường có thể chịu được. Phương Lăng vội vàng vận khởi mặt trời hỏa kình chống lạnh, sau đó tài thả người rơi xuống thốn đỉnh bên trong, tiến thốn đỉnh, Hoắc Tuấn Viễn liền rất xa kêu lên, nhị đệ ngươi quả nhiên thành công, tống cô nương kịch độc trong cơ thể đã tự hành hòa hoãn xuống. Phương Lăng lập tức mừng rỡ, bước nhanh đi qua, chỉ thấy Tống Ảnh Nhi trên mặt tuy nhiên còn có mấy phần đen nhánh, nhưng là khí sắc hiển nhiên so với trước hảo nhiều lắm, hắn không khỏi thầm than địa phủ khả năng, rõ ràng có thể khống chế phạm nhân sinh tử. Hắn thở sâu, liền muốn là Tống Ảnh Nhi giải độc, Hoắc Tuấn Viễn lại nói, nhị đệ không đổi, ngươi hiện tại âm khí đầy người, không nhanh chóng đem khu trục đi ra ngoài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tu vi, Tống cô nương cư nhiên tục mệnh, tuyệt đối không có chuyện gì. Phương Lăng gật gật đầu, ngồi xếp bằng vận công bắt đầu khu trục âm hàn khí, chỉ là qua thật lớn một hồi, cảm giác thân thể vẫn đang có cổ hàn khí. Hoắc Tuấn Viễn dò xét hắn mạch lạc, trầm ngâm nói, xem chừng lên giá 3 ngày thời gian mới có thể đem những này lòng đất hàn khí khu trục sạch sẽ đâu. Muốn lâu như vậy? Phương Lăng lắp bắp kinh hãi. Hoắc Tuấn Viễn nghiêm mặt nói ra, nếu không phải nhị đệ tu luyện chính là tu chân pháp môn, tùy tiện một cái võ đạo giả tiến xuống địa phủ trở về đều chỉ còn lại nửa cái mạng a. Phương Lăng lúc này mới thầm nghĩ may mắn, sau đó đem tại địa phủ bên trong chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoắc Tuấn Viễn nghe được cười lạnh một tiếng nói, xem ra cái này Bắc Cương phủ quân không chỉ có keo kiệt tham lam, mà vẫn còn rất có quỷ kế, nghĩ có thể lần nữa lợi dụng ngươi a. Phương Lăng chính chính sắc mặt, đứng dậy hướng phía Hoắc Tuấn Viễn cúi đầu, nghiêm nghị nói ra, đại ca, ta có một chuyện muốn nhờ. Hoắc Tuấn Viễn liền tranh thủ hắn nâng dậy, ôn hòa nói, ta và ngươi huynh đệ tương xứng, tình như thủ túc, chuyện của ngươi chính là ta chuyện tình, bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi mở miệng, đại ca tuyệt sẽ không cự tuyệt. Phương Lăng rất là cảm kích, nói thẳng, Ảnh Nhi chỉ có 5 năm sống lâu, ta nghĩ làm cho nàng bái Hoắc đại ca vi sư. Hoắc Tuấn Viễn chẳng những không có khó xử biểu lộ, ngược lại là bỗng nhiên cười nói, Tống cô nương thiên tư bất phàm, mặc dù nhị đệ ngươi không nói, ta cũng vậy có thu đồ đệ mục biết đâu. Phương Lăng lập tức vui mừng quá đỗi, hắn tại địa phủ bên trong liền muốn đến, chỉ cần Tống Ảnh Nhi tu luyện tu chân pháp môn, như vậy có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ là 5 năm thời gian thật sự là quá ngắn, nhưng là đây cũng là Phương Lăng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Hoắc Tuấn Viễn nói ra, nay hiện tại chúng ta cùng một chỗ là Tống cô nương giải độc a. Hai người một trước một sau, bắt đầu là Tống Ảnh Nhi giải độc, có Hoắc Tuấn Viễn hỗ trợ, giải độc hiệu suất lập tức tăng nhiều, sau nửa canh giờ, vốn đã nhược hóa độc tính bị chậm rãi tăng dã. Tống Ảnh Nhi sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy thể hư lực yếu, thân thể cong vẹo liền muốn ngã xuống, Phương Lăng liền tranh thủ nàng bị lấy, tùy ý trước nàng tựa ở trong khuỷu tay. Điện hạ, ta không có chết sao? Tống Ảnh Nhi cố sức trợn tròn mắt, hưu khí vô lực nói, không chết, ngươi độc đã bị giải. Nhìn xem mang giai nhân tỉnh táo lại, Phương Lăng ôn nhu nói. Tống Ảnh Nhi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại sững sờ được nói không ra lời, đơn giản là trước mắt chứng kiến đến mọi chuyện đều tốt giống như cũng không phải là tại trong cuộc sống bình thường. Mặt trời đọng ở bầu trời, lại tựa hồ như không có lấy trước như vậy nóng bỏng, khẽ vươn tay liền có thể đủ nắm trong tay bình thường, trên bầu trời có phi điệu bay qua, lại cùng nhìn thấy qua bất luận cái gì một loại điệu cũng không đồng dạng, xa xa trên núi nhỏ, sinh trưởng trước các loại phân biệt không được cây cối thực vật, còn có một chút tiểu động vật, từng cái đều vượt qua của mình kiến thức. Mà trọng yếu hơn là, nơi này không khí khó có thể tin tới mát, sâu hít thở sâu một hơi, thân thể liền sinh ra một loại lâng lâng huyền diệu cảm giác. Tiểu điêu lúc này đột mà theo một bên chui ra, nhảy đến Phương Lăng trên đầu vai, mở to mắt to hiếu kỳ chằm chằm vào Tống Ảnh Nhi. Hảo ngoan. Tống Ảnh Nhi lúc này đã khôi phục chút ít khí lực, nhìn thấy khả ái như thế nhất trích con trồn, lập tức lộ ra vài phần tiểu cô nương tư thái. Tiểu điêu nhún nhún cái mũi, tựa hồ đối với Tống Ảnh Nhi trên người hương khí rất có hứng thú, thoáng cái tiểu nhảy tới nàng trong ngực, vươn thẳng cái mũi dùng sức nghe. Tống Ảnh Nhi thân thủ vuốt ve nó hạ xuống, tiểu điêu cũng không phản kháng, ngược lại ngoan ngoãn cúi thấp đầu, nheo lại mắt ngủ dậy cảm giác. Tống Ảnh Nhi không khỏi khanh khách nở nụ cười, sau đó hỏi, điện hạ, đây tột cùng là địa phương nào, cái này vậy là cái gì động vật nha? Phương Lăng mỉm cười, cũng không vội trước cho nàng giải thích nghi hoặc, mà là nói ra, Ảnh Nhi, ta trước cho giới thiệu đại ca của ta cho ngươi nhận thức. Điện hạ đại ca. Tống Ảnh Nhi ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy từ phía sau đi tới một cái đạo cốt tiên phong trung niên nam tử, nam tử mặc đạo bào, tướng mạo bởi vì biến, mi tâm gian có một khỏa hồng nốt ruồi, tựa như thần tiên người trong bình thường. Tống Ảnh Nhi lắp bắp kinh hãi, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, Hoắc Tuấn Viễn ôn hòa cười nói, Ảnh Nhi cô nương thương thế của ngươi thế chưa lành, cái này lễ tiểu miễn đi. Phương Lăng cũng ý bảo nàng không cần hành lễ, sau đó nghiêm túc nói ra, Ảnh Nhi, ngươi biết đại ca của ta là ai sao? Tống Ảnh Nhi lắc đầu, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đi tới nơi này cái huyền diệu tình cảnh không nói, đột nhiên xuất hiện một cái Phương Lăng đại ca, đi theo hắn trọn vẹn 3 năm thời gian, cũng không có nghe nói qua Phương Lăng cùng ai kết bái qua. Bất quá, trước mắt nam tử này đạo cốt tiên phong, khí độ bất phàm, tuyệt không giống cái người thường. Phương Lăng nghiêm mặt nói ra, ta đây đại ca chính là tiên môn người trong. Cái gì? Tống Ảnh Nhi nghe được tiểu khu chấn động, đôi mắt đẹp trừng được rất tròn, cơ hồ có điểm không tin châu nghe được lời nói. Tiên môn chi địa, chính là thành tiên đắc đạo chỗ. Tiên môn trong đệ tử chính là đại địa các quốc gia trong kiệt xuất nhất tuấn tài, đối với người bình thường mà nói, tiên môn người trong không thể nghi ngờ chính là tiên nhân a, hắn thân phận địa vị là bực nào tôn quý, tuyệt không phải vương hầu tướng tướng có thể so sánh. Khiếp sợ chưa xong, Phương Lăng Lai tiếp tục hỏi, ngươi nhớ không nhớ bái đại ca của ta vi sư? Mặc dù Tống Ảnh Nhi thiên tư thông tuệ, tám mặt linh lung, gặp được loại tình huống này trong lúc nhất thời cũng ngộng, đột nhiên xuất hiện điện hạ đại ca là tiên môn đệ tử không nói, tự nhiên còn hỏi mình muốn hay không bái tiên môn nhân vi sư. Nàng dùng sức cơ đầu, lúc này mới trầm tĩnh lại. Khô cằn táp táp miệng nói, điện hạ, ngươi không phải đang nói đùa à? Phương Lăng lắc đầu, nhẹ lời nói nhỏ nhẹ nói, Ảnh Nhi ngươi thiên tư bất phàm, căn cốt tốt hiếm thấy, vốn là có làm tiên môn đệ tử tư chất. Hoắc Tuấn Viễn mỉm cười nói rằng, nhị đệ nói không sai, dùng tống cô nương ông trời của ngươi phân, như bái nhập ta nhìn qua Nguyệt Tông môn hạ, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, ít ngày nữa liền có thể cùng nhị đệ lực lượng ngang nhau. Tống Ảnh Nhi môi mím thật chặt môi, nhìn Phương Lăng liếc, sau đó dứt khoát mà kiên quyết lắc đầu nói, đa tạ đại tiên thưởng thức, nhưng là Ảnh Nhi chỉ là một giới bình dân nữ tử. Chưa bao giờ hy vọng xa với đắc đạo thành tiên. Ảnh Nhi thầm nghĩ đi theo điện hạ bên người, như thế như vậy đủ rồi. Phương Lăng nghe được cũng không khỏi khẽ giật mình, trong lòng âm thầm cảm động, phàm là có tiên nhân nguyện ý thu đồ đệ, vô luận là tóc hối của dân chúng hay là vương hầu tướng tướng như thế nào cũng không thể có thể cự tuyệt, phòng trừng còn phải cảm tạ tổ tiên tiêu cao hương, nhưng mà Tống Ảnh Nhi lại tình nguyện buông tha cho cơ hội này, cam nguyện đứng ở bên cạnh mình, đây là hạng tình thâm ý trọng a. Hoắc Tuấn Viễn nhìn thật sâu Phương Lăng liếc, có chút ít thưởng thức liên tục khen, Tống cô nương không chỉ có hơn người thiên phú, còn có lan tâm huệ chất, bất quá ta đây nhị đệ như định đứng lên nhưng cũng là tiên môn người trong ơ. Thật vậy chăng? Tống Ảnh Nhi chấn động, ngọc thủ giấu tại trên miệng nhỏ, tựa như hóa đá bình thường. Phương Lăng ha ha cười cười, gật đầu nói, theo lý thuyết không sai biệt lắm, ta tuy nhiên không có bái nhập tiên môn, bất quá ta sở tu luyện võ công nhưng lại tiên môn người trong tu luyện tu chân pháp môn. Tống Ảnh Nhi thấy hắn thừa nhận, chú ý nội tạng phát thông kinh hoàng không thôi, lúc này mới hiểu được Phương Lăng lợi hại như thế nguyên lai tu luyện chính là tiên nhân võ học, nếu là mình không tu luyện tu chân pháp môn, đây chẳng phải là không có tư cách ở bên cạnh hắn sao? Chương 14, đa tình chưa hẳn không hào kiệt. Tống Ảnh Nhi lập tức cải biến chủ ý, bàn tay nhỏ bé bụng lấy phát thông nhảy loạn ngực, mở to hai mắt hỏi, "Này, ta đây thật sự có thể bái đại tiên vi sư sao?" Phương Lăng nhẹ gật đầu, Tống Ảnh Nhi liền hướng phía Hoắc Tuấn Viễn thật sâu cúi đầu nói, "Ảnh Nhi bái kiến sư phó." Hoắc Tuấn Viễn khoái ý cười ha hả nói, "Đứng lên đi, ta đây đương sư phó không có gì lễ vật cho ngươi, trước hết truyền thụ cho ngươi một ít chủ cột pháp môn, giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể dư âm độc tốt lắm, ngày khác có thời gian, lại tặng quà cho ngươi." Tống Ảnh Nhi nhu thuận gật đầu. Sau đó Hoắc Tuấn Viễn bắt đầu chuyển thụ pháp môn, Phương Lăng đối Huyền Nguyệt Quyết tự nhiên là tràn đầy hiểu rõ, sở dĩ cũng không cấm kỵ, xếp bằng ở một bên nhắm mắt chữa thương. Trải qua cùng Vũ Thi, Tái Long một trận chiến, lại liều mạng mệnh đến địa phủ đi dạo một vòng, sau đó lại là Tống Ảnh Nhi giải độc, Phương Lăng lúc này đã tình trạng kiệt sức, cầm lên không nổi nửa phần lực đạo, nếu không phải ý chí kiên cường lực chèo chống trước, tùy thời đều có thể ngã xuống. Nội thương của hắn cũng thập phần nghiêm trọng, không ít cơ quan nội tạng đều có tổn thương, nếu không phải Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật huyền diệu vô cùng, đã sớm đại thổ huyết thủy. Thốn đỉnh bên trong linh khí cao hơn ngoại giới mấy lần, sở dĩ tại nơi này chữa thương, mặt trời hỏa kình chỗ bảy biện ra năng lực cũng cao hơn một chút, đợi đến mặt trời hỏa kình trong người ghé qua mấy vòng, trong cơ thể thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm, Tống Ảnh Nhi cũng bắt đầu tu luyện Hoắc Tuấn Viễn truyền lại thụ chủ cột pháp môn. Tống Ảnh Nhi thiên tư xác thực bất phàm, trải qua đơn giản truyền thụ sau, liền rất nhanh nhập môn, rõ ràng ngưng tụ nổi lên một chút nguyệt âm băng kình, như thế tiến triển làm cho Hoắc Tuấn Viễn đều cảm thấy ngoài ý muốn, thẳng khen Tống Ảnh Nhi là trời sinh tu tiên có khiếu. Tại thốn đỉnh trong ngây người một canh giờ sau, Phương Lăng cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tống Ảnh Nhi cũng cần phải thời gian để tiêu hóa những này pháp môn, vì vậy hắn liền tiện tay mở ra thốn đỉnh thông đạo, lôi kéo Tống Ảnh Nhi đi ra ngoài. Đợi đến theo thốn đỉnh trong nhảy ra, Tống Ảnh Nhi thiếu chút nữa muốn che miệng kêu sợ hãi, giật mình chỉ vào thốn đỉnh nói, "Điện hạ, vừa rồi chúng ta ngốc địa phương chẳng lẽ là tại này trong dược đỉnh?" Phương Lăng cười gật gật đầu, tiểu điêu lại cũng từ bên trong chui ra, nhảy đến Tống Ảnh Nhi trên người, dùng sức vươn thẳng cái mũi, tham lam nghe trên người nàng mùi thơm. Tống Ảnh Nhi bị nó nghe được lông tai ngứa, không khỏi khanh khách cười không ngừng. Phương Lăng nhìn thấy tiểu điêu như thế yêu mến Tống Ảnh Nhi, cũng lớn cảm giác kỳ lạ, bất quá trong nội tâm lại nghĩ, không biết Tống Ảnh Nhi biết rõ tiểu điêu là đầu manh thú, có thể hay không lại là chấn động. Chỉ là thấy đến Tống Ảnh Nhi như thế vui sướng biểu lộ, Phương Lăng trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có thể được giai nhân cười, không uổng phí tại địa phủ đi vào trong trên một lần a. Nhìn thấy Phương Lăng đang cười, Tống Ảnh Nhi môi mím thật chặt môi, không e dè thẳng chằm chằm vào đôi mắt của thiếu niên, ôn nhu nói, điện hạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vì nàng gia nhập địa phủ chuyện tình, Phương Lăng tự nhiên sẽ không nói ra, miễn cho đổ tăng nàng lo lắng, hời hợt nói, ngươi trúng độc cũng là bởi vì ta lại có thể nào không cứu ngươi đâu. Nói đến đây, hắn lại sầm nét mặt nói, ngươi sau này nếu không nghe lời, nữa làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta nhưng là muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Bị thiếu niên gian dạy, Tống Ảnh Nhi trái lại ngọt ngào cười, người can đảm nhìn sang nói, thiếp thân đã làm sai chuyện, tự nhiên đương phạt, điện hạ suy nghĩ như thế nào trừng phạt cũng có thể. Nghe được thiếu nữ trong miệng mập mờ, cùng có chút ít khiêu khích ánh mắt, Phương Lăng cũng không khỏi được trong lòng nóng lên, thầm mắng một câu, cái này yêu tinh. Hắn bước đi tới, một tay lấy Tống Ảnh Nhi ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy yêu thương thần sắc. Cảm nhận được thiếu niên lực lượng cùng lóa lổ không bỏ sót tình ý, Tống Ảnh Nhi hỉ không thắng thu, cảm giác thân thể thoáng cái hòa tan loại, khiến cho không gian nửa phần khí lực, nàng hốc mắt lập tức ửng hồng, đem gò má dính sát tại thiếu niên trên lồng ngực, cảm thụ được nam nhân khí phách cùng ý chí. Phương Lăng thân thủ câu dẫn ra cằm của nàng, ngưng thần nhìn xem cái này diêm dúa loẻo loẻo nữ tử, túi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi của nàng. Kinh nghiệm sanh ly tử biệt đau nhức, Phương Lăng đã sâu sâu cảm giác được Tống Ảnh Nhi trong lòng vị trí, cư nhiên yêu mến, làm sao cần che giấu. Đa tình chưa hẳn không hào kiệt, tính tình thản nhiên tài anh hùng. Tống Ảnh Nhi khỏe mắt rưng rưng, trắng mịn môi son vị quân khẽ mở, cảm thụ được nam tử khí tức dũng mãnh bảo, lập tức bị trận trận vọt tới hạnh phúc nhồi vào, chuyện đến đậm đặc giờ, tự nhiên hoan hở. Hết thảy thật ứng với Hích Châu thành lao đạo kia sĩ lời nói, đi xa nhất định cuối cùng hợp hòa, lấy việc thoát ra được mình giờ, theo sinh ly tử biệt đến chuyện đậm đặc hoan hở, chẳng phải đúng vậy sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng đến sao? Phấn môi mềm mại, tựa như non nà tuyết trắng, lại mang theo vài phần như nước suối ngọt, càng lộ ra nhàn nhạt sự nữ mùi thơm. Thật vất vả hai rời môi mở, Phương Lăng còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, càng nhịn không được đem nàng cùng Tiêu Tuyết môi làm sự so sánh, nhớ tới Tiêu Tuyết giống môi hồ càng thêm lạnh như băng một ít. Phương Lăng tự giễu cười cười, phục hồi tinh thần lại, thân thủ vuốt Tống Ảnh Nhi đỏ bừng trước mặt gò má, thận trọng chuyện lạ nói, đáp ứng ta, sau này vô luận gặp được bất luận cái gì tình huống, nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Ân. Tống Ảnh Nhi dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, vì người nam nhân này, cho dù dâng ra cánh mạng lại có làm sao. Nếu có lần sau, nàng vẫn đang hội không chút do dự đi chợ giúp hắn. Phương Lăng nắm Tống Ảnh Nhi nhảy lên phế tích, lúc này sắc trời đã tối, Lỗ Bác bọn người cũng sớm liệu tốt lắm tổn thương, tại bốn phía cảnh giới trước, nhìn thấy Phương Lăng hai người đến đây, đều vân an, nguyên một đám sắc mặt hiện hỉ, hiển nhiên là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết mà đại cảm giác may mắn. Tái Long đã chết, Tắc Mãn Vu sư cũng không còn một cái sống sót, này suốt ngày truy tung đối phương lão ưng tựa hồ cũng bị Phương Lăng một đao dọa bể mật, đã sớm mai danh nhận tích, hoặc là trở về báo tin, bất quá đợi cho nó bay trở về Tùng Đan thành đã là vài ngày sau. Trong sa mạc không có nguy hiểm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phương Lăng nhìn xem trong tay đứt rời hỏa văn thú giác, rồi lại không được thở dài trong lòng một tiếng, cái này thú giác đao đi theo chính mình theo trong nội cung đi thẳng ra. Dựa vào nó hóa giải không ít nan đề, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này nghiền nát, thật là quái đáng tiếc, không biết khi nào thì mới có thể có mặt khác một kiện thần binh lợi khí. Nhất niệm đến vậy, hắn đột nhiên nhớ tới Bắc Cương phủ quân nói kia phen lời nói, tại Thất Lạc Chi thành trong, ngoại trừ 120 cường giả hồn phách ngoài, còn có Đột Cắt Khả Hãn cùng Đại Đường Quốc khai quốc hoàng đế Hạng Vũ Tôn Tàn Thức. Tàn Thức chỉ biết bám vào tại là tối trọng yếu nhất vật trên, không hề nghi ngờ, Đột Cắt Khả Hãn Tàn Thức tất nhiên là bám vào một chút cũng không có địch kim trên đao, mà Hạng Vũ Tôn Tàn Thức đúng vậy bám vào một bả tuyệt thế thần binh phía trên. Hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hạng Vũ Tôn vũ khí đem tới tay. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Lăng bọn người bắt đầu khởi hành, dựa theo Tát Sát Nhĩ nói cho phương hướng tiến lên, trải qua một ngày công phu, tại hôm sau mặt trời lặn trước rốt cục thấy được một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, mà ở bãi cỏ ngoài một mảnh trên gò núi cũng chứng kiến Tát Sát Nhĩ thân ảnh. Nhìn thấy Phương Lăng bọn người bình an vô sự, Tát Sát Nhĩ vui mừng quá đỗi. Thân là người trong thảo nguyên, hắn đối Tát Mãn Vu sư hiển nhiên cũng tương đương kính sợ, bất quá Tát Mãn giáo làm theo ý mình, từng cái đại tộc liền có một cái giáo. Hơn nữa cha hãn tộc cùng Ô Thẩm tộc vốn là có xung đột, sở dĩ làm cha hãn tộc người hắn tự nhiên không quan tâm Ô Thẩm tộc Tát Mãn Vu sư chết sống, tự nhiên cũng không còn hỏi Quỷ Khốc thành bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại Tát Sát Nhĩ dưới sự dẫn dắt, mọi người bắt đầu xâm nhập cha hãn tộc lãnh địa, ven đường trải qua các suối cốc bình nguyên, cũng nghe thấy được đại lượng về Đồ Lan Mạc Thác chuyện tình tích, cùng trước chỗ nghe được đồng dạng, so với Đồ Lan tái hãn, từ tiểu học tập nam người thi thư lớn lên Đồ Lan Mạc Thác rất có nam người làn gió, chiêu hiền đại sĩ, làm người khiêm tốn, nhất là đối nam người thập phần coi trọng. Thủ hạ có không ít nam bởi vì quan. Trải qua thời gian mấy ngày, Phương Lăng bọn người liền đến cha hãn tộc một đại thành thị, tại Tát Sát Nhĩ dưới sự dẫn dắt đi vào Tát gia, đến lúc này mọi người mới biết được nguyên lai Tát gia lại là cha hãn tộc một cái đại quý tộc, mà Tát Đông phụ thân Tát Bố Thác lại quý tộc gia chủ. Phương Lăng đem mang đến rượu mạnh tất cả đều đưa cho Tát Bố Thác, Tát Bố Thác tính cách cũng cùng nhi tử Tát Đông đồng dạng, là sảng khoái khẳng khái hán tử, nghe thấy rượu mà hoan, nghe nói Phương Lăng muốn đi bái kiến tộc trưởng, phi thường khẳng khái nhận lời, đáp ứng ngày hôm sau tiểu mang Phương Lăng đi tới. Đêm đó, mọi người liền ở tại Tát trong phủ, trải qua liên tiếp tháo chạy lặn lội đường xa, mọi người cơ hồ đều là tại trên thảo nguyên ngủ trống đồng, mới thoáng cái có gian phòng, có giường còn có chút không thói quen. Ngày hôm sau, Phương Lăng tại Tát Bố Thác dưới sự dẫn dắt, đi tới cách thành có nửa ngày lộ trình Mông Ngói Lũ Sông, nơi này chính là cha Hãn tộc tộc trưởng bộ lạc Thế Thế Đại Đại chỗ ở. Từng cái thảo nguyên bộ tộc đều là do tất cả lớn nhỏ bộ lạc tạo thành, chỉ có mạnh nhất bộ lạc người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm bộ lạc tộc trưởng chức vị. Lũ sông chi địa đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, dê bò thành đàn, nơi này chăn thả mọi người là tộc trưởng bộ lạc tử tôn, địa vị so với chung quanh bộ lạc mọi người cao hơn ra một đoạn. Bất quá, Phương Lăng cũng không có cảm giác được những người này có nhiều vênh váo tự đắc, ngược lại người người đều có vẻ nhiệt tình thân mật, không có chút nào bởi vì hắn là một cái nam người mà có bất kỳ kỳ thị cảm giác, điều này cũng làm cho Phương Lăng đối cha Hãn tộc người tăng thêm không ít hảo cảm. Cũng không lâu lắm, hai người liền tại một cái đại trướng đồng bên trong gặp được cha Hãn tộc tộc trưởng cha Hãn Hách Lôi. Chừng 50 tuổi cha Hãn Hách Lôi dáng người khôi ngô, xúc trước đại hồ tử trên mặt mày rậm mắt hổ, vừa đi vào đến liền chộp lấy lớn giọng nói ra, đây không phải Tát Bố Thác huynh đệ nhà, như thế nào có rảnh chạy nơi này đến a. Đang khi nói chuyện, hắn cao thấp đánh giá Phương Lăng liếc, hướng Tát Bố Thác lần lượt cái hỏi thăm ánh mắt. Tát Bố Thác ha ha cười nói, đây là cùng ta nhi tử việc buôn bán bằng hữu, bảo là muốn sự nghĩ đến bái phòng thoáng cái tộc trưởng. A, Tiểu Đông bằng hữu. Tiểu Đông không phải tại ngân cấp thành việc buôn bán nha, nghe nói cho các ngươi Tát gia có thể buôn bán lời không ít ngân lượng a. Cha Hãn Hách lôi cười, ngồi ở trướng đồng tự vị, sau đó hướng phía Phương Lăng hỏi, người tuổi trẻ, ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì, chuyện quan trọng a? Phương Lăng từ lúc trong mấy ngày này làm cho Lô Bắc bọn người hảo hảo hỏi thăm một chút ngũ đại tộc chuyện tình, căn cứ có được tình báo, đối cha Hãn Hách Lôi tính cách đúng vậy có chỗ hiểu rõ, người này là người hào sảng, đã có thập phần chú trọng lợi ích của gia tộc, Ô Thẩm tộc cùng cha Hãn tộc hai tộc từ trước đến nay mâu thuẫn nặng nề, ai cũng suy nghĩ áp đảo đối phương, bất quá lại bởi vì cùng thuộc năm bộ tộc, sở dĩ cũng chỉ có tranh đấu gay gắt. Chương 15, cộng đồng ích lợi. Cầm cái chìa khóa, đương nhiên cũng có thể nên ngang đi tìm Đồ Lan Mạc Thác, làm theo có thể kết minh, nhưng là dạng như vậy chẳng khác nào một mình xâm nhập, trời biết hội chuyện gì phát sinh. Sở dĩ nhất định phải tìm có cộng đồng ích lợi đối tượng, làm cho hắn đứng ở phía bên mình. Bởi như vậy, có người của đối phương hỗ trợ, chuyện kia tiểu dễ làm nhiều lắm, càng có thể lợi dụng điểm ấy đến mưu cầu của mình lớn nhất lợi ích. Hắn khẽ cười nói, không biết tộc trưởng đại nhân có hay không nghe nói qua Tùng Đan Thành chuyện đã xảy ra. Cha Hãn Hách Lôi gật đầu nói, biết một chút, nghe nói có người đại náo Tát Mãn Tiết, hơn nữa còn là một đám năm người. Nói đến đây, hắn không khỏi nhướng mày, mục quang thẳng chăm chú vào Phương Lăng trên người. Tát Bố Thác lập tức hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì, vội vàng nói ra, Phương công tử là Tiểu Đông bằng hữu, là một đám thương nhân, bọn họ làm sao có thể đại náo Tát Mãn Tiết đâu. Phương Lăng lại thản nhiên cười nói, không, đại náo Tát Mãn Tiết đích xác thực chính là ta cùng thủ hạ của ta. Tát Bố Thác biến sắc, chấn động nói, Phương công tử, vấn đề này có thể mở không được vui đùa. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, Tát thúc thúc, ta không có hay nói giỡn. Cha Hãn Hách Lôi đối với hắn thẳng thắn cũng có chút ít ngoài ý muốn, đột mà cởi mở cười ha hả, người tuổi trẻ, các ngươi ngược lại có chút năng lực, có thể tại Tùng Đan Thành đại náo sau còn bình yên rời đi, nghe nói Thiết Mục Tề lão già kia đã ở trường, phòng trừng bị tức được không nhẹ a. Phương Lăng khẽ mím cười nói, Thiết tộc trưởng há dừng lại là tức giận đến không nhẹ, chỉ sợ liền phổi đều muốn tức điên rồi sao? Cha Hãn Hách Lôi viện trưởng cười to, đợi đến tiếng cười sau khi bình tĩnh, hắn thanh âm lại xoay mình trầm xuống nói, ngươi thai họa Thiết Mục Tề lão già kia ta xác thực cao hứng, bất quá, ta cha Hãn Hách Lôi nơi này rất không là của các ngươi che chở địa, nếu là Ô Thẩm tộc người đuổi theo, ta đây cũng sẽ không cho các ngươi chủ đi. Phương Lăng bình tĩnh nói, ta không cần tộc trưởng cho chúng ta che chở, bởi vì Ô Thẩm tộc sớm phái người đến đuổi giết, chỉ bất quá đám bọn hắn đã mệnh tang quỷ khốc thành thôi. Tát Bố Thác càng nghe càng kinh hãi, cha Hãn Hách Lôi lại cười lạnh một tiếng nói, xem ra bản lãnh của các ngươi cũng không nhỏ, bất quá các ngươi quá coi thường Ô Thẩm tộc, như truy các ngươi chính là Tát Mãn Vu Sư, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng không có mệnh tại nơi này theo ta nói chuyện phiếm. Phương Lăng tiện tay gõ gõ đầu ngón tay, hơi hờn nói, không biết Tái Long Đại Vu tính không phải Tát Mãn Vu Sư, ngươi là nói Tùng Đan Thành đệ nhất cao thủ Tái Long Đại Vu? Cha Hãn Hách Lôi có chút nhăn hạ lông mày. Tát Bố Thác lại bắt đến trong lời nói chữ, kinh ngạc nói, Phương công tử, ngươi sẽ không phải là nói truy người của các ngươi trong có Tái Long Đại Vu à? Phương Lăng bình tĩnh nói, không sai, kể cả Tái Long Đại Vu tại bên trong tám cái Tùng Đan Thành Tát Mãn Vu Sư, toàn bộ đều đã trải qua mệnh tang quỷ khốc thành. Tát Bố Thác không khỏi ngược lại quất ngụm khí lạnh, cha Hãn Hách Lôi thì là mày rậm dương lên, cười nhạo một tiếng nói, người tuổi trẻ, ngươi cái này vui đùa mở được quá lớn. Vô luận các ngươi có cái gì cao thủ, lại thế nào là Tái Long Đại Vu đối thủ, nhưng hắn là có một cái. Có một người tên là Cách Nhĩ Thái Vu thì nhé. Thật đáng tiếc chính là, tên kia đã triệt để nghỉ ngơi. Phương Lăng mỉm cười, mang trên mặt vài phần chiến hậu tái nhợt. Cha Hãn Hách Lôi nghe được đống nhiên thoáng cái đứng dậy, hắn sao lại không biết Tái Long có bao nhiêu lợi hại, tại cả Ô Thẩm tộc Tát Mãn Vu Sư trong, người này coi như là thượng đẳng cao thủ, huống chi còn có Tùng Đan Thành đệ nhất cao thủ làm vũ thi, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng mà dựa theo thiếu trước mắt thuyết pháp, Tái Long tăng thêm Cách Nhĩ Thái vậy mà đều đã trải qua chết, cái này đủ đã suy đoán ra bọn này nam người mạnh mẽ cỡ nào thực lực. Hắn không khỏi nghiêm túc đánh giá đến thiếu niên, càng xem càng kinh hãi, thiếu niên tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng lại an nhàn tư thế ngồi trong đã có trong sừng sững khí thế, tuyệt không phải là bình thường lên tiếng, hắn mặc dù tại cười, nhưng lại cũng một điểm nhìn không ra là nói chính là vui lùa lời nói. Bất quá, nếu là Tái Long thật đã chết rồi, vậy đối với bộ tộc của mình mà nói nhưng lại một kiện đại hảo sự, hắn thanh âm trầm xuống, trừng mắt Phương Lăng nói ra, người tuổi trẻ, ngươi cũng đã biết ở trước mặt ta nói như vậy lời nói có bao lớn nguy hiểm. Phương Lăng thấy hắn nhìn như tức giận, nhưng mà trong ánh mắt lại ẩn hàm sắc mặt vui mừng, liền biết rõ người này tại đối Tái Long đến chết nhìn có chút hả hê. Hắn không chút nào tránh thiểm đối phương lạnh thấu xương ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên nói, ta nghĩ tộc trưởng đại nhân nên hỏi hẳn là vì cái gì Thiết Mộc Tề hội phái Tái Long đến truy sát ta môn. Cha Hãn Hách Lôi một nhấm nuốt lời này, liền cảm thấy trong đó quả nhiên rất có nội tình, nếu như không phải chuyện trọng yếu, Thiết Mộc Tề khả năng không lớn phái Tái Long đến truy kích, huống chi còn đuổi tới Quỷ Khốc Thành như vậy địa phương. Hắn liền hướng phía Tát Bố Thác nói ra, Tát Bố Thác huynh đệ, phiền toái ngươi đến ngoài trướng chờ xuống. Tát Bố Thác hiển nhiên cũng biết sự tình trọng đại, đứng người lên lui ra ngoài. Đợi đến trong trướng chỉ còn lại có hai người, Cha Hãn Hách Lôi định nhãn nhìn xem thiếu niên, thấy hắn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, không khỏi âm thầm kỳ lạ, lại nhịn không được trong lòng mê hoặc hỏi tới, vậy ngươi ngược lại nói, các ngươi tại sao phải đại náo Tát Mãn Tiết? Bọn họ thì tại sao muốn phái Tái Long Đại Vu đuổi giết các ngươi? Phương Lăng mỉm cười, bình tĩnh nổ ra hai chữ, cái chìa khóa. Ngắn ngủn hai chữ, tại Cha Hãn Hách Lôi nghe được lại giống như sấm dậy đất bằng, vốn ngồi xuống hắn thông suốt địa lại đứng lên, trừng to mắt thất thanh nói, cái gì? Phương Lăng lại cười nói, tộc trưởng ngươi không có nghe lầm, Thiết Mộc Tề sở dĩ phái cao thủ truy kích, là bởi vì chúng ta đã được đến mở ra Thất Lạc Chi Thành cái chìa khóa, mà ta đến nơi đây mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ tộc trưởng ngươi cùng Đồ Lan Mạc Thác thiếu gia gặp mặt một lần. Cha Hãn Hách Lôi cũng phát giác chính mình thất thố, vội vàng chấn định lại, bất quá trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Hắn đương nhiên tin tưởng so với chia năm xẻ bảy địa đồ, cái chìa khóa tầm quan trọng càng thêm sung ra, thứ này tiểu giống một khối thịt béo, mặc cho ai thậm chí nghĩ xông lên gặm một ngụm, mà đem cái chìa khóa tiểu tại thiếu niên trước mắt này trong tay, làm cho hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng vừa động, bất quá hắn dù sao chính là tộc trưởng, tâm động ngoài lại hết sức cẩn thận hỏi, thiếu niên ngươi có cái chìa khóa nơi tay, tìm ai dẫn kiến đều là đồng dạng, vì sao vừa muốn thông qua? Tát Bố Thác huynh đệ tìm tới ta đâu? Phương Lăng cố ý thở dài nói, tộc trưởng biết rõ ta lo lắng nhất là cái gì không? Là năm bộ tộc người không bị quy củ, muốn dùng quỷ kế giành cái chìa khóa, hơn nữa trên thực tế, cái này cái chìa khóa tất cả giả mới đầu cũng thực sự không phải là ta. Chỉ giáo cho. Cha Hãn Hách Lôi hỏi. Phương Lăng liền giải thích nói, cái này cái chìa khóa vốn là tại Thái Quốc người trong tay, Thái Quốc người muốn thông qua Tùng Đan thành chủ dẫn kiến Ô Thẩm tộc tộc trưởng, cùng Đồ Lan Tái Hãn thảo luận giao dịch. Chỉ tiếc, thành chủ Na Bố Thác Cá lại nổi lên lòng xấu xa, phái Tát Mãn Vu sư âm thầm ăn cắp cái chìa khóa, kết quả lại bị ta phải ngư ông thủ lợi. Sở dĩ về sau mới có đuổi giết một chuyện. Nhìn thấy thiếu niên đại thảo luận nội tình, ti không e rẻ cái chìa khóa là đoạt tới, Cha Hãn Hách Lôi không khỏi âm thầm ngạc nhiên, nói thực ra, cái chìa khóa vốn chính là vật vô chủ, ngươi đoạt ta đoạt là lại bình thường bất quá chuyện tình, có thể theo Tát Mãn Vu sư cùng Thái Quốc trong tay người cướp đoạt tới tay, cái này ngược lại mà là một loại thực lực. Hắn liền hiểu được, hiển hách cười nói, nguyên lai người tuổi trẻ ngươi là sợ có người đánh cái này cái chìa khóa chủ ý, cho nên mới tới trước trông thấy ta, như vậy ngươi cho rằng ta liền như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Phương Lăng nghiêm mặt nói ra, tộc trưởng thanh danh truyền xa, hào sảng nghĩa khí tên liền sở quốc chi địa cũng có nghe thấy, huống chi tộc trưởng uy lực bộ tộc kích lợi liên tục cùng Ô Thẩm tộc đấu tranh, hy vọng một ngày kia có thể thắng được, sở dĩ tại cá nhân tại gia tộc, ngươi đều phải muốn cho Mạc Thác thiếu gia đạt được kế tiếp nhiệm tộc chuẩn bị, mà cái chìa khóa chính là một là tối trọng yếu nhất đốt. Chỉ cần ta và ngươi hợp tác, đem cái chìa khóa hiến cho Mạc Thác thiếu gia, như vậy sau này Mạc Thác thiếu gia kế vị, tộc trưởng đại nhân chính là công đầu, mà ta cũng vậy có thể đạt được ta cho muốn lấy đồ vật. Sở dĩ, tại cá nhân tại bộ tộc, ta nghĩ tộc trưởng đại nhân đều sẽ không để cho cơ hội này trốn a. Cha Hãn Hách Lôi nhìn xem cái này năm người, theo tiến trướng đến hiện tại cũng là như thế ổn như Thái Sơn, coi như hắn thành chủ nhân, chính mình thành khách nhân bình thường, nhưng là cái này chẳng những không có làm cho người ta phản cảm, ngược lại làm cho người ta có loại tôn kính cảm giác, mà buổi nói chuyện nói đến, xác thực đúng vậy đã động nhân tâm. Hắn liền cười ha ha lên tiếng nói, người tuổi trẻ ngươi nghĩ đến rất chú đáo, lão phu đích xác sẽ không bỏ qua như vậy một cái mệnh lệnh tộc nhân cường thịnh cơ hội, lão phu dùng bộ tộc tổ tiên thể, tuyệt sẽ không có mưu đồ cái chìa khóa lòng xấu xa. Bất quá, có thể theo Tái Long trong tay bình yên trốn thân, lại phải đến cái này cái chìa khóa tình báo, đủ thấy ngươi cũng không phải một người bình thường sợ quốc người nha. Người trong thảo nguyên nặng nhất lời thề, nghe được Cha Hãn Hách Lôi dùng bộ tộc tổ tiên thể, Phương Lăng liền an tâm, mỉm cười nói rằng, ta chính là Sở Quốc Thạch Thành Vương. Thạch Thành Vương? Nguyên lai là Sở Quốc hoàng tộc đệ tử, chắc không được khí vũ hiên ngang, quả nhiên có vài phần phong cách vương giả a. Cha Hãn Hách Lôi kinh hãi, xoáy mà giơ ngón tay cái lên khen, điện hạ dĩ thân phạm hiểm, tự mình đưa tới cái chìa khóa, tin tưởng Mạc Thác thiếu gia cùng ngươi gặp nhất định phi thường vui sướng. Điện hạ hiện tại có thể trở về tập hợp nhân mã, hôm nay chúng ta có thể xuất phát đi trước Đồ Lan tộc. Phương Lăng nhẹ gật đầu, lại không quên hỏi, tộc trưởng, ta muốn hỏi một câu, hiện tại bản đồ này có hay không đã gom góp rồi? Hai người đã có hợp tác chi thực, Cha Hãn Hách Lôi ta cũng không gạt hắn, thản nhiên nói ra, địa đồ tổng cộng chỉ có 9 phần, dựa theo hiện tại có được tình báo, mỗi bộ tộc đều được đến 1-2 phần, số lượng trên đã đủ, chỉ cần cái chìa khóa vừa đến, liền có thể dùng lao tộc trưởng tên mời dự họp tộc trưởng hội nghị, do đó mở ra Thất Lạc Chi Thành. Phương Lăng trong lòng hiểu rõ, có cái chìa khóa chỉ là chiếm cứ chủ đạo quyền, nhưng là tiến vào Thất Lạc Chi Thành chỉ sợ cũng không thể đủ rồi đem Đồ Lan Tái Hãn nhân mã xa lánh bên ngoài, nói toạc ra, tiến vào Thất Lạc Chi Thành mới là cướp đoạt tộc trưởng vị trí chính thức. Đi trước Đồ Lan tộc lãnh địa lộ trình cũng bất quá mấy ngày công phu, Cha Hãn Hách Lôi tựa hồ vì để cho Phương Lăng chứng kiến thành ý của mình, gần kề dẫn theo vài cái cận vệ liền lên đường. Bởi như vậy, Phương Lăng đoàn người cũng đích xác yên tâm rất nhiều. Tại vài ngày sau, mọi người liền rốt cục đi tới Đồ Lan tộc tộc trưởng bộ lạc thời đại ở lại Đông Lạp Hạp Cốc. Đông Lạp Hạp Cốc địa thế bằng phẳng, hôm nay 7 tháng chi mạng, thảo trường ngưng bay, trăm hoa đua nở, khắp nơi tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Chương 16, là anh hùng tiếc anh hùng. Hạp Cốc chi thành dựa vào cốc mà xây, rất có vài phần miền Nam hiểm quan cứ điểm cảm giác. Phương Lăng đã sớm nghe nói Lao tộc trưởng Đồ Lan khắc thập phần yêu mến miền Nam văn hóa, vừa ở vào thành mới phát hiện nơi này rất nhiều người trong thảo nguyên rõ ràng cũng mặc miền Nam phục sức, thoạt nhìn có chút thân thiết. Cha Hàn Hách Lôi từ lúc xuất phát trước liền cho phép cất cánh nhất trích hùng ưng, phi ưng là trên thảo nguyên một loại đặc thù thư từ qua lại công cụ, ngày bay mấy trăm dặm mà không tức, sớm đuổi tại trước mọi người đạt tới Hạp Cốc. Hạp Cốc thành thị quân coi giữ tầm mắt bao la, rất xa tiểu thấy được cha Hàn Hách Lôi đoàn người, sau đó lập tức tiến đến thông báo. Đợi đến mọi người đi tới dưới thành giờ, một cái văn sĩ bộ dáng trung niên nam nhân đã đứng ở dưới thành chờ đợi. Người này chừng 30 tuổi, tướng mạo gầy, cái cằm trên xúc trước thật dài trồng râu, cầm trong tay quạt lông nhẹ lay động, chính là một cái hàng thật giá thật nam người. Nhìn thấy Phương Lăng bọn người vào, cái này nam nhân văn sĩ liền bước nhanh đi tới, có chút không người, lại cười nói, tại hạ Lý Trọng Bác, dâng tặng thiếu tộc trưởng chi mệnh tài như thế hậu, thỉnh tộc trưởng cùng điện hạ theo tại hạ rời bước biệt quán, nhà khách. Phương Lăng thầm nghĩ Đồ Lan Mạc Thác còn rất khéo hiểu lòng người, phái cái nam người đến tiếp xúc, nhiều ít sẽ cho người an tâm một ít. Hắn xuống ngựa, thuận miệng hỏi, nghe Lý huynh cầu âm, giống ta Sở Quốc Từ Châu nhân sĩ. Lý Trọng Bác không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, hồi điện hạ, tại hạ bậc cha chú đúng vậy Từ Châu nhân sĩ, về sau rời đến Thảo Nguyên, liền ở chỗ này định cư. Phương Lăng vừa đi vừa cười nói, này Lý huynh tại thiếu tộc trưởng thủ hạ không biết nhậm cái gì tồi. Lý Trọng Bác nhàn nhạt nói ra, chính là một cái mưu thần thôi. Phương Lăng tràn ngập thâm ý cười nói, trí giả ngàn lo, vẫn còn thắng vũ phu, nho nhỏ mưu thần, lại tính toán tường tận thiên hạ, cái này cũng không thể dùng chính là hai chữ để hình dung đâu. Lý Trọng Bác nao nao, lại chấn định cười nói, đa tạ điện hạ cất nhắc, tại hạ không cầu thiên hạ, chỉ cầu một sống yên ổn chỗ thôi. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, không hề hỏi nhiều, không bao lâu, mọi người liền đã đi tới trong thành biệt quán, cái này biệt quán tu kiến được rất có Nam Phương phong vận, đá xanh trải nói, bên trong đưa trúc lâm nhã phòng, hòn non bộ dòng suối nhỏ, thập phần có hương vị. Lý Trọng Bác giới thiệu nói, đây là Mạc Thác thiếu gia kém công tượng chuyên môn kiến tạo, dùng cho tiếp đãi các tộc khách quý. Đợi đến đám đông an bài tiến một cái sân sau, Lý Trọng Bác liền dẫn cha Hàn Hách Lôi lên rời đi trước, hai người vừa đi, Hách Thiết Như bọn người lập tức bắt đầu kiểm tra chung quanh gian phòng, quen thuộc hoàn cảnh, bố trí đề phòng. Phương Lăng đi vào trong phòng nhỏ, chắp tay thưởng thức động ở sảnh trên vách đá tranh sơn thủy quấn, Lỗ Bác theo vào tới hỏi nói, điện hạ, ngươi nói cái này Đồ Lan Mạc Thác có thể hay không cũng muốn đánh cái chìa khóa chủ ý, bởi như vậy bọn họ cũng không cần đồng ý điều kiện của chúng ta. Phương Lăng lắc lắc đầu nói, này cũng sẽ không, dù chưa gặp mặt nhưng là có thể làm cho Lý Trọng Bác như vậy mưu thần trung tâm, hẳn không phải là một cái ánh mắt hẹp hòi hạng người. Húng chi ta đã thiết hạ đa trọng bảo hiểm, vô luận là thực lực của chúng ta, cha Hạn Hách Lôi duy trì, hay là nơi này không có tắt mãn tiết như vậy thỏa đáng thời cơ, bọn họ không có khả năng mạo hiểm để cướp đoạt cái chìa khóa. Đương nhiên, hết thảy hay là cẩn thận là hơn a. Lỗ Bác khâm phục cứng thanh âm, lĩnh mệnh đi ra đến bên ngoài, Tống Ảnh Nhi ở một bên thế trà ngon nước đưa tới, mỉm cười nói, nếu là tộc trưởng hội nghị mời dự họp, Đồ Lan tái hãn cùng Thiết Mộc Tề tất nhiên cũng sẽ đến, không biết nhìn thấy điện hạ, bọn họ sẽ là cái gì biểu lộ. Phương Lăng ha ha cười rộ lên nói, này tất nhiên là hận không được bóc da của ta ăn thịt của ta, tái long đoàn người chết đi, bọn họ chính là tiền mất tật mang a, bất quá, ta liệu bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chỗ lo lắng thì là khác một việc. Khác một việc. Tống Ảnh Nhi không hiểu nói. Phương Lăng cũng không chấn tại lão tộc trưởng chuyện tình nói ra, thuận miệng nói tránh đi, Ảnh Nhi ngươi mấy ngày nay tu luyện được như thế nào? Tống Ảnh Nhi ánh mắt mê ly nói, thiếp thân trước kia cảm thấy đồng đại ca bọn họ chuyển thụ cho võ học đã tính thâm ảo, nhưng mà hiện tại mới biết được cái này tu chân pháp môn càng sâu áo gấp trăm lần nghìn lần, vô cùng đơn giản một câu đều muốn cân nhắc bán thiên tài sẽ có đầu mối. Phương Lăng ha ha cười nói, thế gian võ học cùng tu chân pháp môn so với, bất quá là da lông thôi. Thế gian võ đạo giả tu đến mức tận cùng, cũng vẹn vẹn là tu chân nhập môn. Bất quá dùng Ảnh Nhi tư chất của ngươi, nếu là siêng năng khổ luyện, chắc chắn tiến triển cực nhanh. Tống Ảnh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lại nhịn không được tiếc hận nói, nếu là đồng đại ca bọn họ cũng có thể học tập những này, chúng ta đây đất phong thực lực chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là sư phó ngay từ đầu tiểu nói cho ta biết, tu chân pháp môn không phải người mọi người có thể học, cần cơ duyên, hơn nữa không thể tùy ý bạo lộ, nếu không nếu là khiến cho Trấn Quốc tiên sư chú ý, này thì phiền toái. Phương Lăng cũng thận trọng gật đầu nói, đại ca lời nói ngươi nên hảo hảo nhớ kỹ, sau này cho dù có người hỏi, cũng chỉ nói ngươi tu luyện chính là tiểu thần thông điện là tốt rồi. Kỳ thật, hắn cũng từng nghĩ tới có hay không muốn đem bộ phận tu chân pháp môn chuyển cho Đồng Thương Hải bọn họ, bất quá đem ý nghĩ này vừa nói ra, Hoắc Tuấn Viễn liền cực lực phản đối, cái gọi là tiên duyên là một loại phúc phận, cũng không phải là người người đều có thể chịu đựng được lên, như đối phương chúng mục tiêu cũng không tiên duyên, cưỡng chế làm cho hắn tiếp nhận, liền sẽ sớm khiến cho các loại kiếp nạn, hậu quả không thể tưởng tượng. Về phần Tống Ảnh Nhi, sở dĩ Hoắc Tuấn Viễn nguyện thu nàng là đồ, chính là nhìn chúng hắn thiên tư cực cao, có thể thừa nhận nâng tiên duyên. Sở dĩ Phương Lăng suy nghĩ chính là sau này tốt nhất có thể thu thập đến một ít tiểu thần thông điện, làm cho Đồng Thương Hải bọn họ đến tu luyện cái này võ học. Đêm xuống, Lỗ Bác liền tới bẩm báo, nói Đồ Lan Mạc Thác đến đây. Phương Lăng ngược lại không có ngờ tới Đồ Lan Mạc Thác sẽ đích thân tới, lập tức khởi hành đi ra ngoài, đi đến sân trước, liền nhìn thấy ngoài cửa Lý Trọng Bắc cùng một cái chừng 30 tuổi hiên ngang nam tử. Nam tử tướng mạo oai hùng, thần thái bình thản, một chút cũng nhìn là một tay cầm quyền cao thiếu tộc trưởng, tựa hồ cùng với tóc hối của dân chúng không có gì khác nhau, nhưng là nếu là cẩn thận lại nhìn vài lần, lại có thể đủ rồi theo trên người hắn nhìn ra vài phần rộng rãi khí độ. Phương Lăng không khỏi âm thầm tán thưởng, đều là người thừa kế, so với Đồ Lan tái Hãn Thâm trầm mà nói, cái này Mạc Thác thiếu tộc trưởng tắc có vẻ thân dân nhiều lắm. Đồ Lan Mạc Thác đã ở cẩn thận đánh giá cái này Sở Quốc hoàng tộc đệ tử, thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng lại có vài phần siêu phàm thoát tục khí chất, cũng không khỏi thầm giận mình, sau đó triển lộ ra cười ôn hòa ý, nện bước đi nhanh tới, chắp chắp tay nói, Thạch Thành Vương điện hạ đích thân tới, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nếu không có phụ thân bệnh nặng nằm trên giường, tất nhiên sẽ dùng hậu lễ đón chào. Phương Lăng nhàn nhạt cười nói, Mạc Thác thiếu gia có thể tự mình đến nơi đây, làm cho bổn vương cũng thụ sủng nhược kinh, bên trong mời. Đi vào trong sảnh, hai người một tả một hữu ngồi xuống, ai cũng không có đi ngồi phía trên nhất chủ tọa, Lý Trọng Bắc đứng ở Đồ Lan Mạc Thác sau lưng, ngay sau đó, thế trà ngon Tống Ảnh Nhi bưng lấy cái khay bạc theo phòng trong đi ra. Vừa thấy được Tống Ảnh Nhi, Đồ Lan Mạc Thác chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được thốt ra nói, hảo một vị tuyệt đại giai nhân. Tống Ảnh Nhi nhẹ nhàng cười, cũng không vì câu này tán thưởng mà có chỗ động dung, nhưng mà tức đã là như thế cười, cũng không che giấu được tất cả phong tình. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, thuần thục là Phương Lăng châm trà ngon, sau đó lại đi đến Đồ Lan Mạc Thác bên cạnh, vì hắn châm trà ngon. Đồ Lan Mạc Thác cũng cảm giác mình có chút thất thố, chính xác mặt nghiêm chỉnh, rồi lại nhịn không được hỏi, điện hạ, vị cô nương này là? Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, đây là tại hạ thị nữ bên người. Thị nữ? Đồ Lan Mạc Thác đối đáp án này đại cảm giác ngoài ý muốn, xách xách sợ hãi thán nói, miền nam nữ tử quả thật kiều mị vô cùng, như thế tuyệt sắc cư nhiên còn chỉ là điện hạ thị nữ, thật là làm cho Mạc Thác lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Phương Lăng nghe hắn nói lời nói trực tiếp, nhưng là ngôn từ thành khẩn, không có chút nào ngả ngớn cảm giác, liền cười nhạt nói, sau này có cơ hội, Mạc Thác thiếu tộc trưởng có thể tới ta Sở Quốc làm khách, tự nhiên có thể nhìn thấy ta miền nam nữ tử. Bất quá cho đến lúc này hẳn không phải là gọi thiếu tộc trưởng, mà gọi là tộc trưởng. Đồ Lan Mạc Thác ha ha nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, có thể trở thành hay không tộc trưởng, còn phải nhìn xem điện hạ trong tay gì đó có phải là thật hay không phẩm. Phương Lăng cũng mỉm cười, theo Đồ Lan Mạc Thác trong đêm đăng môn bái phỏng, hắn còn kém không nhiều lắm ngờ tới mục đích của đối phương. Xác thực, nếu là mình trong tay chỗ cầm cái chìa khóa là đồ dọn, hoặc là bị người đã đánh cháo, này liền một điểm giá trị cũng không có, đủ thấy người này cẩn thận. Bất quá hắn cũng không đội trước trả lời, mà là hỏi ngược lại, Mạc Thác thiếu gia có phương pháp gì có thể chứng minh cái chìa khóa thiệt giả đâu? Đồ Lan Mạc Thác nói ra, Bắc Nguyên Du ký nơi cất giấu địa đồ cùng sở hữu chi phần, các tộc đoạt được một hai. Bất quá mọi người tựa hồ cũng không có chú ý tới Bắc Nguyên Du ký bản thân còn có giấu một ít bí mật, trải qua tộc của ta người trong giải đọc sau, phát hiện trong đó giấu giếm chức về cái chìa khóa đi lại. Phương Lăng không khỏi thầm nghĩ người này quả nhiên thông minh, có thể chú ý tới người khác không có chú ý tới gì đó, sau đó lại nghe Đồ Lan Mạc Thác nói ra, dựa theo trên mặt đi lại, cái chìa khóa chính là do hiếm thấy hắc thiết chế thành, hình dạng và cấu tạo ngăn nắp, lũ có hoa vân, do ba cái linh kiện tạo thành, bên trong đưa tam khổng. Như vậy thức như thế đặc biệt, nếu muốn hàng nhái không dễ, huống chi muốn dùng hắc thiết chế thành càng thêm gian nan. Phương Lăng nghe được liên tục gật đầu, từ trong lòng lấy ra cái chìa khóa, đẩy tới. Nhìn thấy Phương Lăng dễ dàng như thế hào phóng giao ra cái chìa khóa, cũng không nói đến điều kiện gì, Đồ Lan Mạc Thác không khỏi đại cảm giác ngoài ý muốn, hắn cầm lấy cái chìa khóa xem xét, thần sắc ngưng gặp hỉ thái, chắc chắc gật đầu nói, không sai, hắc thiết sở chế, hết thảy tựa như trong sách ghi lại đồng dạng, đây thật là thất lạc chi thành cái chìa khóa. Nói, ánh mắt của hắn rơi xuống Phương Lăng trên người, hữu ý vô ý nói ra, điện hạ đơn giản như vậy liền đem cái chìa khóa giao ra đây, ta nếu là không trả, ngươi chẳng phải là uổng công một chuyến đến rồi. Phương Lăng thần sắc bình tĩnh cười nói, thiếu tộc trưởng nói đùa, dùng thiếu tộc trưởng là người, há có thể làm như vậy gà gáy cẩu trộm việc a. Lời nói là như thế hời hợt, nhưng là Đồ Lan Mạc Thác nhìn qua nhưng lại thiếu niên thâm thúy mà khó có thể phỏng đoán mục quang, tuy nhiên không cách nào phán đoán đôi mắt này bên trong cất giấu cái dạng gì ý đồ, bất quá này phần tin tưởng cùng bình tĩnh, nhưng lại có một loại đối tình thế tuyệt đối khống chế lực. Đồ Lan Mạc Thác trong lòng âm thầm kinh ngạc, càng có một loại không hiểu thưởng thức, hắn cười ha ha trước đem cái chìa khóa trả trở về, cởi mở nói, ta Mạc Thác từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt sẽ không là ham muốn ích lợi mà bỏ lỡ nhân cách, sở dĩ điện hạ chi bằng yên tâm. Chương 17, do hỏi lão tộc trưởng. Phương Lăng thấy hắn cử chỉ thở mạnh, ăn nói hoàn toàn không có nửa phần làm ra vẻ, có chút ít thưởng thức nói, như vậy chúng ta liền có thể hảo hảo thương thảo ngươi một chút của ta giao dịch. Đồ Lan Mạc Thác gật gật đầu, Phương Lăng gọn gàng dứt khoát nói, ta hy vọng tại Mạc Thác thiếu gia kế vị sau, có thể cùng ta Sở Quốc kết làm minh hữu, sau này nếu có chiến sự, xứng đáng cùng tiến cùng thối. Đồ Lan Mạc Thác có chút nheo lại mắt nói, cùng tiến cùng thối. Điện hạ yêu cầu này rất không thoải mái. Ngươi là muốn đem chúng ta năm bộ tộc kéo vào các ngươi sở, Thái Lượng quốc chiến tranh trong a? Phương Lăng nhưng lại cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ thiếu tộc trưởng tâm cũng chỉ tại năm bộ tộc sao? Chuyện đó vừa nói, Đồ Lan Mạc Thác trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, kinh ngạc tại thiếu niên ở trước mắt rõ ràng có thể xem thấu dạ tâm của mình. Phương Lăng cũng không phải là thuận miệng vừa hỏi, thông qua gần nhất chỗ sưu tập tin tức, do đó suy đoán ra Đồ Lan Mạc Thác rất có thể là rất có hùng tâm nam tử, lúc này lại nhìn thần sắc của hắn, liền biết mình đoán không sai. Đồ Lan Mạc Thác định nhãn nhìn xem thiếu niên, tràn ngập thâm ý nói như vậy, điện hạ tâm cũng không chỉ ở Sở Quốc rồi. Phương Lăng cười không đáp, tinh tế phẩm hấp trà, tài tự nhiên nói ra, muốn thành tựu nghiệp lớn, cần tương đương năng lực, càng cần nữa một cái tốt đồng bạn, tiến hay lùi, toàn bộ bằng Mạc Thác thiếu ra một câu. Đồ Lan Mạc Thác nhắm mắt lại, suy nghĩ thoáng cái mới nói, điện hạ, có thể đại biểu Sở Quốc sao? Phương Lăng thản nhiên nói ra, hiện tại ta đại biểu không được Sở Quốc, tựu giống như Mạc Thác thiếu gia ngươi cũng đại biểu không được năm bộ tộc đồng dạng. Bất quá, chỉ cần ta và ngươi hợp tác, đợi cho ta có thể đại biểu Sở Quốc thời điểm, tin tưởng Mạc Thác thiếu gia cũng có thể đại biểu cả Thảo Nguyên bộ lạc. Đồ Lan Mạc Thác mắt sáng ngời, lập tức bị thiếu niên chân thành tha thiết lời nói đả động, rũa ra thô to bàn tay, trầm giọng nói ra, điện hạ thiếu niên anh hùng, ta Mạc Thác nguyện ý tại trên người của ngươi đánh bạc một bả, ngươi ta ngày sau liền cộng đồng tiến thối, đã tìm được phù hợp thời gian, chúng ta lại uống máu ăn thể. Phương Lăng mỉm cười, thân thủ chăm chú cùng hắn giữ tại cùng một chỗ, hai bàn tay truyền lại qua hùng hồn lực lượng, đại biểu cho Sở Quốc hoàng tử cùng Đồ Lan tộc thiếu tộc trưởng hùng tâm trang trí. Tuy nhiên hai người còn chưa dọn huyết minh thể, bất quá Phương Lăng cũng tin tưởng, Đồ Lan Mạc Thác đã tín nhiệm chính mình. Đồ Lan Mạc Thác tự nhận là thông minh hơn người, nhưng là nhìn thấy Phương Lăng sau, cũng không do thán phục hắn tài trí, tách ra tay bên sau, lại có vài phần tích tích hiểu nhau, gặp lại hận muộn cảm giác, liền thẳng thắn nói, nếu không có điện hạ chính là hoàng tộc thân, chỉ sợ ta dùng hết thảy thủ đoạn cũng muốn đem ngươi ở lại trong tộc, cho ta cống hiến sức lực a.